Chương 76, giọt mật ngọt ngào. Kỳ Yên Nhiên nâng bầu rượu, đứng dậy, đến trước mặt Hạng Thiếu Long quỳ xuống bên, trong ánh mắt không cần giả vờ cũng hiện ra vẻ ngưỡng mộ, dịu dàng nói, Yên Nhiên vừa được nghe một câu chuyện ngụ ngôn sinh động nhất trong đời, không có gì báo đáp, chỉ biết mượn chén rượu ngon để đà tạ ONG tiên sinh. Rồi bằng một tư thái ưu mỹ nhất, rót rượu vào chén của Hạng Thiếu Long. Mọi người trong tiệc ai cũng bất ngờ. Triệu Mục ngạc nhiên lắm nói, ONG tiên sinh kể câu chuyện ngụ ngôn tuyệt vời đến mức nào mà khiến cho kỳ tài nữ của chúng ta phải khâm phục, tự tay rót rượu mời y đi. Cơ Trọng lộ vẻ kinh dị. Còn Lý Viên thì sắc mặt lầm lì, trong ánh mắt lóe lên tia nhìn đố kỵ không thể che giấu được. Triệu Nhã lộ vẻ ngây ngất điên đảo, kể câu chuyện ấy lại từ đầu đến cuối. Những kẻ chưa được nghe đều bái phục. Lúc này Kỳ Yên Nhiên đã quay về chỗ ngồi, nâng chén lên nói, Yên Nhiên xin kính ONG tiên sinh. Hàn Sấm trong lòng cũng ghen tí lắm, nhưng cũng vui mừng vì có thể đả kích được tên Lý Viên đáng ghét kia, nói đế thêm bảo, mọi người cùng nâng chén. Ai nấy đều vui vẻ uống, Lý Viên tuy không muốn tí nào nhưng vẫn phải miễn cưỡng nhấp chén rượu đắng. Hạng Thiếu Long quan sát bọn nữ nhân. Kỳ Yên Nhiên đương nhiên không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ đối với gã, Triệu Nhã thì cùng Lý Viên nâng chén để có thể che giấu ánh mắt đầy tình ý của mình. Ngay cả Triệu Chi, người đang giận gã, vẻ mặt cũng thay đổi, chốc chốc lại lén nhìn gã. Y hề u bất ngờ nhất là Quách Tú Nhi trong mắt cũng chứa đầy xuân ý thầm kêu may mắn, nếu chẳng phải mình thuận miệng mượn trí tuệ của người khác, đêm nay nhất định sẽ bị kẻ khác đàm tiếu, tuyệt không thể có thế cuộc một mũi tên bốn con chim như hiện nay. Cơ Trọng nói, không ngờ ONG tiên sinh cho nghe được câu chuyện ngụ ngôn sâu sắc như vậy, khiến chúng tôi đều vô án khen hay. Rồi quay sang Lý Viên nói tiếp, Lý tiên sinh tài cao tám đấu, đối với chuyện này tự cũng có lời giải thích khác. Lời này của Y Y là ngầm chê Hạng Thiếu Long mà khen Lý Viên một cách trơ trẽn, có thể thấy người này vì đạt đến mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Có thể nói đối với Y Y tên Lý Viên có thể ảnh hưởng đến Sở Vương, tất nhiên quan trọng hơn Hạng Thiếu Long nhiều. Hàn Sấm cười ha ha nói trên bảo, đó chính là câu chuyện ngụ ngôn ONG huynh lãnh hội từ ngựa, nhưng ta có một ý kiến khác, giả sử 6 nước chúng ta đều quên đi tất cả mà nếm giọt mật chỉ ngọt có một khắc ấy, liên thủ đối phó với người Tần như hổ sói kia, tất sẽ thoát thân khỏi cảnh nguy hiểm. Câu nói này rõ ràng là chĩa mũi dùi vào người Sở, bởi vì họ đã nhiều lần bị giọt mật trên đầu lưỡi của người Tần ban cho mà phản bội các nước hợp tung khác, khiến cho bản thân cũng bị hao binh mất đất, không được bồi thường. Bọn Triệu Mục đều cảm thấy khoái trá, nhìn vẻ mặt hơi biến sắc của Lý Viên. Có Kỳ Yên Nhiên ở đó, Lý Viên làm sao chịu lép vế, trong khoảnh khắc đã quay trở lại bình thường, lảng sang chuyện khác. Hạng Thiếu Long biết nói nhiều sẽ lỡ lời nên chỉ cắm túi ngồi ăn. Lý Viên thì đối đại ân cần với Kỳ Yên Nhiên. Lại có lúc xoay sang ba nữ nhân còn lại, một vẻ mặt đầy phong lưu, nếu không phải lúc nãy bị Hạng Thiếu Long áp đảo, y quả thật là tình nhân lý tưởng của bọn nữ nhân. Kỳ Yên Nhiên thì không thèm để ý đến y gì, chốc chốc nhìn sang Hạng Thiếu Long, hận không lập tức lao vào lòng gã. Nữ chủ nhân Triệu Nhã ngồi bên cạnh Lý Viên, bị y ép cạn liền ba chén, mặt đỏ ửng, cười lả lơi nói, hôm nay Lý tiên sinh còn ép người ta uống chưa đủ sao. Mọi người ngạc nhiên, nhìn sang hai người. Lý Viên cảm thấy lung túng. Hôm nay Y Y đến tìm riêng Triệu Nhã, một mặt là để thị uy với Hạng Thiếu Long, mặt khác là vì háo sắc, Triệu Nhã tuy không bằng Kỳ Yên Nhiên, nhưng rốt cuộc cũng là mỹ nữ hiếm có, bỏ qua thì thật là tiếc, chỉ không ngờ rằng Triệu Nhã lại tung hô ra trước bàn tiệc như thế này. Cười khan một tiếng nói, em qua chẳng phải nói là phải so tiểu lượng hay sao. Triệu Nhã lén đưa mắt nhìn Hạng Thiếu Long, chỉ thấy gã chăm chú nhìn vào chén rượu, có vẻ như không thèm để ý, trong lòng cũng dễ chịu, đồng thời cũng có chút hối hận. Hận mình không cưỡng nổi sự dụ dỗ của Lý Viên. Ngoài Hạng Thiếu Long, Lý Viên là nam nhân khiến ả động lòng nhất, y lại còn hứa sẽ đưa ả ra khỏi mảnh đất đau lòng này, chạy đến nước Sở. Chỉ là không biết như thế nào, tên Mã Si đầu góc đầy những tư tưởng đặc biệt trước mắt này, dù là đưa tay hay nhấc chân đều đầy vẻ trí tuệ và thô lỗ, chính điều này đã khiến cho ả cảm thấy kích thích hơn cả Lý Viên, kẻ đẹp trai hơn gã, khiến cho ả lúc nào cũng rơi vào sự mâu thuẫn giữa phản kháng và khuất phục, vừa đau khổ vừa sung sướng. Kỳ Yên Nhiên nhìn Hạng Thiếu Long, quay sang Lý Viên lạnh nhạt nói, có hẳn gọi là tự cổ danh sĩ đều đa tình. Lý Viên thầm than trong lòng hỏng bét, chưa kịp giải thích gì thì Triệu Nhã đã ngước mặt mỉm cười nói, Yên Nhiên tiểu thư đừng hiểu lầm, Lý tiên sinh chẳng qua chỉ đến tìm Triệu Nhã để bàn luận thi thư, uống rượu chỉ là trợ hứng mà thôi. Quách Tú Nhi rõ ràng rất thích thơ ca, quay sang Hạng Thiếu Long, vị đại triết gia trong lòng mình, nói, ONG tiên sinh đối với thi ca có điều chi tâm đắc. Câu ấy vừa nói xong thì mọi người tập trung sang nhìn Hạng Thiếu Long. Quách Tùng thầm lo, lẽ nào đứa con gái yêu của mình lại có tình ý với kẻ thô lỗ này? Triệu Chi nhớ lại chữ viết xấu xí của Hạng Thiếu Long, trong lòng than thầm. Kỳ Yên Nhiên và Triệu Nhã đều mong người này có thể nói ra những lời hay ho nữa. Những bài thơ được lưu truyền từ xưa, được Khổng Tử và các học trò của ông sửa sang, cộng lại có hơn 300 bài. Những bài này có giá trị thực dụng vô giá ở thời đại này, nhất là trong giới quyền quý, trở thành một bộ phận của đời sống, trong giao tế thường đem thơ ra để khoe mẽ, nếu không sẽ bị người coi thường. Thậm chí dùng thơ văn sai bọn nhạc công làm những bài từ chào đón gọi là phú thi, còn những thơ ca trả lễ được gọi là đáp phú. Vì thế những người không thông thuộc thi thơ thường làm trò cười cho kẻ khác, vì thế nên mới có câu không thuộc thơ, nói không nên lời. Hạng Thiếu Long được coi là may mắn, nhưng sự may mắn của gã đến lúc này đã chấm dứt, cuối cùng thì đã gặp phải vấn đề không thể nào giải quyết được. Thơ ca không những là một thứ trang sức, mà còn dùng để biểu đạt tư tưởng, lúc ấy có tục luận thi. Cho nên luận thơ là chuyện thường thấy trong buổi tiệc, Quách Tú Nhi không phải cố tình làm khó nạn nhân khiến nàng cảm thấy thích thú ấy. Hạng Thiếu Long suýt nữa kêu lên cứu mạng, mặt vẫn ung dung nói, ổ NG mố là kẻ thô kệch có tiếng, làm sao có thể nói ra những điều tâm đắc ấy. Quách Tú Nhi không ngờ nhân vật khác người này lại đưa ra một câu trả lời khiến nàng thất vọng, túi mặt không thể nói lời nào. Kỳ Yên Nhiên cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Ôi với nàng Hạng Thiếu Long công khai theo đuổi nàng là một trò chơi rất thú vị, nhưng cũng giúp nàng hiểu thêm bản lãnh của tình lang, nào ngờ gã mới lộ uy phong thì lại né tránh. Cơ Trọng mặt lộ vẻ khinh bỉ, càng khẳng định hơn câu chuyện ngụ ngôn lúc nãy là do Hạng Thiếu Long đánh cắp của người khác mà dùng. Bọn Quách Khai, Hàn Sấm đều lộ vẻ ngạc nhiên, tổ phụ của ONG không đều là người làm quan, thế mà tại sao không biết chút gì về thi ca. Triệu Mục thì đoán gã không muốn lộ mặt trong tình huống này, cười ha ha, quay sang Triệu Nhã nói, không biết Lý Tiên Sinh và Phu Nhân hôm nay thảo luận đề mục gì. Lý Viên thấy Hạng Thiếu Long gặp khó khăn, trong lòng mừng lắm, nói, tại hạ và Phu Nhân đang bàn về mối quan hệ giữa thơ và nhạc, cái gì là hứng ư thi, lập ư lễ, thành ư nhạc, tại hạ tấu những nhạc trường của mình cho Phu Nhân chỉ giáo, may mà Phu Nhân không hề chê cười. Thông thường quý tộc và đại thần giao lưu với nhau đều không ra khỏi phạm vi thơ và nhạc. Lý Viên cũng mượn điều đó để tỏ cho Kỳ Yên Nhiên thấy ý ý và Triệu Nhã không hề làm chuyện gì khác. Triệu Nhã lúc này mới lên tiếng, ổ NG tiên sinh hình như không thèm để ý đến lễ nhạc thi thư. Hạng Thiếu Long suýt nữa muốn bóp chết ả có lẽ đang ngầm châm biếm gã vì đêm qua vô lễ với mình, đồng thời cũng cảm thấy đố kỵ khi Kỳ Yên Nhiên tỏ vẻ ân cần với gã. Lý Viên vừa nghe đã rất vui mừng, cười nói, ổ NG tiên sinh từ nhỏ đã làm bạn với ngựa, lấy ngựa làm vui, những chuyện khác đều không để trong mắt. Cơ Trọng trước giờ vẫn tự cho mình là cao quý, bất đắc dĩ mới ngồi cùng bàn với kẻ nuôi ngựa, trong lòng đã sớm không vui, nhưng kẻ này thâm trầm không lộ ý nghĩ trong lòng, lúc này mới hùa với Lý Viên nói, ổ NG tiên sinh nuôi ngựa nổi tiếng thiên hạ, Lý tiên sinh hiểu biết sâu sắc về thi nhạc, mỗi người đều có sở trường riêng của mình. Hạng Thiếu Long vốn đã không muốn nghĩ nhiều chuyện, vừa nghe thì lửa giận đã bốc lên, nói, xin thứ lỗi kẻ thô kệch này không hiểu biết, trong bảy nước, nếu luận về học vấn, lễ nhạc, người Tần là kém nhất. Tại sao một mình lại có thể uy hiếp được sáu nước chúng ta? Lời này vừa nói ra, mọi người trước hết là biến sắc, sau là không trả lời được, bởi vì đây là một sự thực không thể nào chối cãi nổi. Hạng Thiếu Long lạnh lùng nói, có lẽ có kẻ coi thường kẻ nuôi ngựa như ta, cảm thấy khinh bỉ khi ONG mộ không hiểu thi thư, nhưng ONG mộ có thể nhờ mục xúc mà giúp cho nước giàu dân mạnh, chống lại kẻ địch. Nước Tần mạnh là bởi lấy quân công làm đầu, những thứ khác đều phải gạt sang một bên. Mọi người biết gã nổi giận nên ngồi yên lắng nghe. Hạng Thiếu Long nói tiếp, là một phần của cuộc sống, thi thư có tác dụng bồi dưỡng tính tình, làm đẹp cho mọi thứ, nhưng trong tình hình hiện giờ điều quan trọng hơn là phải nước giàu binh mạnh, ăn no mặc ấm, nhưng nếu cả quốc gia cũng khó giữ, thì còn nói gì đến thi thư lễ nhạc. Nhớ lại năm xưa Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, rèn luyện ý chí, sau này mới có thể báo được đại thủ. Bổn nhân sau khi đến Hàm Ản đều phát hiện ai ai cũng chìm đắm trong ăn uống chơi bời, với thói quen như thế. Dù cho lễ nhạc có thịnh hành thì rốt cuộc một ngày kia cũng sẽ trở thành dân mất nước. Người khó chịu nhất là Triệu Nhã, bị gã trách mắng trước mặt, buồn bã cúi đầu. Vẻ mặt Lý Viên và Hàn Sấm đều trở nên không tự nhiên, bọn họ quả thật chỉ biết có tình riêng mà không thèm để ý đến việc đối phó với nước Tần. Triệu Mục thì nghĩ gã xuất thân từ chốn rừng núi, cho nên không lấy làm lạ, lại thầm nghĩ nếu sau này được làm chủ của nước Triệu thì nhất định sẽ trọng dụng con người chỉ cần thực tế này. Còn ba thiếu nữ khác không có cảm nhận gì. Trong thế giới mà người đàn ông được tôn kính này, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của nam nhi, ngược lại cảm thấy mọi người đều say, chỉ mình kẻ ấy tỉnh, cảm thấy gã khác với mọi người. Lươn chết vì tay ai, chưa đến cuối cùng ai có thể biết được. Cơ Trọng cười lạnh lùng nói. Hạng Thiếu Long rất căm ghét gã đặc sứ do Đông Châu quân phái đến này, hai mắt trợn lên, nhìn y lìa rồi nói, người ta bảo kẻ bình thường chỉ biết có chuyện hôm nay, kẻ ngốc nghếch chỉ nhớ tới chuyện ngày mai, chỉ có những bậc trí giả mới nhìn xa hiểu rộng, nghĩ tới những chuyện ngày mai, thậm chí một năm hoặc 10 năm sau mới xảy ra, từ đó đặt kế hoạch ngay hôm nay. Chờ đến lúc phân chia thắng thua, không thể quay lại được thì mới thấy kết quả, hay là cứ về nhà ôm nữ nhân của mình ngủ một giấc là xong. Cơ Trọng nổi giận nói, lời này của ONG tiên sinh có ý gì? Ai không nghĩ đến tương lai? Chỉ có mình tiên sinh là bậc trí giả hay sao? Triệu Nhã định lên tiếng để vãn hồi không khí nhưng Hạng Thiếu Long đưa tay cản lại, ung dung cười, Cơ tiên sinh quá lời, bổn nhân chỉ lấy chuyện luận chuyện, tiên sinh vạn lần đừng cho rằng bổn nhân buông lời châm trích, con người bổn nhân ngay thẳng, giờ đây lại cùng các vị họa phúc cùng hưởng, hy vọng có thể bỏ ra chút sức bảo vệ nước nhà nhưng xem thử bổn nhân đã có được đãi ngộ gì, vừa nhận đã biết, hiệu chết về tay ai, có thể tính trước được. Nhưng đây chẳng phải là lúc tranh luận, mà phải vứt bỏ thành kiến, biết người biết ta, chúng ta mới có thể chống lại người thần. Quách Khai và Nhạc Thừa đều nhìn nhau, biết rõ nguyên nhân gã giận dữ là bởi Triệu Vương vì Lý Viên mà lạnh nhạt với gã. Triệu Ba kêu lớn hay một tiếng rồi quay sang Cơ Trọng, ổ NG Mã Si thật mau mắn, Triệu Mẫu nghe mà thống khoái, Cơ tiên sinh đừng trách gì Y đã mắng tất cả mọi người ở đây bao gồm cả bổn nhân. Nhưng lời ấy lại khiến cho người ta phải suy nghĩ lại. Lý Viên nào chịu phục, cười lạnh lùng nói, à là như thế. Ổ NG tiên sinh có thể không cần đến dự buổi hiến tiệc tràn trề thức ăn này. Tại sao nói một đường mà làm một nẻo? Hạng Thiếu Long cười nói, Lý tiên sinh hiểu nhầm, yến tiệc chỉ là hoạt động xã giao bình thường trong xã hội, người tần đã không cấm đãi tiệc, bổn nhân chỉ là mượn cớ mà nói, chỉ ra những chuyện đại sự quan trọng nhất mà có một số người không thèm để ý, lại chỉ biết chơi bời, hoặc vì ham muốn riêng mà làm những điều hại người lợi mình mà. Hạng Thiếu Long rất căm ghét gã đặc sứ do Đông Châu quân phái đến này, hai mắt trợn lên, nhìn y lìa rồi nói, người ta bảo kẻ bình thường chỉ biết có chuyện hôm nay. Kẻ ngốc nghếch chỉ nhớ tới chuyện ngày mai, chỉ có những bậc trí giả mới nhìn xa hiểu rộng, nghĩ tới những chuyện ngày mai, thậm chí một năm hoặc 10 năm sau mới xảy ra, từ đó đặt kế hoạch ngay hôm nay. Chờ đến lúc phân chia thắng thua, không thể quay lại được thì mới thấy kết quả, hay là cứ về nhà ôm nữ nhân của mình ngủ một giấc là xong. Cơ Trọng nổi giận nói, lời này của ONG tiên sinh có ý gì? Ai không nghĩ đến tương lai? Chỉ có mình tiên sinh là bậc trí giả hay sao? Triệu Nhã định lên tiếng để vãn hồi không khí nhưng Hạng Thiếu Long đưa tay cản lại, ung dung cười, Cơ tiên sinh quá lời, bổn nhân chỉ lấy chuyện luận chuyện, tiên sinh vạn lần đừng cho rằng bổn nhân buông lời châm trích, con người bổn nhân ngay thẳng, giờ đây lại cùng các vị họa phúc cùng hưởng, hy vọng có thể bỏ ra chút sức bảo vệ nước nhà nhưng xem thử bổn nhân đã có được đãi ngộ gì, vừa nhận đã biết, hiệu chết về tay ai, có thể tính trước được. Nhưng đây chẳng phải là lúc tranh luận, mà phải vứt bỏ thành kiến, biết người biết ta, chúng ta mới có thể chống lại người thần. Quách Khai và Nhạc Thừa đều nhìn nhau, biết rõ nguyên nhân gã giận dữ là bởi Triệu Vương vì Lý Viên mà lạnh nhạt với gã. Triệu Ba kêu lớn hay một tiếng rồi quay sang Cơ Trọng, ổ NG Mã Si thật mau mắn, Triệu Mẫu nghe mà thống khoái, Cơ tiên sinh đừng trách gì Y đã mắng tất cả mọi người ở đây bao gồm cả bổn nhân. Nhưng lời ấy lại khiến cho người ta phải suy nghĩ lại. Lý Viên nào chịu phục, cười lạnh lùng nói, à là như thế. Ổ NG tiên sinh có thể không cần đến dự buổi hiến tiệc tràn trề thức ăn này. Tại sao nói một đường mà làm một nẻo? Hạng Thiếu Long cười nói, Lý tiên sinh hiểu nhầm, yến tiệc chỉ là hoạt động xã giao bình thường trong xã hội, người tần đã không cấm đãi tiệc, bổn nhân chỉ là mượn cớ mà nói, chỉ ra những chuyện đại sự quan trọng nhất mà có một số người không thèm để ý, lại chỉ biết chơi bời, hoặc vì ham muốn riêng mà làm những điều hại người lợi mình mà thôi. Hai mắt trợn lên, vén áo ra, kéo xuống, lộ ra vết thương trên vai, mặt tỉnh như không nói. Lý tiên sinh có thể nói cho bổn nhân biết vết kiếm này là chuyện tốt của ai làm đây? Kỳ Yên Nhiên kêu a lên một tiếng, nhìn sang Lý Viên. Lý Viên nhất thời chưng hửng, không nói nên lời. Hạng Thiếu Long kéo áo lại, mỉm cười nói, Lý tiên sinh đương nhiên không biết ai làm, bổn nhân cũng không thèm để ý đến bọn đê tiện đánh lén này, chỉ là muốn dùng sự thực để chứng minh cho các vị thấy, ONG mỗi chẳng phải là mũi tên vô dụng. Hạng Thiếu Long nói lời này là để xây dựng hình tượng ngay thẳng hào phóng của mình, đồng thời đả kích Lý Viên. Dạy cho kẻ này biết đừng đụng đến gã nữa, nếu không sẽ khó trốn thoát. Sắc mặt Lý Viên rất khó coi. Triệu Mục nói, ONG tiên sinh có thể kể lại tường tận sự việc này cho Nhạc tướng quân. Ý gì có thể lấy lại công bằng cho tiên sinh. Hạng Thiếu Long mỉm cười, chuyện nhỏ nhặt có đáng là gì, nào, để tại hạ kính Lý tiên sinh và Cơ tiên sinh một chén, cảm ơn họ đã cúi đầu lắng nghe lời ta thán của kẻ thô kệch này. Mọi người đều nâng chén, Cơ, Lý hai người cũng đành nâng chén uống cạn. Mọi người đặt chén xuống, Triệu Chi quay sang Hạng Thiếu Long kính rượu nói, tiểu nữ tử vô chi đã làm ONG tiên sinh nổi giận xin mượn chén rượu này để tạ lỗi. Triệu Chi trước giờ vẫn nổi tiếng ngang ngạnh, hạ mình như thế này, những người quen biết nàng là lần đầu tiên thấy được Hạng Thiếu Long uống xong cười nói, là ta không phải, nào có liên quan gì đến chi cô nương. Kỳ Yên Nhiên trong mắt lộ vẻ lạ thường, quay sang gã nói, lời ổ nờ gờ tiên sinh không những bất ngờ, mà lại còn sâu sắc, sau này nhất định không phải là một vật trong ao. Rồi nâng chén lên, không khí quay trở lại bình thường, ít nhất bề mặt là như thế. Lý Viên đêm nay bị thất lợi hết lần này đến lần khác, để cho Hạng Thiếu Long chiếm thượng phong, vội vàng quay sang Kỳ Yên Nhiên nói chuyện để giành lấy thiện cảm. Ảng tiếc Kỳ Yên Nhiên biết gã đã đê tiện đến nỗi phái người đánh lén Hạng Thiếu Long, hận không giết y lìa đi, chỉ là bề ngoài lạnh lùng ứng phó mà thôi. Hàn Sấm ngồi bên cạnh Hạng Thiếu Long, vỗ lên đùi gã mấy cái tỏ ý khen ngợi. Triệu Mục thì nháy mắt tỏ ra hài lòng lắm. Quách Khai thì lộ vẻ suy nghĩ mông lung, rõ ràng vì Hạng Thiếu Long không đơn giản như y lìa tưởng tượng, nên phải đánh giá lại gã. Triệu Nhã thì trở nên trầm mặc. À cũng không biết Lý Viên và ONG khung này có thâm thù đại hận gì mà lại sai người giết gã. À là kẻ thông minh, cũng đoán được là vì ghen ghét thành thù, mà khi Lý Viên tốt với bản thân, nói không chừng là mượn việc này để báo thù ONG khung. Tuy ả và ONG khung giờ đây chưa có quan hệ gì, nhưng vẫn bị Lý Viên lợi dụng. Nghĩ tới đây, Bất Đồ trong lòng có chút hối hận. Đột nhiên Hạng Thiếu Long đứng dậy. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn gã. Hạng Thiếu Long ung dung thi lễ rồi nói, á tạ buổi tiệc của phu nhân. Nhưng ONG mô đã quen ngủ sớm, nên đành phải cáo lui trước. Mọi người đều lên tiếng giữ lại, Cơ Trọng và Lý Viên đương nhiên là hai kẻ ngoại lệ. Hạng Thiếu Long lại thi lễ nữa, bước ra khỏi chỗ ngồi. Triệu Ba đứng dậy nói, buổi luận kiếm ngày mai mong ONG huynh đến đúng giờ. Hạng Thiếu Long quay sang Kỳ Yên Nhiên, nàng đang nhìn gã bằng ánh mắt nồng cháy, nói, buổi luận kiếm ngày mai có thể gặp tiểu thư hay không? Kỳ Yên Nhiên dịu dàng trả lời, á coi ONG tiên sinh đến, Kỳ Yên Nhiên sao có thể không phục bồi. Nói ra lời ấy, lập tức Lý Viên tức điên lên, còn những nam nhân khác đều lộ vẻ hâm mộ. Hạng Thiếu Long quay sang cáo từ với từng người, khi đến Quách Tú Nhi thì thiếu nữ ấy nói, ngày mai Tú Nhi nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt. Hạng Thiếu Long và Quách Tùng đều đồng thời nhíu mày. Yên Lượt Triệu Chi thì gã cố ý không nhìn ánh mắt nàng, vội vàng hành lễ rồi quay mình sải bước ra ngoài cổng. Có tiếng hoàn bội vang lên, Triệu Nhã đuổi theo bên cạnh, ế Triệu Nhã đưa tiên sinh một đoạn. Hạng Thiếu Long biết không thể từ chối được nên rộng rãi nói, phu nhân đã khách sáo. Triệu Nhã lặng lẽ đi bên cạnh gã trong hành lang dẫn từ nhà chính ra cổng, à không nói, Hạng Thiếu Long cũng chẳng thèm nói gì. Triệu Nhã bỗng nhiên kéo nhẹ tay áo gã, đứng lại. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên dừng lại, quay sang nhìn à. Triệu Nhã mặt mũi hoang mang, mang vẻ buồn rầu, nhìn vào khuôn mặt gã. Hạng Thiếu Long bị ả nhìn đến nỗi nổi da gà, làm lạ nói, phu nhân sao thế? Triệu Nhã nhẹ lắc đầu. Buồn bã nói, ta không khỏi xem ngài như là một người khác, giờ nhìn kỹ lại mới biết đã sai. Hạng Thiếu Long lo lắng trong lòng, tìm cách lảng sang chuyện khác, lạnh lùng nói, bỉ nhân và Lý Viên có rất nhiều điểm khác nhau, nhưng như thế cũng tốt. Triệu Nhã vẫn còn nắm tay áo gã, túi đầu nói, ONG tiên sinh đừng chê cười. Triệu Nhã chỉ là một nữ tử đáng thương không ngừng tìm giọt mật ong. Tiên sinh sao tàn nhẫn với người ta đến thế? Hạng Thiếu Long lửa giận bốc lên, thầm nghĩ ngươi đã tìm thấy giọt mật ong lao từ đây, cớ gì nhẫn tâm bán đứng ta, lạnh lùng nói, hai giọt mật ong của phu nhân đang ở trong đại sảnh, xin thứ lỗi cho tại hạ thất lễ. Nói rồi giật tay áo, sải bước đi ra. Triệu Nhã thấy bóng dáng gã khuất sau cửa, à lúc ấy như chợt cảm thấy mất mát một điều gì to lớn lắm. Chính lúc này, à biết từ sau Hạng Thiếu Long lần đầu tiên đã nảy sinh tình cảm với một nam nhân, nhưng trong lòng lại sinh ra oán hận, mặc xác ngươi là ai? Triệu Nhã ta ha dễ dàng để cho ngươi từ chối đến thế sao? Dậm mạnh chân rồi quay về trong sảnh. Khi Hạng Thiếu Long bước ra khỏi phu nhân phủ, gió đêm thốc vào mặt, tinh thần cũng trở nên khoan khoái. Vừa rồi gã thật sự giận dữ, những kẻ ngu ngốc của sáu nước này suốt ngày chỉ biết đấu đá lẫn nhau mà không biết đại họa đã đến. Nhưng trong lòng cũng mâu thuẫn. Gã giờ đây trở thành kẻ địch của sáu nước nhưng đối với Hàm Ản vẫn còn chút tình, gã cảm thấy lo lắng cho vận mệnh của tòa cổ thành này. Lại nghĩ đến chuyện của mình, vốn là một chuyện xem ra rất dễ dàng, nhưng trở nên phức tạp vô cùng. Trong tình thế này, muốn bắt sống Triệu Mục đem về Hàm Dương là điều khó khăn. Nếu như vẫn còn phải giết cả Nhạc Thừa, kẻ đang nắm quyền ở Hàm Ản, là điều khó hơn lên trời. Lúc đến thì lòng tin tràn trề, nhưng lúc này gã cảm thấy dao động ở Hàm Ản thêm một ngày thì thêm một ngày nguy hiểm. Vấn đề to lớn nhất là bởi vì đại thần danh tướng của năm nước đều tập trung ở đây khiến cho việc bảo vệ và tâm lý cảnh giác tăng thêm mấy lần, bắt Triệu Mục chẳng phải chuyện khó, nhưng đưa y ỉa đi mới khó khăn trùng trùng. Nghĩ tới đây, Bất Đồ thở dài. Có tiếng vó ngựa ở phía sau, từ nhanh chuyển thành chậm. Hạng Thiếu Long đã sớm đoán được người đuổi đến là ai, không quay đầu lại mà nói, xin chào chi cô nương. Thanh âm trong trẻo của Triệu Chi trả lời, sao ngài biết người ta đi theo? Hạng Thiếu Long quay sang nhìn dáng vẻ anh thư của Triệu Chi, cười nói, nếu chẳng phải Triệu Chi, ai dám một người một ngựa đi tìm ổ NG mỗ? Triệu Chi cúi đầu nhìn gã. Đống nhiên ngẩng đầu lên, hư một tiếng, ổ ản sai rồi. Triệu Chi đâu nhàn rỗi tính toán so đo với người như ngài. Hạng Thiếu Long biết nàng đã đầu hàng mình được một nửa, chỉ là không chịu mất sĩ diện, nhưng giờ đây trong gã chỉ có Kỳ Yên Nhiên, huống chi Triệu Chi là người trong trái tim của Kinh Tuấn, gã làm sao có thể đoạt người kẻ khác thương yêu, quả thật gã không thể làm điều đó với huynh đệ của mình. Ngày sau gã làm sao ăn nói với Kinh Tuấn? Hẻm qua gã đuổi nàng như thế, thực sự là trong lòng cũng khó chịu. Triệu Chi lúc này cũng quyến rũ lắm. Vậy tại sao lại nhàn rỗi cùng ổ NG mỗ dạo phố trong đêm, cười ha ha nói. Lúc này có bọn tuần vệ phi ngựa đến, nhắc nhở cho bọn họ đây là lúc chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bọn tuần binh ấy thấy Triệu Chi thì cung kính thi lễ. Triệu Chi thúc ngựa đi song song với Hạng Thiếu Long, lơ đãng nói, ngài không cảm thấy đêm nay đã đắc tội với tất cả mọi người sao? Hạng Thiếu Long thản nhiên nói, vậy thì có quan hệ gì, Mạnh Kha của các người chẳng phải đã từng nói rằng tùy thiên vạn nhân nhi Ngô Văn Hỷ hay sao? Triệu Chi ngạc nhiên hỏi, tại sao lại là Mạnh Kha của chúng tôi? Hạng Thiếu Long suýt tí nữa tự bạt tai mình, cho đến lúc này vẫn xem mình là người của thời hiện đại, lúng túng nói, chẳng sao cả, chẳng qua chỉ là nói bừa thế thôi. Triệu Chi nhìn gã bằng ánh mắt nghi ngờ rồi cuối cùng mới hạ giọng nói, hãy lên ngựa. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, ý đâu thế? Sợ rồi sao? Triệu Chi lạnh lùng nói. Hạng Thiếu Long nói, cùng nhau cưỡi ngựa thế này, kẻ sợ phải là Chi cô nương mới đúng. Triệu Chi gằn giọng nói, sao đêm ấy ngươi không như thế này, ngươi quả thật không có khí khái đàn ông, mau lên đây cho bổn cô nương. Hạng Thiếu Long biết nàng địa mai đêm ấy đã nhảy lưng ngựa làm chuyện khinh bạc với nàng, lắc đầu nói, miệng cô nương thật lợi hại, nhưng cô nương đã thấy vết xe đổ, biết ổ NG mộ chẳng phải là quân tử ngồi yên không làm bậy. Cô nương xinh xắn thế này, đôi tay này không thể nào nghe lời sai bảo của ta, lúc ấy đừng trách chúng. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, hãy nhảy lên lưng ngựa cho mau. Triệu Chi nhíu mày, nhìn gã lườm lườm rồi nói. Hạng Thiếu Long kêu một tiếng chua ơi. Một nữ nhân nếu biết rõ người sẽ khinh bạc phóng túng với mình mà vẫn tạo cơ hội, mặc dù vẻ bên ngoài có vẻ hung thần ác sát mà vẫn chấp nhận. Y hề u này thật lạ vô cùng, càng khiến gã đau đầu hơn. Giờ đây đã là thế cưỡi lưng cọp, tiến thoái đều lưỡng nan, thở dài nói, em đã khuya thế này rồi. Có chuyện gì ngày mai hay em nói được không? Lao tử còn phải về nhà nghỉ ngơi nữa. Triệu Chi giận dữ thúc ngựa lên cản ngang đường, một tay chống nạnh, giận dữ nói, không ngờ ngươi nhát gan đến thế, nếu ngươi không lên suốt đêm nay ta sẽ bám lấy ngươi, xem ngươi ngủ có ngon giấc được không. Khi nữ nhân đã nổi cơn ngang bướng thì không hề nói đến chữ lý, Hạng Thiếu Long dừng lại, than, chẳng phải lòng cô nương đã thuộc về người khác hay sao? Một người như bị nhân, e rằng hừ. Có chút gì cái chuyện ấy? Triệu Chi nghe xong mà giật mình, một lát sau mới nghiến răng nói, buồn cô nương chẳng thuộc về ai cả, ổ NG không? Ngươi rốt cuộc có lên ngựa không thì bảo. Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ, xem ra Triệu Chi đã chuyển tình cảm từ Hạng Thiếu Long đó đến Hạng Thiếu Long này. Lần này thì hỏng bét, xua tay, nói, là tự nàng dâng đến đấy nhé. Nói chưa xong thì đã phi lên lưng ngựa, ngồi sau lưng nàng. Triệu Chi hô một tiếng, chân kẹp lưng ngựa, con tuấn mã phóng về phía trước. Hạng Thiếu Long đưa hai tay ôm bụng nàng, người dán sát vào lưng nàng. Còn Triệu Chi thì mặt vẫn lạnh như băng, chú ý thúc vòng vèo trong tòa cổ thành, đến một nơi chưa từng đến. Hạng Thiếu Long cúi đầu về phía trước, hít một hơi dài, sau đó kề sát mặt nàng nói, thân thể cô nương thật thơm tho. Triệu Chi vẫn im lặng, nhưng không tỏ ra bất mãn hay từ chối, đương nhiên cũng không có ý tán thành hay khích lệ, mím chặt đôi môi, giống như đã quyết định không thèm nói chuyện nữa. Hạng Thiếu Long kề đôi môi của mình lên làn da mịn màng của nàng, gan giọng nói, nàng không nói ổ NG mộ sẽ xâm phạm đấy. Triệu Chi nói, ngươi chẳng phải đang làm thế hay sao? Hạng Thiếu Long tuy giận lắm, nhưng hình bóng của Kinh Tuấn hiện lên trong đầu gã, rồi gã thở dài, bỏ đi ý định ấy, nhích người xa ra ngồi thẳng lưng. Dừng Trúc phía trước mặt, thì ra Triệu Chi đưa gã về nhà. Tiền bên Dừng Trúc, Triệu Chi dừng ngựa, nói vẻ châm chọc, thì ra ổ NG tiền sinh là kẻ chính nhân quân tử đến thế sao? Hạng Thiếu Long tức tối, siết mạnh cánh tay, Triệu Chi kêu lên một tiếng ngã vào lòng gã. Khi lên đến cao trào, lý trí Hạng Thiếu Long trở về, gã thở dài than rằng, nàng chẳng phải là tiểu tình nhân của Hạng Thiếu Long hay sao? Như thế cùng ổ NG mỗ hử. Giọng Triệu Chi vẫn lạnh lùng, ta chẳng phải yêu thương gì ngài, có quan hệ gì đâu. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, chi cô nương hình như không biết đã ngả vào lòng bổn nhân, có thể nói ra được những lời như thế à? Triệu Chi cãi lại, ta chẳng mạnh bằng ngài, là ngài cứ gượng ép ông ta còn cách nào nữa đâu. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, vậy tại sao dừng ngựa ở đây?
Ta đâu có ép cô nương làm thế.
Triệu Chi vẫn ngang ngạnh, tỉnh bơ nói, bổn tiểu thư thích ngừng thì ngừng, ứa làm gì thì làm, chẳng liên quan gì đến ngài.
Hạng Thiếu Long giận đến suýt rơi xuống ngựa, lúc ấy bông có tiếng chó sủa phía trước, lại còn có hước chân nhẹ nhàng.
Triệu Chi hô một tiếng, thúc ngựa về phía trước. Hai người không nói chuyện nhưng đều có cảm giác lạ kỳ trong người.
Chương 77, không thể nhận lời.
Trong gian tiểu trúc trang nhã của Triệu Chi, Hạng Thiếu Long ngồi dựa thoải mái trên chiếc ghế, hai chị em Thiện Nhu và Triệu Chi đang ngồi trước mặt gã. Thiện Nhu thì gườm gườm nhìn gã, còn Triệu Chi thì mặt lạnh như băng, túi đầu không biết có tâm sự gì.
Thiện Nhu gần giọng nói, ta sai muội tử đến mời các hạ, hy vọng có thể cùng các hạ hợp tác, đối phó ai ở đạn.
Hạng Thiếu Long sớm biết sẽ gặp phải vấn đề này, ôm đầu nói, các ngươi định ám sát y ở hàng ản, đừng hòng lao tử giúp ngươi làm chuyện ngu ngốc ấy, dù cho đắc thủ cũng khó mà trốn thoát.
Thiện Nhu lạnh lùng nói, ngươi mới là kẻ ngốc, bọn ta đã thăm dò, biết được ẻo nạn đã đến ngoài thành vào hoàng hôn hôm nay, chỉ là chưa vào thành.
Kẻ hộ tống y là danh tướng nước Tề tên Ản Sở, số quân đến 10,000.
Cho nên cơ hội duy nhất giết y chính là lúc y ngồi xe vào thành, trong số thủ hạ của tên đại gian tặc ấy, có hai huynh đệ tên gọi Lưu Trung Hạ và Lưu Trung Thạch, không những thân thủ cao cường mà sức lực có thể xé xác mãnh hổ.
Ngươi xem. Rồi kéo áo xuống, lộ ra nửa bộ ngực trắng trẻo. Chỉ thấy trên ấy có một vết kiếm khiến người ta kinh sợ.
Hạng Thiếu Long không ngờ nàng gan dạ đến thế, nhìn chằm chằm vào nơi ấy rồi gật đầu nói, cô nương có thể trốn thoát thật là may mắn.
Thiện Nhu kéo áo lại, nhìn gã gườm gườm, ai ẩn nạn chẳng phải là đại thù nhân của ngươi hay sao?
Không ai rõ chuyện của ẩn nạn hơn ta, ta đã từng làm nô tỳ trong phủ của y.
Nói như thế, chắc ngươi đã hiểu chỗ lợi khi hợp tác với ta.
Hạng Thiếu Long không muốn rằng co với nàng nữa, than rằng, thực ra ta và ẩn nạn chẳng có quan hệ gì cả. Chỉ là đêm ấy không muốn làm tổn thương tỉ muội cô nương, nên mới thuận miệng nói theo cô nương mà thôi.
Thiện Nhu và Triệu Chi đồng thời đều ngạc nhiên.
Thiện Nhu quắc mắt lên, khi Hạng Thiếu Long trong lòng kêu không hay thì nàng đã nhanh chóng rút cây chùy thủ trong người ra, lao vào gã như con hổ cái, ngọn chùy thủ đâm thẳng vào ngực gã.
Hạng Thiếu Long nhanh chóng lách người qua, chụp bàn tay đang cầm cây chùy thủ của nàng, ôm nàng vật xuống đất rồi đè lên người nàng thật chặt.
Thiện Nhu không ngừng vùng vẫy, lại định cắn gã nữa.
Hạng Thiếu Long ngẩng đầu dậy, đè hai tay nàng xuống, hai chân áp sát đùi nàng, đồng thời cảnh giác nhìn sang Triệu Chi, chỉ thấy nàng hoang mang, lặng người nhìn tỷ tỷ đang nằm dưới thân Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long yên tâm, nhưng không biết làm thế nào để xuống thang.
Vấn đề lớn nhất là gã có thể phớt lờ tỷ muội họ, bởi vì chứng thực được hai thiếu nữ này chính là tỷ muội của Thiện Lan.
Thiện Nhu tuy là có sức khỏe, nhưng làm sao bị được với Hạng Thiếu Long, sau một hồi vùng vây thì mềm nhũn cả người, chỉ thấy ngực đang phập phồng thở, hai mắt gườm gườm nhìn Hạng Thiếu Long. Nhưng trông vẫn quyến rũ lắm.
Triệu Chi thì ngồi yên một chỗ, không hề hành động cũng chẳng lên tiếng.
Hạng Thiếu Long túi dầu nhìn mỹ nữ dữ dằn này, cười nói, ta có lòng tốt, tại sao tiểu thư lại đối với ta như thế?
Thiện Nhu mắng, ồ lường gạt.
Hạng Thiếu Long hiểu ra, thì ra nàng vì bị gạt mà nổi giận đến nỗi muốn giết gã, đương nhiên là bởi vì không có sự giúp đỡ của gã mà sinh ra thất vọng, từ đó có thể thấy nàng rất coi trọng mình.
Gã nghe rõ cả nhịp đập trái tim nàng. Cảm giác được dòng máu đang chạy trong người nàng, ngửi mùi thơm thoang thoảng phát ra từ người nàng, lắc đầu cười, vẫn không chịu buông chủy thủ ra ư.
Thiện Nhu trừng mắt nhìn gã rồi buông cây chủy thủ ra.
Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, chỉ cần nàng hứa không tấn công ta, ta sẽ lập tức buông nàng ra.
Thiện Nhu miễn cưỡng ừ một tiếng.
Hạng Thiếu Long cầm cây chủy thủ của nàng ném vào góc tường rồi mới chậm chậm ngồi dậy nhích qua một góc tường ngồi đó.
Thiện Nhu vẫn còn nằm đó, giống như không có sức để ngồi dậy.
Hạng Thiếu Long nhìn sang Triệu Chi. Nàng quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn gã.
Thiện Nhu bật người dậy, không thèm nhìn Hạng Thiếu Long, rít qua cái răng, cút.
Hạng Thiếu Long vẫn tỉnh như không, cười, Nhu cô nương đuổi bỉ nhân như thế, nhất định sẽ hối hận suốt đời.
Thiện Nhu đến bên Triệu Chi ngồi xuống, trợn mắt nói, ngươi là thứ gì, nhìn thấy bộ mặt kẻ lường gạt như ngươi thật là đáng ghét.
Triệu Chi vẫn cúi đầu, không hề phụ họa, xem ra nàng tuyệt không muốn Hạng Thiếu Long rời khỏi nơi đây.
Hạng Thiếu Long thở dài nói, hai vị cô nương có yêu cha mẹ của mình không?
Thiện Nhu giận dữ nói, cần gì phải hỏi đến điều đó nữa.
Nàng tuy không khách sáo, nhưng rốt cuộc vẫn trả lời cho nên bảo Hạng Thiếu Long cút đi chỉ là giận mà nói thế thôi. Hạng Thiếu Long nói với giọng bình tĩnh, có thể báo thù mà không đi báo thù thì gọi là bất hiếu. Nhưng biết rõ báo thù là đi chịu chết khiến cho linh hồn cha mẹ đau lòng cũng là một điều bất hiếu.
Trong tình huống này tuy là nói nhẫn nhịn để sống, lại là tự khắc chế mình, báo đáp công ơn cha mẹ.
Thiện Nhu hơi ngạc nhiên, hạ giọng nói, không cần ngươi dạy đời bọn ta. Hãy quay về mà hưởng vinh hoa phú quý của ngươi đi.
Hạng Thiếu Long hơi giật mình,
biết được thiếu nữ này quả thật có tình ý với mình cho nên mới giận dữ vì bị lừa gạt, lúc này lời nói đầy vẻ oán trách. Triệu Chi nhìn sang gã, lạnh lùng nói, giờ đây tất cả mọi điều đã rõ, tỉ muội bọn ta không hề có liên quan gì đến ngài, mời ONG tiên sinh quay về. Bọn ta coi như đã chết, chẳng việc gì với ngài. Giọng nói của nàng cũng như tỉ tỉ, Hạng Thiếu Long cảm thấy tội nghiệp, dịu dàng nói, các vị không muốn gặp lại Thiện Lan hay sao? Hai thiếu nữ đều đồng thời giật mình, nhìn gã bằng ánh mắt nghi ngờ. Thiện Nhu kêu lên, ngươi nói gì? Hạng Thiếu Long đứng dậy, đến trước mặt hai chị em quỳ xuống một chân, ngẩng đầu nhìn, nói với vẻ thành khẩn, hãy tin ta đi. Thiện Lan đang ở một nơi rất an toàn lại còn có nơi để quay về, đang chờ hai vị cô nương đến đoàn tụ cùng nàng. Triệu Chi lạnh lùng, run giọng nói, ở gạt bọn ta nữa. Tỷ tỷ làm sao có thể thoát khỏi hai kia ấy? Hạng Thiếu Long lại dùng thân phận của ONG không để thề độc. Hai thiếu nữ ấy nhìn nhau, sau đó ngồi sát lại, vừa buồn bã vừa vui mừng. Chờ hai thiếu nữ bình tĩnh lại, Hạng Thiếu Long nói, ONG mộ tuyệt không xem vinh hoa phú quý là gì cả, còn chuyện ai ơn ản, vì bản thân ta không oán thù với ý ỉa, rất khó giết ý ỉa, và lại đây cũng là hành vi ngu ngốc. Trong tình thế lúc này, có mạng giết người cũng không có mạng trốn thoát, và lại cơ hội thành công nhỏ thế này, sao không sống cho tốt rồi sau đó tìm cách đối phó ý ỉa. Thiện Nhu quay mặt nhìn ra cửa. Tuy có vẻ không thèm nghe nhưng với tính cách của nàng, không còn mắng chửi nữa thì có nghĩa là đã động lòng. Triệu Chi nói với vẻ văn vỉ, Lan tỷ giờ đang ở đâu? Tại sao ngài gặp tỷ? Tỷ tỷ có phải đang ở chỗ của ngài không? Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, Chi cô nương nghĩ bỉ nhân đang lừa gạt hay sao? Triệu Chi trừng mắt nhìn gã, giận dữ nói, ta cũng rất muốn đâm ngươi hai dao. Hạng Thiếu Long cười, thôi thì hãy đâm ta hai quyền đi thôi. Thiện Nhu quay đầu lại, cố dằn lòng nói, ngươi làm sao mới chịu giúp bọn ta ám sát ải đạn? Hạng Thiếu Long cảm thấy đau đầu lắm, lời vừa rồi tựa như đã uổng phí, vỗ chán nói, trời ơi! Thế ra lời ONG mỗ cô nương hoàn toàn không nghe gì hay sao? Triệu Chi cắn răng nói, giả sử tỉ muội bọn ta đồng thời hiến thân cho ngài, ngài có thay đổi ý định không? Thiện Nhu giật mình, nhưng không lên tiếng, cắn môi cúi đầu, lần đầu tiên lộ vẻ e thẹn hiếm thấy. Hạng Thiếu Long không ngờ nàng lại đưa ra lời đề nghị bất ngờ đến thế, trưng hửng nhìn nàng. Cảm thấy cổ họng khô khốc háng giọng rồi nói, Chi cô nương đã nói đùa, ta quả thực không phải là không chịu giúp đỡ, mà là có nỗi khổ không thể nói ra được, không thể phân tâm vào chuyện khác. Triệu Chi dịu dàng nói, vậy thì thế này nhé, nếu giả sử quả thật không có cơ hội, tỉ muội chúng tôi tuyệt không miễn cưỡng tiên sinh cùng chết, nhưng nếu có cơ hội thành công mà rút lui được, tiên sinh có thể hoàn thành hộ tâm nguyện 7 năm qua của chúng tôi hay không? Chúng tôi một khi đã trở thành người của tiên sinh thì đã có quan hệ với tiên sinh rồi đó. Hạng Thiếu Long nhìn Thiện Nhu rồi quay sang Triệu Chi, lòng than thầm, nếu gã từ chối thẳng thừng thì nhất định sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của họ. Thở dài rồi nói, ôi, ta quả thật đã bị đả động bởi thành ý của hai người, nhưng không muốn diễn trò dậu đổ bìm leo, thế này nhé, trước tiên hãy xem tình hình rồi sau đó bàn kế hoạch, à này, tại sao không thấy chính thúc của các vị? Thiện Nhu thấy gã đổi ý thì vẻ mặt cũng giãn ra, tên ONG không này thân phận đặc biệt, con người lại tinh minh, thân thủ lợi hại. Trong tay còn có bọn thủ hạ, có ý để giúp đỡ, sợ gì không thành công. Triệu Chi nói, sức khỏe chính thúc không tốt lắm, cho nên ngoài chuyện dò thám tin tức, chúng tôi không muốn làm chính thúc lo lắng. Hạng Thiếu Long đứng dậy, ngáp một cái rõ to rồi nói, khuya rồi. Bỉ nhân phải về thôi. Hai thiếu nữ ấy dịu gã đứng dậy. Ba người đều cảm thấy lúng túng vì mối quan hệ không rõ ràng này. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ chuồn sớm thì hơn, nói, không cần tiễn, rồi bước ra ngoài cửa. Hai thiếu nữ nhìn nhau. Triệu Chi đưa gã ra cổng rồi nói, dùng ngựa của người ta nhé. Hạng Thiếu Long trả lời, không cần, dù sao cũng không xa lắm. Khi đi đến rừng trúc, thấy Triệu Chi vẫn còn đi bên cạnh, Hạng Thiếu Long nói, mời Chi cô nương hãy quay về, không cần đưa nữa. Triệu Chi không nói một lời, bước vào trong bóng tối rồi hạ giọng nói, ngài có thể không cần quay về nữa. Hạng Thiếu Long tim đập thình thịch, Triệu Chi nói như thế, rõ ràng là tỏ ý muốn hiến trinh tiết quý giá cho mình, đối với một kẻ kiêu ngạo như nàng. Lời này quả thật khó nói ra. Nhưng gã không có phước hưởng, tuy là lòng muốn lắm. Thở dài rồi cắn răng nói, cô nương không cần làm thế, giả sử cô nương trong lòng đã có ONG mỗ, ta sẽ tự tìm cách, nhưng giờ đây cô nương đã có kẻ khác trong lòng, lại không thật lòng yêu một kẻ thô lỗ không biết thư lễ như tại hạ, cần gì phải hạ mình như thế. Tại hạ giúp hai vị cô nương chẳng phải là vì muốn được báo đáp đâu. Triệu Chi bỗng nhiên đấm lên vai gã, rồi giận dỗi nói, người ta hận ngài chết đi được. Nói xong quay đầu đi mất. Hạng Thiếu Long lắc đầu, sau một hồi đứng lặng thì bình tĩnh trở lại, quay về. Nghĩ tới buổi luận kiếm ngày mai, trong lòng lại hớn hở. Con đường phía trước vẫn chưa thể biết được, nhưng gã có lòng tin vượt qua được tất cả. gã biết vận mệnh của người thời này, nhưng đối với tương lai bản thân còn rất mù mờ. Dù thế nào đi nữa, trong thời đại chiến quốc này, cuộc sống phong phú hơn ở thế kỷ XXI nhiều. Chương 78, Triệu Thị Hành Quán. Hạng Thiếu Long về đến hành quán thì Hạng Dực chờ đã lâu, nói, Tiên Nhiên đang đợi đệ trong phòng. Hạng Thiếu Long nhíu mày, lo lắng nói, Lý Viên và Long Dương Quân có thể sẽ sai người theo dõi động tĩnh của nàng, thế mà công nhiên đến tìm ta, sớm muộn cũng bị chúng phát giác. Hạng Dực cười, ta đã hỏi nàng rồi, nàng bảo đã bị người khác theo dõi quen rồi, cho nên huấn luyện hai ả thế thân, để nàng có thể né tránh những kẻ si tình ấy mà làm việc mình thích thú. Trừ phi có kẻ dám xông vào khuê phòng, nếu không sẽ không biết đó là hàng giả, bảo chúng ta hãy yên tâm. Rồi hạ giọng nói tiếp, tam đệ thật giỏi, ta thấy nàng say mê ngươi, hoàn toàn không thể kiềm chế mình nữa, lòng mỹ nhân đã đổ, ngươi chẳng phải đã hưởng trọn diễm phúc của đời người hay sao? Hạng Thiếu Long cảm thấy sức hút kinh người của Kỳ Yên Nhiên, ngay cả thiết hán này mà cũng bị thu hút, mỉm cười rồi vào phòng. Nhưng bị Hạng Dực kéo lại. Gã ngạc nhiên nhìn Hạng Dực mặt lộ vẻ kiên quyết nói, ta thật muốn giết chết ai ở đàn. Hạng Thiếu Long thất kinh, nhớ lại cái họa tan nhà nát cửa của Hạng Dực thực ra là do ai ở đàn, chủ của Ngao Ngụy Mâu gián tiếp gây nên. Giờ đây ái thê Thiện Lan của Hạng Dực lại có mối hận diệt môn với ai ở đàn. Về tình hay lý, Hạng Dực cũng đều khó nuốt mối hận này, cho nên cảm thấy rất đau đầu. Ai cũng biết Hiền Nạn là một trong những nhân vật lợi hại nhất thời chiến quốc, chẳng kém Tín Lăng Quân là bao, muốn giết ý quả thật là chuyện khó hơn lên trời. Thêm nữa giờ đây bọn họ chưa lo nổi cho mình, không có điều kiện để làm chuyện khác nữa. Hạng Dực vỗ vai gã, nghiêm mặt nói, ta biết tam đệ có chỗ khó, chuyện này phải coi cơ hội cái đã. Ta không phải là kẻ không biết nặng nhẹ. Hạng Thiếu Long thở phào nói, chuyện của nhị ca cũng là chuyện của đệ, dù cho cắm hai dao vào hông đệ cũng tuyệt không so đo. Hạng Dực vỗ vai gã rồi quay lưng bỏ đi. Hạng Thiếu Long bước vội vào phòng, Kỳ Yên Nhiên lao vào lòng gã, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi gã. Hạng Thiếu Long định gỡ mặt nạ xuống, Kỳ Yên Nhiên đột nhiên nói, không. Người ta muốn chàng là ổn ngơ không, biểu hiện của chàng đêm nay khiến cho Yên Nhiên ngây ngất. Chờ đợi chàng đến bây giờ thật là khổ. Hạng Thiếu Long ghì nàng vào lòng, cười nói, kỳ tài nữ đầu hàng ổn ngơ mỗ này lúc nào thế. Kỳ Yên Nhiên đỏ mặt như say rượu, thỏ thẻ nói, lúc nào cũng được, Yên Nhiên quả thật một khắc cũng chẳng muốn rời phu lang. Hạng Thiếu Long cười, chẳng muốn rời đối với nam nữ mà nói có hai cách giải thích, tài nữ chọn cách nào đây? Cách nào cũng được, toàn là đo ổng ra quyết định mà thôi, Kỳ Yên Nhiên nói. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, ổng mộ cho rằng Kỳ Yên Nhiên hấp dẫn hơn cả bất cứ thiếu nữ nào trên đời này. Kỳ Yên Nhiên nói, chàng thích trêu ghẹo người ta thế nào cũng được. Thật không ngờ chàng không cần dùng bộ mặt đẹp đẽ mà vẫn có thể trở thành khắc tinh của tất cả các nữ nhân, vừa rồi thiếp thấy Triệu Nhã, Triệu Chi và Quánh Tú Nhi đều bị chàng lay động con tim. Câu chuyện ấy thật là tuyệt vời và sinh động. Lý Viên ghen tức đến nỗi phát cuồng, Hạng Thiếu Long thầm cảm thấy hổ thẹn, nhớ lại một chuyện, nói, nàng đã giao thủ cùng Lý Viên chưa? Kỳ Yên Nhiên gật đầu nói, Yên Nhiên thật hồ đồ, thấy chàng là quên hết tất cả. Hạng Lang phải cẩn thận với kẻ ấy, kiếm pháp của y kỳ lạ, vừa đẹp vừa lợi hại, Yên Nhiên tuy chưa từng so tài với y, nhưng đã biết chẳng phải là đối thủ của y, thêm nữa y cố ý nhường cho thiếp. Cho nên kiếm thuật của y thì khó mà hình dung được, thiếp thấy ổ. Hạng Thiếu Long càng nghe càng hoảng, lần trước gã thắng được Kỳ Yên Nhiên, không thể nói là đã nương tay, sự thực là phải cố gắng toàn lực cũng chẳng chiếm thượng phong về mặt kiếm thuật, so sánh như thế, kiếm thuật của Lý Viên còn lợi hại hơn mình trước kia. May mà gã có được phần cuối Mặc Tử kiếm pháp nên giờ đây bản lãnh mới tiến nhanh như vậy, nếu không chỉ đành chịu thu a mà thôi. Kỳ Yên Nhiên tuy không nói hết, nhưng vẫn có ý cho rằng Hạng Thiếu Long không bằng Lý Viên, chỉ là không nỡ nói ra mà thôi. Lý Viên ấy dù văn tài hay võ học đều có điều kiện làm Kỳ Yên Nhiên ngã lòng. Chỉ là mình đã đi trước y dài một bước, nhờ những kiến thức của người thế kỷ ít đi, mới đạp gã xuống được. Nếu không, trong cuộc chiến tình này, gã chỉ là tên bại tướng mà thôi. Kỳ Yên Nhiên thấy Hạng Thiếu Long không nói, cứ tưởng rằng đã làm tổn thương lòng tự tôn của gã, nói với vẻ hối lỗi, cao thủ so tài, chưa đến lúc cuối khó biết thắng bại, nhưng Kỳ Yên Nhiên thật không muốn chàng giao thủ cùng y, chẳng phải cho rằng Hạng Lang tất sẽ bại. Mà là người ta không muốn chàng mạo hiểm mà thôi. Cái dung của Lỗ Phu đáng là gì? Có thể thủ thắng trên sa trường mới là anh hùng thật sự. Ý gọi là càng bôi càng đen, càng khiến cho Hạng Thiếu Long biết được Kỳ Yên Nhiên không cho mình là giỏi hơn ý ý. Cười gượng nói, tình trường cũng như chiến trường, Lý Viên thấy dụng văn không xong thì dùng võ để đạt tới mục đích hạ nhục ta trước mặt nàng. Ai cũng muốn trở thành phu tế của vị kỳ tài nữ văn võ song toàn này. Lý Viên đang chứng minh mình là một nhân tài lý tưởng. Kỳ Yên Nhiên nhoẻn cười nói, tình trường như chiến trường, nói thật là hay, người ta giờ đây ngoài chẳng, đối với những kẻ khác đều không có hứng thú. chàng xem Kỳ Yên Nhiên là hạng lả lơi hai lòng ba ý hay sao?
Hạng Thiếu Long vui vẻ nói, nàng đương nhiên sẽ không hai lòng ba ý, nhưng lại là một cô ả phóng đãng của hạng Mộ và ONG Maxi, không muốn lả lơi cũng chẳng được, Kỳ tài nữ có phản đối không?
Kỳ Yên Nhiên hơi đỏ mặt, lườm gã rồi ghé sát tai nói, vậy Yên Nhiên chỉ đành chấp nhận mà thôi, xuất giá thì phải tòng phu, phu quân đã muốn người ta một gái phụng sự cho hai chồng, chỉ đành lả lơi mà thôi, Kỳ Yên Nhiên đành chấp nhận.
Hạng Thiếu Long ha ha cười lớn.
Sau cuộc mây mưa, giai nhân nằm thiêm thiếp trên người gã lặng nghe những lời tình tự mê người.
Hạng Thiếu Long là một người ở thế kỷ ít đi, không có thói quen coi phụ nữ là con ở, rất biết cách chăm sóc họ. Nên những nữ tử của gã đều được hưởng tận niềm hạnh phúc khó có được ở thời này.
Nghe những câu như nàng là linh hồn ta, nàng là cuộc sống của ta, Kỳ Yên Nhiên sung sướng đến mê người. Kỳ Yên Nhiên thở dài nói, nếu có thể mau chóng mang cốt nhục của Hạng Lang, Yên Nhiên sẽ cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn.
Hạng Thiếu Long nhất thời đổ mồ hôi, thầm nghĩ đây quả là một vấn đề lớn, chỉ có cách lấp liếm cho qua.
Kỳ Yên Nhiên đang ngất ngây trong niềm hạnh phúc nào thấy được vẻ khác thường của gã, nhớ lại một chuyện hỏi, Triệu Nhã và chàng có chuyện gì, tại sao Lý Viên cho rằng có thể đoạt được cả thì có thể đả kích được chàng.
Hạng Thiếu Long nhớ lại mối quan hệ yêu hận khó phân, tình thù khó giải rất lờ mờ của mình đối với Triệu Nhã, cười gượng nói, Lý Viên có lẽ thấy ta hay lưu ý đến ả, tưởng rằng ta có ý với ả, thực ra là vì một chuyện khác, ta đã kể với nàng hết rồi.
Kỳ Yên Nhiên nói, thiếp thân dĩ nhiên hiểu ý của phu lang, cũng biết phu quân là một người luôn nhớ chuyện xưa, thủy chung thì vẫn còn ba phần tình cảm với Triệu Nhã.
À thật không biết thương tiếc lấy mình, rơi vào cảnh làm vợ khắp thiên hạ, nhưng nữ nhân ấy ngược lại rất thu hút nam nhân, thiếp thấy Lý Viên và Hàn Sấm đều say mê à.
Rồi cấu mạnh vào vai gã, nghiêm mặt nói, chàng phải lưu ý Triệu Chi, thiếp thấy Lý Viên và Hàn Sấm đều có dã tâm với nàng, hạng người như bọn chúng muốn giành lấy được nữ nhân thì có rất nhiều cách đê tiện.
Hạng Thiếu Long biết nàng có con mắt quan sát rất sắc bén, nghe xong thì giật mình, nếu chuyện này xảy ra thì Kinh Tuấn sẽ khó mà chịu nổi đả kích.
Hôm sau Hạng Thiếu Long tỉnh dậy thì mặt trời đã quá hai cây sào, cơ tay sang bên cạnh thì trống không, thì ra giai nhân đã ra đi.
Ngồi dậy thì thấy nét chữ của Kỳ Yên Nhiên vẫn còn đó, đại ý nói không nợ đánh thức gã nên đi trước, trong đó không khỏi có mấy câu trách nhẹ nỗi khổ khi phải xa nhau, lại có những lời tình tự mong muốn sẽ có một ngày mãi mãi bên nhau.
Hạng Thiếu Long và người nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua, vừa mừng vừa sợ.
Mừng vì đã hoàn toàn có được mỹ nhân, sợ là vì mình mỏi mệt đến nỗi đối phương bỏ đi mà không biết.
Áng lúc tắm rửa thì Hàn Sấm đến tìm, Hạng Thiếu Long tiếp gã ở ngoại sảnh.
Ngồi vừa yên chỗ, Hàn Sấm đã vô án mà cười, biểu hiện của ONG huynh đêm qua rất tuyệt, nói không chừng không cần xuân dược mà vẫn có thể giành được kỳ tài nữ, nếu sự đã thành, có thể cho bổn hầu cùng hưởng để bổn hầu được thỏa mãn tâm nguyện không?
Hạng Thiếu Long suýt tí nữa đã đấm chết tên háo sắc vô sỉ này, bề ngoài giả vờ nói, hầu ra xin đừng cười, kỳ tài nữ chỉ là hơi có cảm tình với bỉ nhân mà thôi, đâu có cơ hội gì.
Không đợi đối phương có cơ hội lên tiếng liền hỏi, sau khi bỉ nhân đi Lý Viên có phản ứng gì?
Hàn Sấm vui vẻ nói, vẻ mặt của tên tiểu tử ấy mới tuyệt vời làm sao, mắt cứ long lên sòng sọc, xem ra là hận ONG huynh đến tận xương thủy.
ONG huynh vừa rời khỏi, ả Triệu Chi cũng vội vàng cáo tử. Phải chăng ả đuổi theo ONG huynh?
Hạng Thiếu Long thầm trách Triệu Chi, nhớ lại đã từng gặp mấy tên triệu binh, không thừa nhận cũng không được, giả vờ khổ não nói, ở tưởng có diễm phúc gì đối với bỉ nhân, quả thật ả có đuổi theo nhưng là mắng bỉ nhân một trận, suýt tí nữa là rút kiếm động thủ, may mà bỉ nhân rất chán ghét bị bọn nữ nhân bám giết nên mới miễn cưỡng nín nhịn.
Thôi đừng nhắc nữa.
Hàn Sấm nghe xong thở phào, nói, không ngờ ở Hàm Án lại có nhiều mỹ nữ nổi bật như thế, ả Quách Tú Nhi ấy cũng khá lắm. Để Lý Viên chiếm phần tiện nghi thật là đáng tiếc.
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ chả trách nước Hàn yếu ớt đến thế này, toàn là bởi triều chính rơi vào hạng người chỉ biết chìm đắm trong tựu sắc, nói, á sắp đến buổi luận kiếm, hầu ra đã có bố trí như thế nào để giáo huấn Lý Viên.
Hàn Sấm vui vẻ nói ra thật đáng cười, lần này có thể nói là tam tấn liên hợp để đối phó với người Sở vô tình vô nghĩa, thế ra Triệu Mục, Long Dương Quân và Bổn Hầu đều phái ra những cao thủ giỏi nhất, trà trộn vào trong bọn người của Triệu Bá để dạy dỗ Lý Viên. Xem ra tên tiểu tử này khó mà thoát khỏi cái nhục trước mặt mọi người.
Hạng Thiếu Long nhớ lại lời của Kỳ Yên Nhiên đêm qua, thầm nghĩ kết quả sẽ khó như ước nguyện của Hàn Sấm.
Ố quả vào báo Triệu Nhã đến tìm gã.
Hạng Thiếu Long cảm thấy lung túng lắm, bộ mặt Hàn Sấm trở nên không tự nhiên, nói, hẳn Triệu Nhã cũng có ý với ONG huynh.
Ô, xem ra bổn hầu phải đi trước một bước.
Hạng Thiếu Long đương nhiên mong ý gì lập tức xéo ngay, nhưng biết làm như thế Hàn Sấm sẽ phật lòng, cười nói, hầu ra. Xin ngồi lại, để cho phu nhân bất ngờ.
Rồi sai Ô Quả mời Triệu Nhã vào.
Hàn Sấm nào có ý rời khỏi,
bề ngoài thì giả vờ ấy nấy. Có thể thấy y say mê Triệu Nhã đến mức nào. Triệu Nhã được Ô Quả dẫn vào, miệng thì đang tươi cười hớn hở, khiến Hạng Thiếu Long lấy làm lạ, chả lẽ vì đêm qua bị mình lạnh lùng mà ngược lại càng say mê mình hơn hay sao? Hai người đứng dậy đón chào. Triệu Nhã thấy Hàn Sấm thì hơi ngạc nhiên, vẻ không vui thoáng hiện lên rồi biến mất, miệng vẫn cười, nói, thế ra Hầu gia cũng đến đây. Hàn Sấm cười nói, sớm biết phu nhân cũng đến đây, thì đã đi cùng, để thời gian được gần gũi nhau nhiều hơn. Hạng Thiếu Long vừa nghe đã biết hai người đêm qua lại quấn lấy nhau, dẫn đến nỗi muốn cho Triệu Nhã hai bạc hai, chỉ hận là chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không thể nào làm được gì. Triệu Nhã không ngờ Hàn Sấm lại tiết lộ mối tư tình này trước mặt ONG Maxi, lúng túng e thẹn, trong lòng giận lắm. Em qua ả chấp nhận để Hàn Sấm ở lại thực ra cũng có ý báo thù ONG không? Sáng nay thức dậy đã rất hối hận, giờ đây lại bị Hàn Sấm tiết lộ trước mặt Hạng Thiếu Long, quả thật khó chịu vô cùng, túi đầu nghĩ ngợi. Hạng Thiếu Long miễn cưỡng nở nụ cười nói, á là như thế, bị nhân để phu nhân và Hầu gia mượn hành quán này để gần gũi thêm nữa. Hàn Sấm thấy gã tỏ ý như thế, nên cảm kích lắm, cười nói, ONG huynh đừng làm thế, phu nhân lần này có ý đến thăm, bổn hầu chỉ là bồi khách mà thôi. Triệu Nhã lấy lại bình tĩnh, nhìn trộm Hạng Thiếu Long rồi nói, ta chẳng có gì đặc biệt cả, chẳng qua là đi ngang đây, sợ ONG tiên sinh không biết đường đến Triệu thị hành quán nên mới đến đưa tiên sinh đi mà thôi. Rồi quắc mắt nhìn Hàn Sấm, giọng nói trở nên lạnh lùng, hầu ra nếu có chuyện gì khác thì cứ tự nhiên. Triệu Nhã còn có một số vấn đề về chuyện nuôi ngựa muốn thỉnh giáo ONG tiên sinh. Hàn Sấm không ngờ đêm qua ân ái như phu thê, trong chớp mắt người đàn bà này đã trở mặt vô tình, không để chỗ lùi trong lòng giận lắm. Mới trả đũa lại, thế ra phu nhân ban ngày lại biến thành kẻ khác, đã là như thế bổn bầu chỉ còn cách đến tìm phu nhân vào ban đêm mà thôi. Rồi không màng đến lời trèo kéo của Hạng Thiếu Long, phất tay áo mà ra đi. Chỉ còn lại hai người, không khí trùng xuống. Triệu Nhã giận đến nỗi mặt trắng bệch, ngồi xuống nhấp một ngụm trà nóng nhưng vẫn chưa nói ra lời. Hạng Thiếu Long thì cố ý không lên tiếng thảnh thơi nhấp trà. Lát sau Triệu Nhã nén không được nói, ONG tiên sinh phải chăng giận Triệu Nhã vì không biết tự kiểm. Hạng Thiếu Long chậm rãi nhấp một ngụm trà nữa, tia mắt trở nên sắc bén, ngưng thần nhìn ả, từ tốn nói, phu nhân đã quá đa nghi, đêm qua phu nhân thích tiếp ai là chuyện riêng của phu nhân, bị nhân nào có tư cách hỏi han, càng chẳng có tư cách trách cứ phu nhân. Triệu Nhã nói với vẻ dầu dĩ, hề u là do ngài không tốt, đêm qua người ta quả thật muốn ở bên ngài, nhưng bị ngài đối đãi vô tình, trong lòng người ta đau khổ lắm nên. Hạng Thiếu Long nổi giận, chặn lại, lời phu nhân thật lạ, sớm tôi quấn quýt cùng Lý Viên. Đó gọi là một lòng bên nhau hay sao? ONG mỗi tuy không phải là kẻ thanh cao nhưng cũng sẽ không làm thế. Mấy câu đó đối với Triệu Nhã quả là một sự nhục nhã, nhưng ả không hề nổi giận, đôi mắt hơi đỏ, nói, Triệu Nhã đã biết sai rồi, nếu ONG tiên sinh không chê người ta, Triệu Nhã sau này sẽ giữ phụ đạo, tiên sinh có hiểu cho tâm ý Triệu Nhã hay không? Hạng Thiếu Long không ngờ ả hạ mình đầu hàng, trong lòng thoáng qua niềm khoái trá, cười nhạt nói, phu nhân đã nặng lời, bỉ nhân làm gì có tư cách chê phu nhân? Dù có tư cách này thì làm sao tin lời ấy là thật. Rồi đột nhiên đứng dậy nói tiếp, phu nhân biết rõ Lý Viên mượn phu nhân để đả kích ONG mốm mà vẫn cứ nhào vào lòng y, ai có thể đảm bảo được chuyện này không xảy ra nữa. ONG mốm nếu ưa thích một người thì tuyệt nhiên không sớm lý tối hàn, hai lòng ba ý, mời phu nhân hãy quay về. ONG không có nhiều chuyện cần phải làm. Triệu Nhã bị gã mỉa mai đến thế, câu nào cũng móc trúng tim đen, không thể nhịn nổi nữa, nổi giận nói, ONG không. Ngài giỏi lắm. Nhục mạ Triệu Nhã đủ rồi chứ. Thiên hạ này chỉ có mình ngài là nam nhân hay sao? Ta phải xem thử ngài có kết cuộc như thế nào. Nói rồi quay ngoắt đi mà không thèm ngó lại. Hạng Thiếu Long thông khoái lắm, song cũng tự trách mình đã để cho tình cảm níu kéo. Trong tình huống này, mắc tội với một người đàn bà phóng đãng rất có sức ảnh hưởng đến hàm ản quả thật có hại mà không có lợi, nhưng đến lúc này thì không cần nghĩ ngợi nhiều gì nữa. Tim Hằng Dực nói vài câu rồi mới đến Triệu Thị Hành Quán. Triệu Thị Hành Quán nằm ở phía đông thành Hàm Ản, chiếm một khoảng đất rất rộng, ngoài khu nhà chính, còn có luyện võ trường, kỳ xạ trường dùng cho võ sĩ huấn luyện, sau đó dựa vào tài năng mà hành quán sẽ tiến cử cho quân đội nước Triệu, cho nên Triệu Bá chính là tổng huấn luyện viên của nước Triệu, có địa vị và thực quyền rất cao. Buổi luận kiếm hôm nay được cử hành ở đại giáo trường trước căn nhà chính. Khi Hạng Thiếu Long đến nơi, võ sĩ của hành quán có 3 cặp dùng kiếm gỗ bọc lại mũi nhọn biểu diễn. Một bên là 200 võ sĩ đang ngồi còn một bên là khán đài lớn, phía trên có sắp xếp chỗ ngồi. Hạng Thiếu Long đến hơi muộn, Long Dương Quân, Triệu Mục, Nhạc Thừa, Quách Hai, Quách Tùng, Quách Tú Nhi đều đã đến sớm nhưng vẫn chưa thấy Triệu Nhã, Lý Viên và Kỷ Yên Nhiên cũng chưa xuất hiện. ngoài ra còn có mấy tướng lĩnh và hơn 10 võ sĩ gia tướng đang ngồi nói chuyện, chẳng ai để ý đến cuộc biểu diễn ở ngoài sân. Triệu Bá đang nói chuyện với Quách Tùng và Triệu Mục, nhìn thấy Hạng Thiếu Long thì vui vẻ chào, nơi nào có ONG tiên sinh chắc chắn sẽ không lạnh lẽo. Nào, để ta dẫn kiến cho tiên sinh bốn vị giáo tịch của bổn quán. Rồi dắt Hạng Thiếu Long đến bốn tên võ sĩ đang ngồi cạnh Triệu Chi. Triệu Chi thấy Hạng Thiếu Long thì làm ngơ, cố ý bước sang nói chuyện với Quách Tú Nhi, thấy vẻ giận dỗi của nàng như vậy, Hạng Thiếu Long cũng có phần áy náy. Bốn giáo tịch nhìn thấy Hạng Thiếu Long đều lộ vẻ chú ý, dò xét gã. Ờ y là ONG tiên sinh, người mà ta thường nhắc với các vị, Triệu Bá cười với bốn người ấy rồi nói. Bốn người đều vội vàng thi lễ. Hạng Thiếu Long nói mấy câu khách khí xong thì Triệu Bá giới thiệu một người cao lớn nhất trong bọn, chỉ thấp hơn Hạng Thiếu Long một ít nói. Ờ y Phụng là tay cao thủ trong hành quán của chúng tôi, là một người có kiếm thuật nổi tiếng ở nước Triệu. Lần này do y sẽ thử với tên tiểu tử không biết ngượng mồm kia, xem y lợi hại đến mức nào. Ờ y Phụng ấy người cao lớn, lưng hổ eo gấu, tuổi chừng 30, vẻ mặt rất thâm trầm, còn ba người kia đều hơi căng thẳng, không lạnh lùng bằng y. Hạng Thiếu Long thấy y đeo kiếm ở eo, tay trái còn to hơn cả tay phải, rõ ràng là quen dùng tay trái. Ồ y với người cầm kiếm bằng tay phải, kiếm tay trái khó để phóng nhất, nhưng ngược lại người cầm kiếm tay trái thì quen đấu với người cầm kiếm tay phải. Chỉ với điểm ấy thôi, cầm kiếm tay trái sẽ chiếm phần lợi hơn. Ba người còn lại là Hoàng Nham, Thành Hưởng và Lục Chí Vinh, rất khách sáo với Hạng Thiếu Long. Thành Hưởng hạ giọng nói, nghe nói ONG tiên sinh bị Lý Viên đột kích bị thương, ờ y Phụng sẽ giúp tiên sinh hạ giận. Hạng Thiếu Long nghĩ người này tưởng rằng mình kiếm thuật bình thường, nhưng đó cũng là chuyện tốt, nên vội vàng đáp tạ. Lúc này Lý Viên đã đến, đi cùng gã là Triệu Nhã, phía sau là hơn 10 gia tướng của y. Gã đại hán đã từng tấn công Hạng Thiếu Long cũng có mặt trong số ấy. Hạng Thiếu Long trong lòng giận lắm, Lý Viên không hề né tránh, rõ ràng chẳng coi gã vào đâu. Triệu Nhã tỏ ra thân mật với Lý Viên khiến cho Hàn Sấm biến sắc. Triệu Ba dẫn bọn ớ ý Phụng Giang nên đón. Lý Viên người mặc võ phục, bên ngoài có khôi giáp, quả thật uy phong lấm lấm, bọn Triệu Chi nhìn mà ngây ngất. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy hỏng hét nhưng không biết làm sao. Triệu Mục đến bên gã, hạ giọng nói, ế xem tên tiểu tử này uy phong được mấy lúc. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, ô y phó y thì có những ai? Triệu Mục nói với vẻ đắc ý, bổn hầu phái ra kiếm thủ tên gọi là Tường, chỉ có một mình y thì có thể thu thập được Lý Viên. Huống hồ chi đã có đệ nhất cao thủ Tiêu Hưởng của Long Dương quân và kiếm thủ chứ danh của nước Hàn đi theo Hàn Sấm là phụ kiện, nhất định Lý Viên sẽ thất bại. Hạng Thiếu Long vẫn không lạc quan như y, nếu tên tiểu tử này hoặc thủ hạ của y toàn thắng, lúc đó ai cũng đều mất mặt cả, ngay cả gã cũng hơi khó mà ngẩng đầu trước mặt Kỳ Yên Nhiên. Nghĩ tới đây, Bất Đồ cảm thấy hối hận vì quên gọi Ảng Dực đi theo. Lý Viên mỉm cười, giới thiệu với Triệu Bá từng người một, dáng vẻ trông rất từ tốn. Trong số gia tướng của y, ai cũng để ý đến Hạng Thiếu Long, làm ra vẻ khiêu khích. Hạng Thiếu Long thầm sợ, biết rằng mục đích chính của Lý Viên hôm nay là mình, dù cho có dùng một kiếm, giả su có ý hết sức, cũng có thể khiến cho đối thủ tàn phế bất cứ lúc nào, Lý Viên không cần nói cũng có ý ấy với mình. Trong số bọn người ấy phải chăng có kẻ mai phục tiên sinh? Triệu Mục phát hiện ra điểm ấy, gàn giọng nói. Hạng Thiếu Long hừ một tiếng mà không nói gì. Triệu Mục giận dữ nói, bổn hầu chưa từng thấy kẻ nào kiêu căng hơn y. Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, không nhịn chuyện nhỏ sẽ làm hỏng chuyện lớn, chúng ta không cần tranh đấu với y, chuyện chính quan trọng hơn. Triệu Mục vui vẻ nhìn gã, gật đầu đồng ý. Hai người nhìn thấy Triệu Nhã đang cười cười nói nói bên cạnh Lý Viên đều nổi giận, Triệu Mục hạ giọng mắng, tiện phụ. Lý Viên vẫn cứ để ý đến Hạng Thiếu Long, còn cố ý bỡn cợt với Triệu Nhã để thị uy với gã. Triệu Mục gọi Hạng Thiếu Long về khán đài ngồi xuống, Lý Viên tách ra khỏi đám đông, đi về phía họ hành lễ xong rồi nheo mắt với Hạng Thiếu Long, ONG huynh kiếm thuật xuất chúng, có hứng thú tỉ thí với tại hạ chăng? Y gì cố ý nói lớn tiếng để cho tất cả mọi người đều nghe thấy lời khiêu chiến có tính chất nhục mạ của y. Mọi người im lặng, xem phản ứng của Hạng Thiếu Long. Triệu Nhã lúc này đã cùng bọn gia tướng đến sau lưng Lý Viên, nhìn gã bằng ánh mắt tỉnh như không. Hạng Thiếu Long không chịu nổi ánh mắt cố ý khinh miệt của Triệu Nhã, nhưng vẫn nén cơn giận xuống, nhìn tên đại hán phía sau Lý Viên, kẻ đã từng phục kích gã, mỉm cười nói, xin hỏi cao danh quý tính của vị nhân huynh này. Thấy Lý Viên gật đầu thì kẻ ấy nói lớn, tiểu nhân là Lâu Vô Tâm, ONG tiên sinh có gì dạy bảo. Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, cao thủ ngồi đầy ở đây, nào đến lượt một kẻ chỉ biết nuôi ngựa như tại hạ, cho nên bày trò không bằng giấu cái dở của mình đi thì hơn. Lý Viên lần đầu nghe được câu bày trò không bằng giấu cái dở, suy nghĩ một chốc rồi hiểu ra, đều lộ ra vẻ khinh miệt. Triệu Nhã nói chen vào, ONG tiên sinh tự biết mình như vậy, thật hiếm có. Hạng Thiếu Long quét mắt, lạnh lùng nhìn Triệu Nhã, mỹ nữ ấy hoảng sợ không nói nữa. À không phải là kẻ nhát gan, chỉ là ánh mắt của ONG khung này trong chốc lát đông giống ý như Hạng Thiếu Long, khiến ả có cảm giác dị thường lâu vô tâm thấy thế quát lớn, ai dám vô lễ với phu nhân. Triệu Mục biến sắc, định lên tiếng thì Lý Viên đã quát, vô tâm lui xuống, ở đây đâu đến lượt ngươi lên tiếng. Lâu vô tâm lui xuống, im lặng không lên tiếng, nhưng mắt vẫn gườm gườm nhìn Hạng Thiếu Long, có vẻ như hôm trước giết không được gã thì không phục. Lý Viên nở một nụ cười giả tạo nói, tên gia tướng ấy của ta ăn ngay nói thẳng, mong ONG tiên sinh đừng để bụng. Mọi người vừa nghe ý rõ ràng trách cứ thuộc hạ, thực ra là ám chỉ thuộc hạ đã làm đúng, nhất thời không khí trở nên căng thẳng vô cùng. Triệu Ba lúc ấy mới đến bên hai người, nói, các vị, hay là trước tiên hãy lên khán đài rồi uống ngụm trà, thế nào? Lý Viên quay sang Triệu Nhã, dịu dàng nói, phu nhân hãy lên khán đài trước, tại hạ vẫn còn chưa chào hỏi Quách tiên sinh. Triệu Nhã dịu dàng gật đầu, cùng mấy tên gia tướng của Lý Viên lên đài. Triệu Mục nháy mắt với Triệu Bá rồi mới kéo Hạng Thiếu Long lên đài. Hàn Sấm gọi hai người đến ngồi bên cạnh, lạnh lùng nói, tên tiểu tử ấy càng lúc càng phong túng, quả thật muốn xem dáng vẻ thảm bại của y. Hạng Thiếu Long vốn đã bình tĩnh, nhưng không biết Triệu Chi vô tình hay hữu ý mà lại cười nói vui vẻ với Lý Viên, lại thêm một nỗi lo lắng trong lòng. Ngoài Kỳ Yên Nhiên, tất cả những người được mời đều đến. Tiếng vó ngựa vang lên. Ở ngoài cổng, Kỳ Yên Nhiên, tuyệt đại giai nhân tài nghệ song toàn nổi danh thiên hạ, người mặc võ phục màu trắng, thúc ngựa tiến vào. Lý Viên vội rời Quách Tú Nhi và Triệu Chi chạy ra đón. Kỳ Yên Nhiên không đợi Lý Viên kéo ngựa lại cho nàng, thì đã nhảy xuống ngựa với tư thế nhẹ nhàng đẹp đẽ, đi ngang qua Lý Viên về phía khán đài. Lý Viên đuổi theo, ra chiều ân cần, nàng chỉ trả lời cho có lệ khi bước lên đài, mỉm cười chào mọi người rồi đi thẳng về phía Hạng Thiếu Long, cười nói, thế ra ONG tiên sinh đã đến sớm, khiến Yên Nhiên đành đi một mình. Lời ấy vừa nói ra, Lý Viên lập tức xa sờ mặt, quét mắt. Hàn Sấm vui lắm, vội vàng đứng dậy nhường chỗ, Kỳ Yên Nhiên không hề từ chối mà vui vẻ ngồi xuống cạnh Hạng Thiếu Long, lúc này Triệu Nhã ở phía bên kia cũng trở nên không tự nhiên. Hạng Thiếu Long có cảm giác như đã hả được cơn giận trong lòng. Lúc này khách khứa đã kéo lên khán đài, gần 100 chỗ trống đều kín cả, Triệu Chi và Quách Tú Nhi đều đi sang phía Lý Viên. Lý Viên hậm hực quay về chỗ Triệu Nhã. Triệu Ba vỗ tay hai lần, mọi người đều ngưng lại chú ý đến Y. Triệu Bá cười nói, các vị trước tiên hãy xem bọn đồ đệ biểu diễn, mong được chỉ điểm nhiều. Rồi hạ lệnh, bọn võ sĩ vốn đã đợi lâu, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, xông ra giữa sân, bày ra trận thế, biểu diễn những động tác đâm, chế địch trong tiếng trống cổ vũ, lập tức tiếng vỗ tay vang dội. Song mọi người đều biết cuộc chơi thật sự vẫn còn nằm ở phía sau. Chương 79, tranh hùng trốn hành quán. Tiếp theo là biểu diễn xạ kỳ, rất tuyệt vời đẹp mắt, xem ra Triệu Bá đã tốn rất nhiều công để huấn luyện bọn chúng. Nếu nước Triệu không có một tên hôn quân như Hiếu Thành Vương, có lẽ đã khác nhiều. Kỳ Yên Nhiên ghé bên thai gã thì thầm, người ta không thèm để ý đến mọi thứ nữa, từ hôm nay trở đi sẽ theo chàng. Hạng Thiếu Long giật mình, nói, có nhanh quá không? Nàng thấy Long Dương quân đang nhìn chúng ta kìa. Kỳ Yên Nhiên cười cười nói, y không phải hoài nghi chúng ta mà là đang ghen với Yên Nhiên, ai cũng biết kẻ nửa nam nửa nữ ấy yêu thích dáng vẻ của ONG tiên sinh, chàng cứ nói với y vài câu thô thiển, y càng vui hơn nữa. Hạng Thiếu Long gượng cười lắc đầu, hãy để ONG mộ theo đuổi nàng 2-3 ngày nữa, nếu đường đường là một mỹ nhân mà trong chốc lát đã bị nam nhân thu thập, quả thật làm tổn thương đến thanh vọng của kỳ tài nữ lắm. Kỳ Yên Nhiên giận dỗi nói, chàng thích làm thế nào thì cứ thế ấy. Nhưng mỗi đêm thiếp đều muốn chàng bên cạnh người ta mà thôi. Hạng Thiếu Long vui vẻ nói, ONG mộ muốn mà chẳng được nữa. Tiếng trống đông vang lên không ngừng, bọn võ sĩ của hành quán lần lượt kéo về khu đất trống đối diện với khán đài, chỉ có Triệu Ba đứng ở giữa sân. Tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, hướng về vị quán chủ ấy. Tiếng trống dừng hẳn. Triệu Ba cao giọng nói, tệ quán hôm nay mời được một vị kiếm thuật đại sư vang danh thiên hạ, Lý Viên tiên sinh, đến đây chỉ điểm cho các đồ đệ, quả thật không gì vinh dự bằng. Mong Lý tiên sinh tận tình chỉ giáo. Quách Tùng ha ha cười, chen bảo, y là một cuộc tỉ thí, mong các vị nên dừng lại đúng lúc, lao phu không muốn thấy cảnh máu chảy đầu rơi. Y và Triệu Ba rất thân nhau. Dĩ nhiên thấy Triệu Bá đang nổi giận vì sự ngông cuồng của Lý Viên cho nên mới dựa vào thân phận mình để khuyên lơn hai bên. Lý Viên cười nói, Quách tiên sinh hãy yên tâm, tại hạ đến đây chỉ là để vui chơi. Húng chi có 4 vị mỹ nhân đang ngồi ở đây, xin Quách tiên sinh cứ yên tâm. Y nói như thế, người trong hành quán đều lộ vẻ bực tức. Thời này người ta rất trọng võ, ai nấy đều coi tỷ võ luận kiếm là chuyện lớn, Y lại nói đó là trò chơi, rõ ràng chẳng để đối thủ vào mắt. Triệu Mục trồn qua hỏi Kỳ Yên Nhiên, Kỳ tiểu thư có cho rằng lời Lý tiên sinh có quá đáng hay không? Hàn Sấm ngồi bên cạnh hừ một tiếng nói, Lý Viên quá ngông cuồng. Kỳ Yên Nhiên cười nói, nhưng bản lĩnh của y thì thật phi phàm, ấy chẳng phải là lời nói ngông cuồng đâu. Hai người không ngờ nàng tỏ ý tốt với ONG không mà vẫn nói tốt cho Lý Viên, nhất thời cứng họng. Hạng Thiếu Long thì nghĩ rằng Kỳ Yên Nhiên suy nghĩ rất độc lập, không vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi quan điểm, cho nên trừ phi mình đánh thắng Lý Viên, nếu không, trong lòng nàng thì gã Thủy Chung vẫn không bằng Lý Viên về mặt này. Chỉ có như thế mới khiến cho mỹ nữ có yêu cầu nghiêm khắc với mình này sẽ lấy làm hối tiếc. Khi đang suy nghĩ, thì giáo tịch thứ nhất của hành quán bước ra, cung tay thi lễ với Lý Viên rồi nói, tiểu nhân ớ y phụng, mong Lý tiên sinh chỉ giáo. Lý Viên nhìn ớ y phụng rồi lạnh nhạt nói, Đông Lữ tử, hãy ra đây bồi tiếp phụng huynh đi. Mọi người đều ồ lên, không ngờ Lý Viên chỉ phái thủ hạ ra ứng chiến, tỏ ra đối phương không có tư cách khiêu chiến với ý. Trong hành quán từ Triệu Bá trở xuống, ai nấy đều lộ vẻ tức giận. Triệu Mục ngồi bên cạnh Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, hỏng rồi. Ớ y phụng nếu thua, Triệu Bá có lẽ không nhịn nổi mà tự mình khiêu chiến với Lý Viên. Kỳ Yên Nhiên ghé thai Hạng Thiếu Long nói, Đông Lữ Tử và Lâu Vô Tâm đều là những kiếm thủ chứ danh giới trướng Lý Viên, có danh tiếng rất lớn tại nước Sở. Nhạc Thừa ở phía sau chen lên nói, tại hạ đã từng nghe về tên Đông Lữ Tử ấy, nghe nói xuất thân từ Mặc Giả hành hội, từng châu du các nước, tìm thầy kiếm bạn, không ngờ lại trở thành người của Lý Viên. Lúc ấy một hán tử người cao gầy, mặt mũi không râu, khoảng 20 tuổi bước xuống đài, đến phía trước Ơ Y Phụng, nói với vẻ ôn hòa, mong Ơ Y huynh chỉ điểm cho. Ơ Y Phụng thi lễ xong thì có tên đồ đệ mang kiếm tới, lại mặc giáp cho hai người, bọc lại những chỗ hiểm trên người để tránh đao kiếm vô tình gây nên thương tích. Nhưng điều đó chỉ có tác dụng khi đối thủ nương tay mà thôi. Ơ Y với một cao thủ dùng kiếm mà nói, dù là dùng một kiếm cũng có thể gây sát thương, áo giáp cũng không thể đỡ. Hai thanh kiếm đập vào nhau trong không trung để xem lực của đối phương rồi lui ra, thủ kiếm trước môn hộ. Tiếng trống vang lên rồi lại ngừng. Mọi người đều yên lặng, ngưng thần nhìn cuộc đấu. Ở y phụng thủ thế, đi từng bước về phía đối phương, múa tít thanh một kiếm, trông rất có uy thế. Còn Đông Lữ Tử ấy thì ôm kiếm đứng yên, bất động như núi, chỉ lạnh lùng nhìn ở y phụng. Ở y phụng lùi hai bước rồi đột nhiên quát lớn một tiếng, xông về phía trước như điện chớp, thanh kiếm quét lên nửa vòng rồi tạt ngang, phát ra một tiếng kêu vút, trông rất có uy thế. Bọn Hàn Sấm đều gieo hò trợ vai cho y, người trong võ sĩ hành quán càng gieo lớn hơn, còn người bên Lý Viên thì vẫn lạnh lùng mỉm cười, trông dáng vẻ là nắm chắc phần thắng trong tay. Lúc này Triệu Chi đang ngồi bên cạnh Lý Viên, trong lòng dâng lên niềm hối hận, nàng tỏ ra thân mật với Lý Viên, cố nhiên là có phần bị thu hút vì phong thái của Lý Viên, nhưng chủ yếu là vì chọc giận Hạng Thiếu Long. Nhưng rốt cuộc nàng là người của hành quán, dĩ nhiên không mong bên mình thất bại, giờ đây ngồi bên cạnh Lý Viên thì ngại ngùng không gieo hò trợ vai. Vì thế rất mâu thuẫn. Lý Viên hiểu rõ tâm sự của nàng, nhân lúc mọi người đều chú ý đến cuộc đấu, đưa tay qua đặt lên đùi nàng, ghé sát tai nàng dịu dàng nói, nể mặt của tiểu thư, Lý Viên tuyệt sẽ không phương hại người của quý quán đâu. Triệu Chi giật mình, trong lòng cảm thấy mơ hồ, cứ để tự nhiên cho y đi. Triệu Nhã phát giác hai người, ghé sát lại, giận dỗi nói, Lý tiên sinh thật đa tâm. Phu nhân chẳng phải thích Lý Viên phong lưu như thế sao? Lý Viên cả mừng, cười nói. Triệu Nhã liếc gã rồi ngồi thẳng dậy, trong lòng nhớ đến khí khái uy võ anh hùng cái thế của ONG không, bất đồ thở dài. Thầm nghĩ tại sao nhìn thấy Lý Viên và mỹ nữ khác thì không hề để trong lòng mà thấy Kỳ Yên Nhiên ngồi bên cạnh ONG không thì trong lòng cảm thấy không thoải mái. Xoẹt một tiếng, Đông Lữ Tử quét ngang thanh kiếm, đồng thời nhảy ngang qua, tránh kiếm thứ hai của Ơ Y Phụng. Bọn Triệu Mục, Hàn Sấm và Nhạc Thừa đều là những đại hành gia trong nghề dùng kiếm. Vừa nhìn thấy đã biết Đông Lữ Tử sức chẳng kém Ớ Y Phụng mà về mặt chiến lược rất cao minh, cố ý không dùng cứng đấu cứng để làm nhục nhuệ khí của Phụng Thừa. Quả nhiên Đông Lữ Tử vẫn cứ thủ thế, khi đối phương tấn công liên tục đến không ngừng di chuyển né tránh, bề ngoài xem ra Ớ Y Phụng chiếm thượng phong, nhưng thực ra Đông Lữ Tử chẳng nguy hiểm gì, chỉ đợi thời cơ tốt phản công mà thôi. Tiếng reo hò vang dội để lên dây cót cho Ớ Y Phụng. Triệu Chi đột nhiên tỉnh hẳn, rút bàn tay lại, nào ngờ Lý Viên nắm chặt không buông. Lưng bàn tay vẫn còn để trên đùi nàng, miệng ghé sát thai nàng nói, Chi tiểu thư chán ghét Lý Viên rồi sao? Triệu Chi sinh ra cảm giác có lỗi với ONG không và Hạng Thiếu Long, túi mặt nói, ế người khác thấy thì sao? Đại trượng phu lập thân ở trên đời, sợ gì lời nói của kẻ khác, chỉ cần tiểu thư không chê Lý Viên, Lý Mộ có thể gánh chịu được tất cả, Lý Viên kiêu ngạo nói. Người ấy lời nói sắc bén, lại biết cách làm vừa lòng nữ nhân, cả Kỳ Yên Nhiên cũng suýt tí nữa say mê ý đi. Triệu Chi rất ngây ngô về chuyện nam nữ, lại giận sự vô tình của ONG không, nên nhất thời trong lòng bấn loạn mặc cho ý để khinh bạc. Lý Viên cũng biết ở chốn đông người này không nên quá đáng, thầm nghĩ lát nữa sẽ đưa nàng về hành quán để vui vẩy một phen. cho nên lúc ấy dừng lại. Quách Tú Nhi bên cạnh Triệu Chi vẫn để ý đến Lý Viên, thấy y chất nhà cùng Triệu Chi thì biến sắc, trong lòng không vui khoảng cách giữa nam nữ thời chiến quốc không nghiêm cẩn như từ khi Nho gia thịnh hành vào đời Hán, nhưng nam nữ âu yếm trước đám đông rốt cuộc vẫn không hợp với lẽ, ấn tượng tốt của Quách Tú Nhi đối với Lý Viên càng giảm hơn. Lúc này Hạng Thiếu Long ngó sang Lý Viên, cũng chính lúc ấy Lý Viên đang nhìn gã, tuy cách hơn 10 người, nhưng Hạng Thiếu Long cũng có thể nhìn thấy Lý Viên đã nắm bàn tay của Triệu Chi, hai mắt quắc lên, bỗng nhiên nổi giận. Lý Viên thấy thế thì đắc ý lắm, mỉm cười gật đầu. Triệu Chi nhìn theo ánh mắt của Lý Viên, tiếp xúc với ánh mắt của Hạng Thiếu Long, đột nhiên liên tưởng đến Hạng Thiếu Long, giật thoát mình, rút mạnh tay, thoát ra khỏi bàn tay của Lý Viên. Lý Viên đương nhiên không biết tình cảm của nàng đối với Hạng Thiếu Long, vẫn tưởng rằng nàng chỉ là e lệ, vỗ bàn tay lên đùi nàng rồi ngồi thẳng không thèm để ý đến Hạng Thiếu Long nữa, tiếp tục theo dõi cuộc đấu. Hạng Thiếu Long giận đến xanh mặt, chú ý đến cuộc chiến, trong lòng giận dữ, lần đầu tiên nảy ra ý khiêu chiến với Lý Viên. Kỳ Yên Nhiên đã thấy tất cả, thì thầm bên hai, ẩm để hư chuyện, nếu chẳng bị Lý Viên đánh bại thì sẽ vì chuyện nhỏ mà hư chuyện lớn. Câu nói ấy như đổ dầu vào lửa, Hạng Thiếu Long miễn cưỡng nuốt giận, trầm ngâm một hồi rồi quay sang Triệu Mục nói, có thể sai người cho gọi ra tướng của bỉ nhân đến đây không? Triệu Mục vừa nghe đã hiểu, hỏi ra tướng ấy là ai rồi mới sai người đi. Lúc này Ơ Y Phụng đã đánh ra hơn 40 kiếm mà vẫn không làm gì được Đông Lữ Tử, tiếng hô trợ ai cũng đã giảm xuống. Đông Lữ Tử đã biết thời cơ đã đến, ngửa mặt cười lớn, từ thủ chuyển thành công, đâm thẳng cây một kiếm vào vòng kiếm của đối phương, sử ra một loại kiếm pháp tinh diệu, thấy chiêu là pha chiêu, vòng kiếm ấy thu nhỏ lại, khiến cho Ơ Y Phụng không thể nào thi triển được nữa. Bọn Triệu Mục thấy thế thở dài, ngay cả Triệu Bá, người có lòng tin với Ơ Y Phụng cũng không khỏi nhíu mày. Triệu Chi ngồi bên cạnh Lý Viên thấy bên mình lâm nguy thì hoàn toàn tỉnh hẳn, thầm trách mình không biết phân biệt địch ta, lại để cho Lý Viên chiếm phần tiện nghi, thật là hổ thẹn với sư môn. Nhưng nếu lúc ấy bỏ sang nơi khác thì thật lộ liễu, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Trên sân hai người đấu thêm mấy chiêu nữa, uy phong lúc đầu của Ơ Y Phụng đã mất, từng bước thoái lùi. Đông Lữ Tử quát lớn một tiếng, kiếm ảnh chớp lên, nhằm đúng vào sơ hở của đối phương, đâm thẳng vào màn kiếm của đối phương, nhằm thẳng vào ngực Ơ Y Phụng. Ơ Y Phụng thất kinh, thu kiếm về không kịp nữa, ngả người ra sau, miễn cưỡng tránh được chiêu kiếm lợi hại ấy. Nào ngờ Đông Lữ Tử đắc thế chẳng tha, tung ra một cước trúng ngay vào bụng dưới của đối phương, nếu không có áo giáp thì cước ấy khiến cho Ơ Y Phụng chẳng thể làm nam nhân nữa, nhưng cũng đủ khiến y đau đớn kêu thảm một tiếng, trường kiếm rời tay, loạn choạng ngã xuống đất, hai tay ôm lấy chỗ hiểm. Mọi người đều không ngờ Đông Lữ Tử xem ra nho nhãm mà khi chiếm thượng phong thì hạ thủ lại ác độc đến thế, đều chưng hửng, nhất thời toàn trường im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, chỉ có tiếng thở dốc của Ơ Y Phụng. Triệu Ba biến sắc đứng dậy, quát bọn tả hữu, còn chưa đỡ giáo tịch vào xem thương thế. Phía dưới có người vội vàng chạy ra đỡ Ơ Y Phụng. Đông Lữ Tử không hề hổ thẹn, dương dương đắc ý thi lễ với hai bên rồi quay về chỗ ngồi. Triệu Chi trước nay vẫn thân thiết với Ơ Y Phụng, lúc này không thèm ngồi với Lý Viên nữa. Trừng mắt nhìn gã rồi chạy sang chỗ Ơ Y Phụng. Lý Viên không hề để ý đến Triệu Chi, thản nhiên cười, tỷ võ giao đấu, khó tránh tổn thương nhau, nếu quán chủ e có điều ngoài ý muốn xảy ra, vậy hãy dừng ở đây, đêm nay tại hạ bày tiệc để bồi thường, quán chủ thấy thế nào? Lúc này Kỳ Yên Nhiên cũng thấy khó chịu, hạ giọng nói, Lý Viên quá ngông cuồng. Triệu Ba quắc mắt lên, rõ ràng đã nổi giận, Hạ Thiếu Long sợ y thì nguy hiểm nên thúc Hàn Sấm một cái. Hàn Sấm hiểu ý, phất tay cho thủ hạ của mình. Tay kiếm thủ Phục Kiện Dần nhảy xuống đài, cao giọng khiêu chiến, Phục Kiện Dần xin mời Lý Tiên Sinh chỉ điểm. Toàn trường im lặng, xem thử Lý Viên có tự mình ra tay hay không. Phục Kiện Dần người không cao nhưng rất rắn chắc, mặt đầy vết kiếm ngang dọc, dáng vẻ hơi đáng sợ, nhưng cũng là bằng chứng cho thấy đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lý Viên làm ra vẻ không thèm để người trong thiên hạ vào con mắt, người dựa ngửa vào chiếc ghế, chậm rãi nói, vô tâm. Đê ấn lượt ngươi rồi đấy. Mọi người đã sớm đoán được y gì không ra tay nên không lấy làm lạ. Tên Lâu Vô Tâm chậm rãi bước xuống đài, thi lễ rồi đứng yên, nhận thanh một kiếm rồi phất tay cho người định mặc áo giáp cho y, nói, ra trốn xa trường, cần gì những thứ quái quỷ này. Lâu huynh không cần mặc giáp, phục mũ cũng khỏi cần. Phục Kiện Dần thấy thế quát lớn. Long Dương Quân lúc này đến sau lưng Kỳ Yên Nhiên và Hạng Thiếu Long, rít qua kẽ răng, trong thiên hạ còn ai ngông cuồng hơn người Sở, không biết khi đối mặt với người Tần. Chúng có còn ngạo nghệ thế này nữa chăng? Yên Nhiên muội có muốn ra không? Kỳ Yên Nhiên thở dài, Yên Nhiên cũng rất không phục, nhưng tự biết không thể nào thắng được Lý Viên, đành chịu vậy. Long Dương Quân hừ một tiếng, không nói thêm nữa mà quay về chỗ ngồi. Y tự thấy kiếm thuật tương đương với Kỳ Yên Nhiên, nếu giai nhân này không bằng Lý Viên thì y khó mà thủ thắng. đồng thời cũng hạ quyết tâm không cho Tiêu Uổng ra để tránh cái nhục bị đánh bại. Triệu Mục thở dài nói với Quách Khai và Nhạc Thừa sau lưng rằng, nếu Phục Kiện Dần cũng bại, chỉ đành nhờ vào lạc tưởng của chúng ta mà thôi. Nếu không chỉ có để quán chủ ra tay, nhưng bổn hầu không muốn tình huống này xuất hiện tí nào. Quách Khai nói, Lý Viên là đệ nhất kiếm thủ ở nước Sở, bọn thủ hạ của y lại lợi hại như thế, đủ biết kiếm pháp của y đến mức nào. Mọi người đều than thở. Triệu Mục tuy là kiếm thủ thuộc hàng nhất lưu, nhưng thân phận của y lại không tiện xuống sân, bởi vì rất dễ để cho hai nước bất hòa. Lý Viên thì không có quan tước, nếu không sẽ không tùy tiện ra đấu mà không có lệnh vua. Hai người trên sân đồng thời quát lớn một tiếng, tấn công về phía đối phương, chỉ thấy Lâu Vô Tâm vận kiếm như gió, mở rộng kiếm thế, khí thế như núi, uy mãnh vô cùng, hầu như mỗi lần giao kiếm, Phục Kiện Dần đều lâm vào tình thế nguy hiểm. Hạng Thiếu Long lúc này đã thấy Hạng Dực ở ngoài cổng, đưa tay đẩy Hàn Sấm nói, mau dừng lại cuộc tỉ võ. Hàn Sấm vẻ mặt khó coi, bởi vì Phục Kiện Dần lấy thân phận của người Triệu mà ra sân, nếu y lên tiếng thì có nghĩa là Phục Kiện Dần là người của y. Người của hai bên đều im lặng ngồi xem, không gieo họ như ban ngày nữa, không khí rất căng thẳng. Khi Hàn Sấm còn do dự thì thắng thua đã rõ. Phục Kiện Dần đang lùi về sau, khi đang chần chừ thì đã bị Lâu Vô Tâm một kiếm chém vào vai, tiếng xương gãy văng lên, kêu thảm một tiếng, té bật sang ngang, khi ngồi dậy thì đau đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng. Nhận thua rồi. Lâu Vô Tâm cười lớn nói. Hạng Thiếu Long ra hiệu cho Hạng Dực xuống ngựa, Hạng Dực hiểu ý, từ xa đã kêu lớn, tiểu nhận Long Thiện, là gia tướng dưới trướng ONG không, vị nhân huynh này rất quen mắt, không biết có chấp nhận chỉ giáo hay không. Mọi người nghe lúc này không thèm để ý đến Phục Kiện Dần nữa, cũng không để ý đến Triệu Chi đã quay về chỗ ngồi của sư môn, đều nhìn chằm chằm vào gã hảo hán không mời mà đến ấy. Lâu Vô Tâm không thèm để ý đến Hạng Dực, lạnh lùng nói, nếu muốn động thủ, phải dùng đến kiếm thật mới có thể thấy được bản lĩnh thật. Hạng Dực cười lớn nói, có gì mà không được, nhưng Lý tiên sinh hãy gọi một kẻ khác ra thì hơn, chờ bổn nhân sức lực đã giảm, đấu với vị nhân huynh này mới công bằng. Triệu Mục than, tên gia tướng của ngươi thật là kẻ ngốc, có phần tiện nghi như thế mà không biết chiếm. Kỳ Yên Nhiên cười nói, chủ thế nào thì tớ thế ấy, như thế mới gọi là anh hùng thật sự. Triệu Mục lúng túng cười, thầm trách mình đã lộ ra bộ mặt không phải anh hùng. Lý Viên sợ Lâu Vô Tâm chưa hồi phục được sức lực, thấy Hạng Thiếu Long không có phản ứng gì thì vui mừng nói, quả thật là hảo hán, rồi phất tay. Một đại hán phía sau lưng ý gì hiểu ý bước ra. Hạng Thiếu Long hỏi Kỳ Yên Nhiên, kẻ ấy là ai? Khi mọi người đang chờ đợi, Kỳ Yên Nhiên hoang mang lắc đầu. Người ấy đến trước Hạng Dực, bình tĩnh nói, bổn nhân không thích dùng kiếm giả, ý các hạ thế nào? Hạng Dực lạnh lùng nói, huynh đài cao danh quý tính. Kẻ ấy đáp ngay, bổn nhân muôn phục, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Mọi người vừa nghe đã biến sắc. Hạng Thiếu Long đương nhiên không biết y là ai, nhìn Kỳ Yên Nhiên với ánh mắt dò hỏi. Kỳ Yên Nhiên sầm mặt nói, y vốn là kiếm thủ nổi danh ở nước Tần, vì giết người nên tránh sang nước Sở, không ngờ lại nhập bọn với Lý Viên, có thể thấy thế lực của Lý Viên ở nước Sở đang bành trướng lợi hại đến mức nào. Chả trách gì y kiêu căng đến thế. Bọn Hàn Sấm lại lo cho Hạng Dực. Keng. Nôn Phục rút thanh kiếm sáng loáng ra, lùi hai bước, chia thẳng vào Hạng Dực quát, còn chưa rút kiếm. Hạng Dực lạnh lùng nhìn y rìa, chậm rãi nói, tiền lúc, kiếm sẽ tự ra khỏi bao. Nôn Phục giận lắm, quát lớn một tiếng, xông thẳng đến. Nhất thời ánh sáng lóe lên, chói mắt mọi người. Không ngờ rằng cuộc tỉ võ đã trở thành một cuộc quyết đấu sinh tử. Chương 80, Dương Ai nơi giáo trường. Nôn Phục vừa sử ra kiếm ấy, mọi người đã biết y rìa lợi hại. Dù tốc độ hay góc độ, thủ pháp hay bộ pháp, xem ra rất đơn giản nhưng lại giống như du long xuất hải, không hổ là một kiếm thủ nổi danh. Tuyệt diệu nhất là y mượn xoay eo và chân để phát ra, khiến cho khí lực toàn thân tụ lại, nhanh như điện chớp, không thể nào ngờ được, quả thật đến là đến, như núi lửa nổ, trong chớp mắt mũi kiếm đã cách Hạng Dực chừng vài thốn. Mọi người đều nghĩ dùm cho Hạng Dực, cách duy nhất trước mắt là phải lùi ra sau rồi rút kiếm, song khí thế của đối thủ quá mạnh, xông tới đầy sát khí, chỉ còn nước chết dưới kiếm này mà thôi. Ngược lại, dù thế nào đi nữa, Hạng Dực đã vì kiêu ngạo mà không rút kiếm ra trước nên mất tiên cơ. Chỉ thấy khỏe miệng Hạng Dực thoáng nở nụ cười, rút kiếm ra thật nhanh nhưng không lùi về sau. Mọi người đều than thầm, Quách Tú Nhi và Triệu Nhã sợ đến nỗi nhắm mắt, không dám nhìn cảnh thiết đại hán ấy máu đổ đầy đất. Keng. Khi mọi người đang trố mắt, đốc kiếm Hạng Dực rút ra khỏi bao chỉ được hai thốn, chạm phải mũi kiếm của Phục Nôn. Dù sức của Phục Nôn mạnh hơn Hạng Dực, nhưng mũi kiếm làm sao so được với lực đạo của đốc kiếm, huống chi Nôn Phục vốn chẳng phải là đối thủ của Hạng Dực. Nôn Phục từ khi xuất đạo đến nay, chưa bao giờ gặp người dùng đốc kiếm để chế địch, mũi kiếm bị hất lên cao, nhưng thế vẫn còn, không cách nào dừng lại được, lao tới Hạng Dực. Áng lúc kêu hỏng bét thì nắm thiết quyền của Áng Dực đấm thẳng vào mặt. Bình! Nôn phục máu me chảy đầy, ngã ngửa ra sau, thì ra đã bị quyền trái của Áng Dực đấm đến chết giấc, còn kiếm của Đê Áng Dực vẫn chưa rút ra được một nửa. Ken một tiếng, thanh kiếm lại trượt vào bao. Toàn trường im lặng, trong chốc lát bọn võ sĩ của hành quán mới gieo họ vang trời vì Áng Dực đã dùng tuyệt nghệ của mình để giúp họ hả giận. Lý Viên không ngờ Áng Dực lợi hại đến thế, mặt đanh lại, quát lớn, khiêng tên vô dụng ấy đi. Lời này vừa nói ra, kẻ ngồi bên cạnh y là Triệu Nhã cũng như mày, cảm thấy gã Lý Viên này quả là bạc béo vô tình, không hề thông cảm khi thủ hạ của mình thất bại. Nôn phục được đưa ra khỏi sân. Áng Dực chỉ vào Lâu Vô Tâm, quát lớn, tiền lượt các hạ. Mọi người đều nhìn về phía Lâu Vô Tâm, xem thử y có gan ra ứng chiến hay không. Hạng Thiếu Long là người duy nhất biết được kết quả. Áng Dực từ khi được gã chuyển cho phần cuối của Mặc Tủ kiếm pháp thì kiếm thuật hay võ thuật đều tăng thêm một bậc, ngay cả bản thân cũng không nắm chắc là có thể thắng được y hay không, huống hồ chi là Nôn phục. Lúc này cười lớn nói, Lâu huynh nếu không nghỉ ngơi đủ thì có thể nhường cho Đông huynh hoặc kẻ khác ra ứng chiến. Lời ấy vừa nói ra, Lâu Vô Tâm không thể nào chối từ được, đứng phát dậy, lạnh lùng hừ một tiếng, bước vào sân. Toàn trường lập tức im lặng. Kỳ Yên Nhiên dị thai Hạng Thiếu Long, thiếp chưa bao giờ thấy được loại kiếm pháp nào kỳ dị hơn của nhị huynh, e rằng so với Lý Viên không hề thua kém. Triệu Mục lòng hoa nở rộ, thầm nghĩ chả trách nào tên Mã Si này lớn tiếng mà không thẹn, thế ra trong tay có một kiếm thủ một địch được trăm này. Lâu Vô Tâm rút trường kiếm ra, bày ra thế, nhưng không tấn công trước, trước tiên dò xét lộ kiếm và thủ pháp của đối phương. Áng Dực ngửa mặt cười lớn, tay phải đặt lên nốc kiếm, bước về phía trước một bước, làm ra vẻ rút kiếm. Lâu Vô Tâm có ý khiếp sợ, lùi ra sau một bước, giữa hai người vẫn giữ khoảng cách 7-8 bước. Áng Dực dê về phía trước nhanh như điện chớp, đâm thẳng vào bên trái của Lâu Vô Tâm, trường kiếm thoát ra khỏi bao, vẽ nên vô số những bông hoa, tựa như công mà không công, giống như độc xà đang thẻ lưỡi, có thể mổ kẻ địch bất cứ lúc nào, quả là một sát chiêu không thể nào phá giải nổi. Hạng Thiếu Long vô đuổi khen hay. Chiêu ấy của Áng Dực là lấy thủ làm công, quả thật là xuất thần nhập hóa, đã triển khai được hết cái hay của Mặc Tử kiếm pháp. Lâu Vô Tâm hoàn toàn không thể thấy được kiếm mộ của đối phương, tuy cũng quát tháo cho ra vẻ nhưng lại lùi thêm một bước nữa, ai cũng có thể thấy vẻ khiếp sợ của y. Cao thủ đối địch, nào chịu thoái lui. Áng Dực thốt nhiên kiếm thế mạnh lên, chuyển từ lấy thủ làm công thành lấy công làm thủ, trường kiếm mạnh hơn, như cầu vồng, cộng với bộ pháp kỳ lạ, tấn công về phía bên trái của Lâu Vô Tâm. Ken một tiếng, Lâu Vô Tâm gắng gượng đỡ mũi kiếm của Áng Dực. Áng Dực cười lạnh lùng nói, chẳng qua là như thế. Thanh trường kiếm trượt ra, vội chuyển thành quét ngang. Ken. Lâu Vô Tâm lúng túng đỡ thêm một kiếm nữa, lại bị Áng Dực quét ngang ra, hoàn toàn không còn sức để trả đũa. Bọn người bên phía Lý Viên đều biến sắc, phải biết rằng trong bọn chúng, Lâu Vô Tâm thuộc hàng đệ nhất, nào ngờ không thể nào địch lại tên Long Thiện này. Lúc này mọi người đều biết rằng Áng Dực đang áp đảo đối phương về mặt lực đạo. Triệu Bá nhìn mà lòng hoa nở rộ, nhưng trong lòng cũng thầm sợ. Y trước giờ vẫn tự phụ sức khỏe hơn người, thấy uy thế của Áng Dực thì mới biết núi cao hơn núi. Nhạc Thừa ngồi phía sau ghé lên nói, gia tướng của tiên sinh thật thần lực ghê người, e rằng cũng bằng Ngao Ngụy Mâu. Hạng Thiếu Long cười thầm, nếu Nhạc Thừa biết Ngao Ngụy Mâu đã bị Áng Dực đấm chết thì sẽ không nghĩ như vậy. Lịch sử lặp lại, vừa lúc nãy Phục Kiện dần bị Lâu Vô Tâm ra tay nặng nề áp đảo hoàn toàn, không có sức chống trả cho đến khi thất bại, lần này Áng Dực từng bước ép tới, khiến cho Lâu Vô Tâm mồ hôi đầm địa trên lưng, không ngừng thoái lui. Tên Lâu Vô Tâm này kể ra cũng lợi hại, khi đỡ được 25 kiếm biến hóa vô cùng của Áng Dực thì môn hộ mới thất thủ, để lộ ra sơ hở. Áng Dực tung một cước ra nhanh như điện chớp, đã trúng bụng dưới của y. Lâu Vô Tâm cả người lẫn kiếm bay ngược ra sau, đau đến nỗi quằn người, chỉ rên rỉ chứ không ngồi dậy nổi. Mọi người đều trố mắt ra nhìn mà quên cả gieo họ. Lý Viên mất mặt lắm, sai người đưa Lâu Vô Tâm đi, thấy ánh mắt của Long Thiện và mọi người tập trung vào mình thì trong lòng tê khổ. Nếu bản thân ra sân, tuy không phải là thất bại ngay nhưng cũng không nắm được phần thắng, nhưng giờ đây đã thành thế cơi trên lưng cọp, cười lạnh lùng nói, dưới tay ONG tiên sinh té ra có người tài thế này, có thể thấy tiên sinh tất nhiên cũng là cao thủ, sao không ra đây chơi một phen, để kẻ khác bảo tại hạ nhân lúc quý buộc mệt mỏi mà chiếm phần tiện nghi. Y gì tuy nói cũng có lý nhưng ai cũng biết thực ra y thì đang rất e ngại Áng Dực. Hạng Thiếu Long đưa tay gọi Áng Dực lên khán đài rồi mới thản nhiên đứng dậy, từ tốn mà rằng, chỗ nông sâu của ONG mỗ, Lý Huynh đã sớm biết từ gia tướng rồi, nhưng thai nghe không bằng mắt thấy, nếu Lý Huynh có cái nhã hưng ấy thì ONG mỗ xin được phục bồi. Lý Viên không ngờ gã chịu động thủ nên vui vẻ ra sân. Lúc này ngoài bọn người của Lý Viên và Áng Dực, ai nấy đều thầm lo cho Hạng Thiếu Long. Lý Viên là đệ nhất kiếm khách của nước Sở, nhìn thân thủ của bọn Lâu Vô Tâm thì có thể đoán được sự lợi hại của y, còn ONG khung này vốn chẳng nổi tiếng về kiếm thuật, Cao thấy có thể thấy được. Kỳ Yên Nhiên rất lo lắng, nếu Hạng Thiếu Long thất bại, Lý Viên không dám công nhiên lấy mạng gã, nhưng chặt tay hay phế chân thì khó mà tránh được. Hạng Thiếu Long cởi Thanh Huyết Lãng đưa cho người bên cạnh, cười nói với Lý Viên rằng, chúng ra làm sao có thể học bọn đồ đệ kia mà liều mạng, khỏi cần khôi giáp, nhưng vẫn dùng một kiếm giao đấu, phải biết dừng đúng lúc, quán triệt tinh thần lấy võ nhận bạn. Lý Viên tuy không muốn, bởi vì không thể giết chết được đối phương, ung dung cười nói, ổ NG tiên sinh đã có đề nghị như thế, tại hạ đành phải tuân theo. Hạng Thiếu Long cười thầm, bản thân đã quen dùng một kiếm, chỉ điều này thôi Lý Viên chắc chắn chỉ có bại mà không thắng, nhận thanh một kiếm, xem thử trọng lượng, tuy thấy nặng chỉ được 7 phần của mặt kiếm, nhưng cũng nặng hơn thiết kiếm bình thường nhiều. Lý Viên hơ thanh một kiếm, thầm nghĩ nếu có thể đâm mù một mắt của đối phương thì thật là lý tưởng. Hạng Thiếu Long quát lớn, Triệu quan chủ, hãy nổi trống trợ hứng cho chúng tôi. Bộ mặt anh tuấn của Lý Viên đanh lại, dựng kiếm thẳng đứng, thế ấy phối hợp với dáng vẻ uy phong của y, quả là một tư thế phi phàm. Hạng Thiếu Long chống kiếm phía trước người, vững như núi, hai mắt sắc như mắt chim ưng, nhìn thẳng vào đối thủ. Hai người đứng hướng vào nhau, thể hiện rõ phong thái của cao thủ, ai nấy đều chịu ảnh hưởng của cái không khí căng thẳng trước khi gió bão nổi lên, nhất thời im lặng. Sau hơn nửa năm tập trung luyện kiếm, Hạng Thiếu Long đã từ tư thái khí thế bừng bừng trở nên khí định thần nhàn, ngay cả bọn Triệu Mục tuy nhiều lần thấy gã động thủ nhưng không thể từ động tĩnh của gã mà nghĩ đến Hạng Thiếu Long lúc trước nữa. Kỳ Yên Nhiên là một đại hành gia trong nghề dùng kiếm, chỉ thấy Hạng Thiếu Long đứng thành thơi, nhưng cũng có khí độ hùng dũng, trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ lẽ nào lần trước giao thủ với mình chàng đã chưa ra hết sức. Nào biết Hạng Thiếu Long vì có được phần cuối của Mặc Tử kiếm pháp nên tài nghệ mới tăng tiến nhiều như bây giờ. Triệu Chi lúc này trong mắt chỉ có ONG Maxi, khí khai anh hùng tự nhiên ấy, dù cho Lý Viên có ngoại hình đẹp đẽ hơn gã, nhưng vẫn còn kém hơn. Triệu Nhã nhìn Lý Viên rồi lại nhìn Hạng Thiếu Long, chỉ cảm thấy hai bên đều có sức hấp dẫn đối với mình, nhưng vẻ bí hiểm và khí khái của Hạng Thiếu Long, không giống như cảm giác mà Lý Viên đem đến cho ả. Quách Tú Nhi lại có cảm nhận khác. Lý Viên là phu tế lý tưởng của nàng, văn võ toàn tài, vừa hiên ngang vừa thư sinh, hơn nữa lại có địa vị. Tuy biết do y phong lưu háo sắc, nhưng nam nhân đều như thế, nên chỉ đành chấp nhận, nghe theo lời cha, gả cho kẻ này. Nhưng sự xuất hiện của ONG khung lại khiến cho nàng cảm nhận được một sức hấp dẫn khác, trong sự thô kệch lại tỏ ra có trí tuệ và kiến thức khác người, khiến cho nàng đã bị gã chinh phục. Y hề u đó khiến cho nàng cảm thấy mâu thuẫn, dối cả lòng dạ. Giờ đây hai người ấy cuối cùng phải phân cao thấp với nhau, điều này phải chăng giúp cho nàng có cơ hội quyết định. Trong thời đại chiến tranh này, ai cũng phải đánh nhau. Kiếm pháp sớm đã trở thành tiêu chuẩn để đo lường bản lãnh của một con người, người có kiếm pháp cao minh sẽ được kẻ khác coi trọng và rào đón. Lý Viên nhìn trừng trừng vào Hạng Thiếu Long, lạnh lùng nói, tài nuôi ngựa của ONG huynh đúng là thiên hạ vô song, nhưng tại hạ lại thấy kiếm thuật của ONG huynh chẳng thể bị nổi bản lãnh nuôi ngựa. Rồi run người xuống xuất thế, thanh một kiếm chĩa về phía Hạng Thiếu Long, không ngừng ngấy động. Những kẻ bàng quang đều đổ mồ hôi hột cho Hạng Thiếu Long, không ngờ kiếm pháp của Lý Viên cao minh đến thế. Có thể truyền khí qua một kiếm, tạo ra sự biến hóa vi diệu, người ta không thể nào nhìn thấy được góc độ mà y lìa xuất kiếm. Hạng Thiếu Long vẫn chống kiếm dưới đất, miệng nở một nụ cười bí hiểm, lạnh nhạt trả lời, vậy Lý Huynh còn đợi gì nữa? Lời nói của gã đầy vẻ tự tin khiến ai cũng cảm thấy rõ ràng gã không hề khiếp sợ. Lý Viên không hổ là đệ nhất kiếm thủ của nước Sở, không hề bị lời nói của gã làm cho nổi giận, mỉm cười, đột nhiên xông tới phía trước, khi Hạng Thiếu Long giơ thanh một kiếm lên, chia xin về hướng y lìa. Lại lui trở lại, quay về thế thủ lúc trước, cự ly không hề thay đổi, có thể thấy sự tiến thoái trong bộ pháp của Lý Viên chuẩn xác đến mức nào, chỉ ở điểm ấy thôi, đã biết Kỳ Yên Nhiên đánh giá kiếm thuật của Lý Viên cao hơn Hạng Thiếu Long là có căn cứ. Triệu Chi thì nghĩ trong lòng rằng, chỉ cần kiếm pháp của Hạng Thiếu Long hơn gã Long Thiện ấy, hai kẻ này mà hợp lại thì có thể hành thích bất cứ kẻ nào, không khỏi thầm đoán trách sự vô tình của Hạng Thiếu Long. Con Nắng Dực thì mở to mắt nhìn vào hai kẻ trong sân. Y hề vốn tin tưởng Hạng Thiếu Long sẽ thắng, nhưng thấy chiến lược thăm dò cao minh của Lý Viên và bộ pháp của Y thì bất đồ trong lòng hơi lo lắng. Người có lòng tin nhất lại là Hạng Thiếu Long, gã không hề khinh địch, mà tiến vào trạng thái tâm lý thủ thế của Mặc Tử kiếm pháp, không còn người không còn ta, nhưng ý đồ của địch thủ thì không hề lọt ra khỏi sự quan sát của gã. Gã biết Lý Viên đang dụ mình tấn công, nhưng gã không hề hành động, nếu cả hai bên đều không ra tay thì kẻ bẽ mặt chẳng phải là gã, tên Mã Si mà là Lý Viên. Kẻ đã lỡ buông lời kiêu ngạo. Khi còn trong quân đội ở thế kỷ XXI, gã được huấn luyện về chiến đấu bằng tâm lý, giờ đây gã đang thực hành những bài học ấy, gã đã nắm được nhược điểm trong tính cách của Lý Viên. Sau khi Lý Viên đứng yên một hồi thì quả nhiên không nhẫn lại nữa, lạnh lùng quát một tiếng, kiếm giơ lên cao quá đầu, sải bước lao về phía trước, khi thanh kiếm chém về phía Hạng Thiếu Long, tay trái nắm nốc kiếm, vậy là cả hai tay đều cầm kiếm, nên lực đạo tăng lên nhiều lần. Tuy là người căm ghét Lý Viên, đối với chiêu bất ngờ này của Y Y cũng phải khen hay, và lại khi sử kiếm này, Y Y đã dùng sức lực của toàn thân tụ vào nhát kiếm ấy, nếu Hạng Thiếu Long chỉ dùng một tay cầm kiếm mà đỡ thì có thể một chiêu đã biết ai thắng ai bại, ai yếu ai mạnh. Hạng Thiếu Long vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như mặt hồ, chỉ thấy hai mắt nhường lên, lật cổ tay, rồi dùng một tay đỡ kiếm này của Lý Viên. Kỳ Yên Nhiên hoảng sợ, đưa tay che miệng. Nàng đã lần lượt giao thủ với hai người này, tự nhiên biết rõ sức lực của hai người, nhưng giờ đây Lý Viên lại dùng hai tay sử kiếm, thêm nữa lại chiếm thế chủ động xông tới trước, cho nên không nói cũng biết rõ cao thấp. Than ôi, Hạng Thiếu Long làm sao khờ khạo đến thế. Mọi người có mặt chỉ nghe tiếng xé gió của nhát kiếm ấy, cũng biết lực đạo của đối phương dũng mãnh đến mức nào, đều có cảm giác không muốn nhìn thấy kết quả. Lý Viên thấy Hạng Thiếu Long một tay cầm kiếm đỡ lên thì trong lòng mừng thầm, dùng toàn lực chém tới. Nào ngờ thanh một kiếm của đối phương từ đỡ ngang thì biến thành hất xéo ra, chém mạnh vào thân kiếm của đối phương. Vì đỡ đã trở thành đòn mượn lực để phá giải kiếm đối phương. Nhát kiếm tuyệt vời của Lý Viên bị Hạng Thiếu Long chém ra, trượt qua một bên, chỉ có thể chém vào khoảng không bên vai trái của Hạng Thiếu Long. Tiếng hò reo vang trời. Ngay cả hai mỹ nữ vốn oán hận Hạng Thiếu Long là Triệu Nhã, Triệu Chi đều quên băng đi cảm giác oán hận đó mà vỗ tay, may mà lúc ấy Lý Viên không thể phân tâm, nếu không sẽ chết vì tức mất. Ai nấy đều tưởng rằng Hạng Thiếu Long sẽ thừa thế xông lên giành quyền chủ động, nào ngờ gã lùi về sau một bước, thanh một kiếm múa tít trước người, lúc ẩn lúc hiện, phiêu du vô định. Với kiếm pháp và nhãn quang của Lý Viên cũng không nhận ra đâu là hư đâu là thực, chỉ đành lùi ra sau, giữ kín trước mặt, nhưng khí thế không còn như trước nữa. Hạng Dực lúc này mới yên tâm, biết Hạng Thiếu Long đã nhắm vào thái độ khoe mẽ của Lý Viên trước mặt Kỳ Yên Nhiên, cố ý làm cho Y Y bẽ mặt, khiến cho Y Y nổi nóng, gây ra điểm thất lợi. Về mặt chiến lược quả thật là rất cao minh. Kỳ Yên Nhiên cũng không lo cho tình lang của mình nữa, dáng vẻ rất chăm chú, ngắm nhìn hình dáng Hạng Thiếu Long, ngây ngất trước khí thế không gì bị được và sức hấp dẫn đầy mạnh mẽ của gã. Mặt trời đã cao, chiếu ánh nắng rực rỡ xuống toàn trường. Còn có một kẻ không thể nào ngăn được tình yêu với Hạng Thiếu Long, đó chính là Long Dương Quân, lần đầu tiên gặp kẻ thô kệch này, đã động lòng đối với gã, nhưng khi tận mắt thấy kiếm pháp tuyệt luân của gã thì lại càng điên đảo hơn, trong lòng hạ quyết tâm. Làm thế nào cũng phải bắt xác Hạng Thiếu Long. Ngược lại, bọn gia tướng của Lý Viên thì ngạc nhiên im lặng, không ngờ kiếm pháp lợi hại như Lý Viên cũng không chi hếm được thượng phong. Lý Viên gắng gượng bình tĩnh trở lại, thanh một kiếm múa lúc lên lúc xuống, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai. Còn Hạng Thiếu Long thì chống kiếm xuống đất, đứng yên như núi, không hề động đậy. Không ai còn cho rằng gã khinh địch nữa. Lý Viên quát, không ngờ ONG huynh cao minh đến thế, cẩn thận đấy. Nói rồi xông tới trước, đột nhiên vòng ra sau lưng Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long không những không xoay người lại mà ngược lại nhảy thóc tới trước, thế vào vị trí lúc nãy của Lý Viên rồi mới xoay người lại, tay cầm một kiếm chĩa thẳng vào đối thủ, hai chân đứng thành cung bộ, thần thái tự nhiên, vững như quả núi, vừa nhìn đã biết gã không hề vì chiến thuật của đối thủ mà lúng túng. Lý Viên vòng lại, đến vị trí của Hạng Thiếu Long, giống như hai người nghe đã hẹn đổi vị trí cho nhau. Người xem đều không dám thở mạnh như sợ ảnh hưởng đến hai người trong sân. Hạng Thiếu Long thì có chỗ khó của mình. Đó là rất khó toàn lực ra tay hết sức, làm như thế rất khó che giấu, nói không chừng sẽ bị những người đã từng thấy gã ra tay, gợi lại những hồi ức về gã, lúc đó dù cho có hạ được Lý Viên cũng bằng thừa. Lý Viên thấy tấn công hai lần mà không hạ được đối thủ, không còn nhẫn lại nữa, hơ kiếm tấn công tới tấp, hiểm hóc vô cùng, lại không hề có chút sơ hở. Hạng Thiếu Long biết Y Y đang nóng lòng cầu thắng, lòng mừng thầm, khi mũi kiếm đã đến trước người, thì né qua một bên, thật là bình tĩnh, động tác rất nhẹ nhàng, phiêu dở. Tâm thái bình tĩnh, lại thêm một tràng reo hò nữa. Lý Viên thấy gã né qua thì mừng ra mặt, quát lên một tiếng, hơ kiếm chém tới. Hạng Thiếu Long ha ha cười lớn, thanh một kiếm hơ ra nhanh như điện chớp, chém trái lật ngang, đỡ liên tục năm kiếm của đối phương mà vẫn vững như bàn thạch, sau mỗi chiêu đều có biến hóa, làm cho Lý Viên không dám tiến bừa lên. Tiếng kiếm gỗ giao nhau côn cốt. Mọi người đều quên cả reo hò trợ vai cho phía mình, chỉ thấy kiếm pháp của hai người như ngựa trời bay trên không, ẩn hiện bất định. Vừa trầm trồ kiếm pháp tuyệt thế của Lý Viên, cũng vừa ngạc nhiên với những chiêu thức thần không biết quỷ không hay của Hạng Thiếu Long. Triệu Nhã cảm thấy kiếm pháp tên Mã Si cũng giống cách làm người của gã, khiến người ta không biết đường nào mà lần, từ dáng vẻ bên ngoài mà phán đoán, đầu tiên ai cũng đoán Hạng Thiếu Long là người cần phải giành quyền chủ động, nào biết tình huống thực sự thì ngược lại. Lý Viên tuy tấn công như vũ bạo nhưng bị kiếm pháp như thủ như công của đối phương kiềm chế đến nỗi không thể nào sử dụng được hết toàn lực, đồng thời đối phương cũng để lộ ý chí chiến đấu và sự nhẫn nại kiên cường càng khiến Y Lý nổi giận hơn. Đương nhiên sau hai lần tấn công mà không thu được kết quả, khí thế cũng giảm xuống, nếu không, Y Lý sẽ không có cảm giác khó chịu như lúc này. Kiếm thứ 6 chưa đánh ra thì thanh mục kiếm của đối phương đột nhiên biến ảo, không biết đối phương sẽ tấn công mình ở chỗ nào, Lý Viên hoảng sợ lùi ra sau để tránh. Hạng Thiếu Long cười ha hả, gác thanh mục kiếm trên vai, nói với Lý Viên lúc ấy đã lùi ra sau đến 10 bước, kiếm pháp Lý Huynh cao minh, bị nhân tự thấy khó mà thủ thắng, nên muốn dừng lại ở đây, chẳng hay ý Lý Huynh thế nào. Lý Viên chưng hửng, mặt lúc đỏ lúc trắng, tuy nói chưa phân thắng bại, nhưng ai cũng thấy y hề 3 lần bị tên mã si này đánh lui, làm sao cất mặt lên được nữa. Nhưng nếu tiếp tục đánh nhau nữa, một là mất đi phong độ, nhưng điều đáng sợ hơn là đã mất lòng tin, ý chí chiến đấu cũng không còn. Lý Viên nấn ná một hồi chưa quyết định thì Quách Khai đang lo Hạng Thiếu Long làm Lý Viên bị thương nên đứng dậy mà rằng, trận này không thể phân thắng bại, hôm nay bọn chúng tôi quả thật đã được mở rộng tầm mắt. Lý Viên trong lòng tức tối lắm, nhưng mặt vẫn nở nụ cười. Kỳ Yên Nhiên chạy đến bên Hạng Thiếu Long, dịu dàng nói, từ hôm nay, kỹ thuật nuôi ngựa và kiếm pháp của ONG tiên sinh có thể gọi là song tuyệt, không biết có thể đến chỗ Yên Nhiên để trị bệnh cho ngựa không? Mọi người nghe đều ngưỡng mộ. Tuy lấy cơ xem bệnh cho ngựa, nhưng lời hẹn hò sau cuộc tỷ võ này, đều biết nàng mỹ nữ tuyệt thế này, không còn giấu lòng xuân của mình đối với tên mã si này nữa. Ba thiếu nữ cùng lúc chạy đến bên Hạng Thiếu Long chúc mừng thì bị Kỳ Yên Nhiên đi trước một bước đều tiêu nhịu mà rút lui. Lý Viên là kẻ khó chịu nhất, vốn tưởng rằng hôm nay có thể dương oai ở trốn võ trường, nào ngờ hai thủ hạ đắc lực thì bị trọng thương, còn mình thì thắng không nổi, lâm vào thế cuộc chẳng còn mặt mũi nữa. Nhưng sự đả kích lớn nhất là Kỳ Yên Nhiên hẹn hò với kẻ thù của mình trước mũi. Lòng tức tối lắm, vội vàng dẫn bọn thủ hạ bỏ đi mất. Triệu Ba vui lắm, kéo Thiếu Long và Ảng Dực lại nói, dù thế nào đi nữa, tại hạ cũng mời hai vị làm khách tịch giáo tọa của bổn quán, xin đừng từ chối. Nếu ONG tiên sinh và Long Huynh đến sớm một năm, tiên tiểu tử Hạng Thiếu Long ấy đừng hòng sống sót rời khỏi hàm ản, Triệu Mục than. Hạng Thiếu Long và Ảng Dực ngó nhau mà trong bụng cười thầm. Sau một hồi bị vây để chúc tụng, Hạng Thiếu Long cuối cùng cũng thoát thân ra được, đi theo Kỳ Yên Nhiên trong ánh mắt ghen tị của mọi người. Chương 81, trơ trọi một mình. Kỳ Yên Nhiên, Hạng Thiếu Long và Ảng Dực lên ngựa rời khỏi hành quán. Hạng Thiếu Long nhớ lại chuyện Triệu Bá khẩn khoản mời họ làm khách tịch giáo tọa, bất đổ nghĩ ra Liên Tấn lúc còn sống cũng được đãi ngộ như vậy, cho nên mới có cơ hội gần gũi Triệu Chi, từ đó hai người mới có được một tình yêu tạm thời. Triệu Chi không biết có phải vì phước mỏng hay không, mà người tình đầu tiên thì bị người ta giết, sau đó lại yêu Hạng Thiếu Long, kẻ đã giết người tình của mình. Mà kẻ đó lại vì mối quan hệ với Kinh Tuấn nên không dám chấp nhận tình yêu của nàng, nhưng nếu vì thế mà khiến cho nàng giận mà ngả vào lòng Lý Viên thì lại là một chuyện khiến người ta lo ngại hơn. Lý Viên chẳng phải là kẻ biết thương hương tiếc ngọc, kẻ này rất thích kỷ. Về đến khu trung tâm náo nhiệt của thành Hàm Ản, Ảng Dực nói, ta phải đến Tàng Quân Cốc để thăm bọn chúng, đêm nay có thể về không kịp. Hạng Thiếu Long gật đầu, thuận miệng hỏi, á phái người về gặp Lao Tía chưa? Lao Tía chính là bí danh của Lã Bất Vi. A đi hôm kia rồi. Ảng Dực trả lời. Rồi cáo từ Kỳ Yên Nhiên, phóng ngựa ra cửa thành, bọn họ đã được phát lệnh thông hành, có thể ra vào thành bất cứ lúc nào mà chẳng sao cả. Kỳ Yên Nhiên vui vẻ lắm, thỏ thẻ nói, người ta muốn cùng chàng dạo phố Hàm Ản, ý chàng thế nào? Hạng Thiếu Long vui vẻ chấp nhận, trước khi đưa ngựa về phủ rồi cả hai mới sánh vai bước ra. Ý được một lúc thì Kỳ Yên Nhiên cảm thấy lung túng, người trên đường phố đều trầm trồ khiến nàng không tự nhiên. Nàng phải kéo Hạng Thiếu Long về chỗ ở của mình. Lưu Hoa Sinh và Châu Diện hóa ra đã quen biết nhau hơn 30, đối đãi Kỳ Yên Nhiên như con gái, mọi người đều cười nói vui vẻ. Châu Diện thì vẫn chưa có cơ hội gặp lại Hạng Thiếu Long, nhờ Kỳ Yên Nhiên thay mình đánh cờ rồi cùng Hạng Thiếu Long ra hậu viên, than rằng, từ ngày Bình Vương rời sang phía đông, cục diện quần Long vô thủ đã dẻo dài hơn 500 năm, binh lửa liên miên, kẻ chịu khổ vẫn là trăm họ, may mà xuất hiện tân thánh nhân như công tử. Hạng Thiếu Long giờ đây không dám nói bừa với vị trí giả đã đưa ra học thuyết ngũ đức thủy chung này, bởi vì quả thật nếu không có Hạng Thiếu Long thì không hề có Tần Thủy Hoàng, kẻ đã thống nhất 6 nước. Nhưng thực ra cũng không biết đối đáp thế nào nên đành im lặng. Châu Diễn đưa mắt nhìn xa xăm, nói, ta biết Thiếu Long là người theo đuổi hòa bình, nhưng muốn có được hòa bình thật sự thì chỉ có thể dùng chiến tranh để đạt đến mục tiêu này, ngoài điều này thì chẳng có con đường nào khác, nếu 7 nước cứ đánh nhau liên miên. Sớm muộn các ngoại tộc đầy dã tâm ở miền Tây Bắc sẽ vào Trung Nguyên, hủy hoại nền văn minh của chúng ta. Hạng Thiếu Long giật mình, những lời của Châu Diễn khiến gã bừng tỉnh nghĩ đến những vấn đề mà trước kia chưa từng nghĩ ưu a. Từ trước đến nay, gã luôn có ý tránh tham gia vào những cuộc chiến tranh. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đau dài thì chẳng bằng đau ngắn, dùng chiến tranh để mang lại hòa bình. Ý hề u đó là xuất phát từ tâm lý của một người thuộc thế giới khác. Nhưng vấn đề là trên thực tế hiện nay gã đã trở thành một phần tử của thời đại này, tất nhiên nên gánh vác lấy trách nhiệm của thời đại. Dù nước Tần không xuất binh, sáu nước kia cũng chưa chắc tha cho người Tần, bởi vì đây là thời đại mạnh được yếu thua. Nếu cứ chiến tranh kéo dài liên miên, thậm chí có thể tạo cơ hội cho ngoại tộc xâm lăng, chi bằng lợi dụng thế mạnh của người Tần, sớm thống nhất thiên hạ, nếu gã lãnh binh chinh chiến, chí ít cũng giảm đi số thương vong đến mức thấp nhất, nỗi khổ mà người dân phải gánh chịu cũng giảm đi nhiều hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng có chút thay đổi. Chân Diễn ngưng thần nhìn gã một chốc rồi mỉm cười hỏi, trong trời đất thiên biến vạn hóa, thủy chung không tách rời khỏi sự vận động của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, lần lượt thay thế cho nhau. Trời là ngũ hành, người cũng là ngũ hành, bề ngoài thì thiên biến vạn hóa, nhưng cốt lõi vẫn là một sự vật. Vì thế trời người giao cảm, mỗi khi có một lực lượng mới nổi lên, hai đức giao nhau, sẽ thấy các dấu hiệu, nơi dấu hiệu tồn tại chính là nơi mà chủ nhân của thời đại mới tồn tại. Cũng giống như thời Châu Văn Vương, cũng có loài chim ngậm chu thư rơi xuống Châu Xá, mở ra quá trình xây dựng nghiệp bá của nhà Châu, đó chính là những dấu hiệu tốt lành của thời đại. Hạng Thiếu Long nhịn không được hỏi, giờ đây lại có dấu hiệu gì xuất hiện? Châu Diễn vui vẻ nói, có nhớ Lao Phu đã từng nhắc với công tử về sự xuất hiện của một ngôi sao mới hay chăng? Nửa năm trước Thiếu Long rời Triệu đến Tần, ngôi sao ấy lập tức biến mất, khi Lão Phu không hiểu, vị trí nước Tần trên thiên đồ lại xuất hiện một ngôi sao mới, sáng rực cả bầu trời đêm. Giờ đây Lão Phu đã khẳng định người thống nhất thiên hạ là người Tần, và lại có quan hệ trực tiếp với Thiếu Long nữa. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên không nói được gì, càng lúc càng không dám coi thường nhà thiên văn học cổ đại này nữa. Châu Diễn vô vai gã, nói, vì phước của muôn dân thiên hạ, Thiếu Long cần phải giúp người Tần làm nên bá nghiệp. Nếu không nói không chừng ngôi sao ấy lại mở đi. Ông để ý kẻ khác xem mình thế nào, chỉ cần nắm chặt lấy lý tưởng, cố gắng hết sức mà làm, như thế mới không phụ lòng của trời cao đối với công tử. Chuyện thống nhất thiên hạ, phải nhờ vào công tử, Lão Phu chắc một lời như vậy. Hạng Thiếu Long trong lòng cũng kích động lắm, đến lúc này mới biết tấm lòng của Châu Diễn thật bao la, chứa đầy nhiệt tình. Tư tưởng của ông là nhắm vào tình hình thực tế chứ không giống như Khổng Mạnh suốt ngày cứ ra giả nhân nghĩa đạo đức. Mà sự thực hùng hồn đã chứng minh được nước Lỗ cuối cùng cũng mất. Trong thời đại chiến tranh này, chỉ có thể dùng võ để ngăn võ mà thôi. Châu Diễn nói, yên nhiên trước nay vẫn có ý nghĩ ấy, hy vọng có thể phò trợ minh chủ, thống nhất thiên hạ, đạt đến mục tiêu dập tắt chiến tranh. Hạng Thiếu Long cười khổ trong lòng, con đường đạt đến mục tiêu này rất dài và gian khổ, nhưng không có Đại Tần, cũng không thể trực tiếp nhảy đến cục diện Lương Hán Thăng Bình, càng không thể có sự xuất hiện của một nước Trung Quốc lớn mạnh ở thế kỷ XXI, nghĩ tới đây. Thì gã hạ quyết tâm bỏ đi ý nghĩ chỉ giành lấy sự an nhàn cho mình, xem có thể giúp được tiểu bản hay không. Đồng thời cũng thầm thở dài, đối với một kẻ coi chiến tranh là tội ác như gã mà muốn trong chốc lát sẽ thay đổi tư tưởng quả thật chẳng dễ dàng. Lúc này Kỳ Yên Nhiên và Lưu Hoa Sinh bước ra. Thắng thua thế nào? Châu Diễn cười hỏi. Kỳ Yên Nhiên nói, Lưu Đại Thúc thấy Yên Nhiên không muốn đánh nữa, nên đã tha cho người ta. Mọi người đều cười. Lưu Hoa Sinh ấy không biết kẻ này là Hạng Thiếu Long. Chỉ xem gã là mã si ổ ng không, cười nói hai câu thì cùng Châu Diễn quay về tiếp tục tranh bá trên bàn cờ, Kỳ Yên Nhiên thì vui mừng kéo Hạng Thiếu Long vào tòa tiểu lâu của nàng. Hai nô tỳ mở cửa nghênh tiếp, Hạng Thiếu Long nhận ra bọn họ, trong lòng có cảm giác thân thiết. Kỳ Yên Nhiên làm ra vẻ nghiêm túc nói, ổ ng huynh. Dám hỏi khi nào mới có thể chính thức nhận Yên Nhiên vào nhà đây? Kỳ tiểu thư đã nói thế, ổ, để bỉ nhân kiểm chứng xem có phải nàng thật không? Hạng Thiếu Long cười trả lời. Nói rồi đưa tay ôm ghì lấy nàng. Kỳ Yên Nhiên ngả vào lòng gã, thỏ thẻ nói, người ta nói thật đấy, khi không gặp được chàng, chàng có biết người ta sẽ bị nỗi nhớ nhung dày vò hay không? Hạng Thiếu Long cảm nhận được tình yêu sâu sắc của nàng đối với mình, thở dài nói, nếu tất cả mọi người đều biết ta đã có nàng, ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, lúc ấy mọi người đều chú ý đến chúng ta, Yên Nhiên cũng mất đi địa vị và thân phận của mình, đối với hành động lần này ở Hàm Ẩn của ta cũng bất lợi lắm. Kỳ Yên Nhiên mấy ngày hôm nay cõi lòng điên đảo, không hề để ý đến chuyện khác, lúc này Hạng Thiếu Long nhắc nhở mới tỉnh ra, gật đầu nói, Yên Nhiên thật sơ suất, đã quên đi chàng đang ở chốn nguy hiểm, người ta giờ đây đã hiểu. Hai người thương lượng một lúc sau thì chia tay. Hạng Thiếu Long đi bộ về hành quán. Ô Quả chặn gã lại ngoài cổng nói, Nhã Phu Nhân và Chi Cô Nương đều chờ tam gia, tiểu nhân sắp xếp họ chờ ở Đông Hiên và Tây Hiên. Hạng Thiếu Long vừa nghe đã lo lắng. Đang lúc chưa làm được việc gì mà nam nữ cư vây lấy, không khỏi thở dài, sau khi suy nghĩ thì quyết định đi gặp Triệu Chi trước. Lúc gã bước vào Tây Hiên, Triệu Chi đang ngồi lặng lẽ, nghe tiếng bước chân thì cúi đầu xuống, không biết là để tỏ ra đang giận dỗi hay là chỉ vì bị gã thấy Lý Viên chất nhãm mà e thẹn. Hạng Thiếu Long đến bên cạnh nàng ngồi xuống mà nói, Chi cô nương không cần phải phụng bồi Lý Viên hay sao? Sắc mặt Triệu Chi tái nhợt, cắn môi rồi nói, sư phụ sai Triệu Chi đến đây mời ONG tiên sinh đến võ sĩ quán một chuyến. Hạng Thiếu Long trong lòng biết rõ nàng chỉ mượn cớ đến tìm mình, còn Triệu Bá làm sao có thể sai nữ đồ đệ xinh xắn này một mình đến hẹn hò với gã, điều ấy chẳng hợp lễ tiết tí nào. Rồi thở dài nói, hai ngày nữa được không? Giờ đây lòng dạ ta đang rối bời. Triệu Chi vẫn cúi đầu, giọng vẫn nhỏ nhẹ, có chuyện gì lo lắng? Hôm nay ngài đã tỏ ra uy phong của mình, còn lọt vào mắt xanh của kỳ tài nữ nữa, tiểu nữ tưởng ngài không về sớm như thế chứ. Hạng Thiếu Long chợt hiểu được vì sao nàng tìm mình, đó là muốn thanh minh với mình rằng nàng không theo Lý Viên, đối với mỹ nữ kiêu ngạo này, quả thật đó là sự nhượng bộ lớn nhất. Có thể thấy được tình cảm của nàng đối với mình đến lúc không thể kiềm chế được nữa. Nàng từ từ ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn gã mà nói, ảnh chửi thiếp đều được, bởi vì Triệu Chi đã không đúng. Hạng Thiếu Long trong lòng kêu hằng bét, khi một mỹ nhân cam tâm tình nguyện để cho kẻ khác mắng chửi, thì có nghĩa là để tùy ý kẻ đó xử lý. Nếu mình từ chối thẳng thừng, nàng chỉ còn cách tự sát mà thôi. Bất Đồ trong lòng cảm thấy khó nghĩ lắm, đứng dậy. Triệu Chi bàng hoàng nhìn gã. Hạng Thiếu Long nói, Chi cô nương hãy ngồi đây một chốc, bỉ nhân sẽ quay lại ngay. Nói rồi vội vàng đi về phía Đông Hiên. Triệu Nhã đang đứng dựa vào cửa ngó ra vườn hoa. Nghe bước chân của gã, thì hơi giật mình, quay người lại, nở nụ cười nhìn gã rồi nói, kỳ tài nữ không mời tiên sinh ở lại qua đêm hay sao? Hạng Thiếu Long lạnh lùng hừ một tiếng, phu nhân xem nàng là kẻ tùy tiện hay sao? Lao tử ngay cả ngón tay của nàng cũng chẳng có cơ hội đụng đến nữa. Triệu Nhã thấy gã mượn chuyện để nói, ngầm nghĩa mai mình tùy tiện với Lý Viên, trong lòng hổ thẹn, túi lầu than, người ta giờ đây đến xin lỗi, tiên sinh chấp nhận không? Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ, hôm nay thật không nên ra tay, trong cái thời đại trọng võ khinh văn này, mỹ nữ nào cũng ái mộ những anh hùng kiếm thuật cao cường, chỉ vì một chút khoái trá nhất thời, tuy hạ được uy phong của Lý Viên nhưng cũng khiến cho hai nữ nhân này ngả vào lòng mình, khiến gã khó mà ứng phó. Trong khi đang lo lắng cho mọi chuyện, đâu còn thời gian để ứng phó bọn họ. Triệu Chi thì dễ dàng hơn một chút, nhưng Triệu Nhã thì khiến cho gã đau đầu lắm. Vấn đề lớn nhất là gã vẫn còn chút tình với Triệu Nhã, vẫn say mê ả, cho nên vẫn còn có ý ghen tuông. Mà về cơ bản thì Triệu Nhã chẳng phải là kẻ xấu xa, chỉ là ý chí không kiên định mà thôi. Nhưng tha thứ cho ả thì không thể, lại càng không dám tin tưởng ả nữa, chỉ là nếu làm tổn thương ả một cách quá đáng thì không nỡ. Rồi thở dài nói, phu nhân đã nói đùa rồi, bà chẳng có lỗi gì với bỉ nhân, cần gì phải tạ lỗi. Triệu Nhã huyển chuyển bước đến sát gã đến nỗi bộ ngực nhô cao của mình sắp đụng vào người gã mới dừng lại, ngẩng mặt nhìn gã rồi dịu dàng nói, hôm nay Triệu Nhã ở lại được chăng? Nghe lời nói quyến rũ, cảm nhận được hơi thở của ả, Hạng Thiếu Long như nhớ lại khoảng thời gian còn mặn nồng bên nhau, nhất thời như lơ lửng trên mây. Triệu Nhã thấy gã thần sắc mê mẩn đến thế, bước tới nữa, dựa hẳn vào người gã, thỏ thẻ nói, tiên sinh quả thật không thèm để ý đến Triệu Nhã hay sao? Hạng Thiếu Long giật mình, thầm nghĩ may mà mình đã bôi nước lá của ảng rực, nếu không Triệu Nhã đã nhận ra, rồi đưa tay nắm lấy vai ả, rồi đưa tay nắm lấy vai ả, lấy hết ý chí đẩy ả ra. Rồi ánh mắt rất sắc bén, cười ha ha nói, phu nhân sao lại nghĩ như thế, chỉ cần là một nam nhân bình thường thì sẽ không bỏ qua phu nhân. Triệu Nhã e thẹn nói, vậy ngài còn đợi gì nữa? Thấy ả đã bày ra tất cả, Hạng Thiếu Long vừa động lòng nhưng cũng rất bực bội, đưa mắt nhìn ả rồi cười, nếu đêm nay Lý Viên muốn phu nhân theo ý ỉa, phu nhân có thể từ chối không? Không ai hiểu rõ tính cách đa tình phóng đãng, ý chí yếu ớt của Triệu Nhã bằng gã. Trước kia dù đang yêu say đắm mình, vẫn không chịu nổi sự quyến rũ của Tề Vũ. Ả phân chia giới tuyến với Triệu Mục, rồi lại cam tâm tình nguyện bị tên gian tặc ấy nắm lấy, cho nên câu hỏi này quả thật đã móc trúng tim đen của ả. Triệu Nhã cúi đầu nói, ơ hỏi câu hỏi này được không? Người ta rất khó trả lời. Hạng Thiếu Long nổi giận, quay đầu đi, lạnh lùng nói, mời phu nhân hãy về phủ. ONG mỗ còn phải tiếp khách nữa. Triệu Nhã kêu lên thê lương, ONG không. Hạng Thiếu Long nghe tiếng gọi ấy, lòng mềm lại, nên đứng lại, trầm giọng nói, phu nhân có điều chi chỉ giáo. Triệu Nhã đến sau lưng gã, ôm lấy eo gã, gục vào lưng gã rồi khóc quá lên. Hạng Thiếu Long không sợ trời đất nhưng sợ nhất là nữ nhân chảy nước mắt. Nhớ lại ân tình ngày trước, kéo ả ra phía trước, lúng túng dùng tay áo lau nước mắt cho ả. Nào ngờ Triệu Nhã càng khóc dữ hơn, khiến tay áo gã ướt đẫm cả. Dù Hạng Thiếu Long hận ả thế nào nhưng giờ đây cũng cảm thấy không nhẫn tâm. Một lúc sau, Triệu Nhã bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng rời khỏi lòng gã, nhìn gã bằng đôi mắt u buồn, hạ giọng nói, Triệu Nhã đi đây. Hạng Thiếu Long cảm thấy ngạc nhiên, lờ mờ cảm thấy sự thất thường của ả là bởi vì nhớ lại Hạng Thiếu Long, nên không màng đến nam nhân khác nữa, nhất thời không biết làm thế nào, gật đầu nói, ế bỉ nhân đưa phu nhân ra cửa. Triệu Nhã lặng lẽ nói, tiên sinh không cần đa lễ, rồi quay người vội vàng bỏ đi. Hạng Thiếu Long vào nhà thay y phục rồi sai người mời Triệu Chi vào nội đường. Triệu Chi hơi ngạc nhiên, chốc chốc nhìn lén gã. Hạng Thiếu Long trong lòng thầm nghĩ nếu muốn chiếm hữu nàng sẽ không từ chối, nhưng chỉ là nghĩ thế thôi, gã phải dùng lý trí để kiềm chế lòng mình. Triệu Chi lúc này có vẻ rất đáng thương. Sự thực thì ngay cả gã cũng không hiểu vì sao không muốn đụng tới mỹ nữ này, chỉ với lý do Kinh Tuấn có tình cảm với ả thì chưa đủ, bởi vì nàng rõ ràng chẳng yêu tên tiểu tử này. Triệu Chi thỏ thẻ nói, tên gian tặc ấy đã vào thành. Hạng Thiếu Long vẫn chưa nhớ ra, ngạc nhiên hỏi, gian tặc? Cô nương nói lều nàn à? Ta sợ Nhu tỷ đi hành thích gì gì, Triệu Chi túi lầu nói. Hạng Thiếu Long giật mình, cô nương phải khuyên nhủ Thiện Nhu đừng làm chuyện lỗ mãng, nếu không hối hận chẳng kịp đâu. Triệu Chi vui mừng nói, thì ra tiên sinh đang quan tâm đến chúng tôi. Hạng Thiếu Long biết mình đã vô tình để lộ bụng dạ mình, gượng cười nói, từ đầu đến cuối, ONG1 đều quan tâm các người. Triệu Chi sắc mặt đã có sức sống, liếc gã rồi nói, nhưng sao cứ đối với người ta lạnh nhạt vô tình như thế? Hạng Thiếu Long bực bội lắm, em ấy bỉ nhân một lòng tưởng có thể cùng cô nương vui vầy, nào ngờ bị cung tiễn kề lưng, suýt tí nữa mất mạng, mà vẫn đòi ta đa tình với nàng hay sao? Triệu Chi vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nghe gã nói trắng trợn như thế, hơi giận nhưng lòng vẫn vui, dịu giọng nói, xin thứ lỗi. Chỉ là hiểu nhầm thôi, Triệu Chi giờ đây khấu đầu tạ tội với ngài được chưa, nói rồi quỳ xuống. Hạng Thiếu Long hoảng hồn bước tới đỡ nàng dậy, Triệu Chi để gã nắm lấy vai kéo về chỗ ngồi, mặt đỏ ửng, liếc gã rồi buồn buồn nói, có còn giận người ta nữa không? Hạng Thiếu Long thấy thân người nàng run rẩy như con chim nhỏ, cảm thấy tội nghiệp lắm, dịu dàng nói, cô nương sao khổ đến thế? Triệu Chi đôi mắt đỏ ửng, buồn rầu nói, Triệu Chi từ nhỏ đã gặp cảnh bất hạnh, nhà tan cửa nát, Nhu tỷ lại suốt ngày nghĩ tới chuyện báo thù, nên tính tình người ta có lúc không tốt, đã đắc tội với tiên sinh. Hạng Thiếu Long càng cảm thấy tội nghiệp hơn, thầm nghĩ tất cả những lời vô tình ngang ngạnh của nàng toàn là do mình ép mà ra nên cảm thấy hối hận, đưa tay phải nâng cằm nàng lên, mỉm cười nói, không cần nói ai đã gây lỗi với ai, tóm lại là bắt đầu từ hôm nay, hận cũ thù mới, tính toàn bộ một lượt, thế nào? Triệu Chi càng đỏ mặt hơn, mắt khép hở, tư thái ấy thật là khiến người ta phải động lòng. Hạng Thiếu Long nén không được hôn nhẹ lên môi nàng. Triệu Chi giật mình, phản ứng càng mạnh hơn lúc bị Hạng Thiếu Long hôn trên lưng ngựa. Hạng Thiếu Long suýt tí nữa đè nghiến nàng xuống, nhưng cũng còn chút tỉnh táo, miễn cưỡng buông nàng ra, hỏi, Ai Ẩn Nạn hiện giờ đang ở đâu, theo Y Y vào thành có bao nhiêu người? Triệu Chi nghe tên Ai Ẩn Nạn thì lạnh lùng nói, Y Y đang ở trong hoàng cung, không biết là bao nhiêu người đi theo, nhưng thông thường thì dù đi đến đâu cũng có rất nhiều hộ vệ đi theo. Lại nói, hôm nay Triệu Vương bày yến đãi tên gian tặc này, sứ tiết các nước đều được mời đến. Hạng Thiếu Long biết chẳng có phần mình. Giờ đây Triệu Vương đang tỏ ra phải lấy lòng Lý Viên nên cố ý lạnh nhạt với gã. Triệu Chi cúi đầu e thẹn nói, tiên sinh có thể khuyên Nhu tỷ không, tiểu nữ thấy Nhu tỷ chắc sẽ nghe lời tiên sinh. Hạng Thiếu Long cảm thấy dù thế nào cũng không thể để Thiện Nhu mạo hiểm hành thích Ai Ẩn Nạn, đứng dậy nói, thôi được. Chúng ta đi gặp tỷ tỷ của nàng. Hạng Thiếu Long và Triệu Chi thúc ngựa ra khỏi hành quán, thì từ xa vẫn nghe vọng lại, ONG ra hay dừng bước. Hai người ngạc nhiên ngó qua thì ra đó là phố bố. Hạng Thiếu Long nhân lúc ấy nói với Triệu Chi, nàng hãy về nhà trước đợi ta. Triệu Chi ngoan ngoãn gật đầu, bỏ đi. Phố bố đến bên cạnh, nói, hầu gia mời ONG tiên sinh lập tức đến gặp. Hạng Thiếu Long gật đầu, đi theo Y Y đến hầu phủ. Gã đã mấy lần định tiết lộ bí mật cho phố bố, nhưng cuối cùng đã kìm lại. Nửa năm trước và nửa năm sau, lòng dạ con người nói không chừng đã thay đổi. Triệu Mục tiếp kiến Hạng Thiếu Long trong mật thất của hầu phủ. Tên gian tặc ấy thần sắc thất thường, nói, Lý Yên Yên đã sinh được thái tử. Hạng Thiếu Long ngơ ngẩn một lát rồi mới hiểu ý, giật mình nói, không hay. Triệu Mục nắm tay thành quyền, nói, lần này thật đã để tên tiểu tặc ấy chiếm hết tiện nghi, y có thể công nhiên trở thành quốc cửu, còn cha ta thì lại lo lắng Sở Vương biết được thái tử chính là con trai của mình, chỉ với điểm ấy thôi, cha đã lâm vào thế hạ phong. Huống chi Lý Yên Yên đối với cha chỉ là lợi dụng mà không hề có chút tình nghĩa nào, giờ đây đã trở thành vương hậu, muốn thao túng Sở Vương dễ hơn trở bàn tay. Lý Viên giờ đây ở nước Sở có thể muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Hạng Thiếu Long nhớ lại tâm thuật và nhân cách của Lý Viên, hoảng hốt nói, như thế quân thượng đã gặp nguy hiểm. Triệu Mục lo lắng nói, ngươi đã nhìn ra được điều này, giờ đây tảng đá cản đường lớn nhất của Lý Viên là cha, nếu ta là Lý Viên, người đầu tiên phải đối phó là Sở Vương. Đại vương thể chất trước nay không khỏe, chỉ cần Lý Yên Yên suốt ngày dày vò y thì đảm bảo y sẽ chịu không được bao lâu. Chứ được Sở Vương, Lý Yên Yên và Lý Viên có thể danh chính ngôn thuận nắm triều chính nước Sở thông qua đứa tạp chủ ấy. Cha lại không có dạo phong bị, tưởng rằng huynh muội bọn chúng vẫn là con cờ trong tay mình, lúc ấy đôi cẩu huynh muội này muốn hại người thì như trở bàn tay. Hạng Thiếu Long lạnh lùng nói, cách duy nhất là nhân lúc Lý Viên về nước, tiểu nhân sẽ giả làm mã tặc trừ khử y, như thế mọi chuyện sẽ êm thấm ngay. Triệu Mục lộ vẻ âm hiểm, im lặng một lúc rồi cuối cùng mới thở dài, e rằng không dễ dàng như vậy, bản thân Lý Viên kiếm thuật cao cường, lần này lại mang theo gần 500 gia tướng, thực lực hùng hậu của y hơn ngươi nhiều lần, và lại giá trị của y đã tăng lên 10 lần, Hiếu Thành Vương sẽ sai quân đưa y về sở, người Ngụy sẽ không sơ suất chuyện đón tiếp y, nếu như ngươi động thủ lỗ mãng thì có thể gặp điều bất lợi. Hạng Thiếu Long cười thầm trong bụng, tên gian tặc nhà ngươi nói thế thì càng tốt, tránh cho lão tử được nhiều phiền toái. Triệu Mục tỏ ra rất lo lắng, thở dài một tiếng rồi nói, ngươi có cách hay nào khác hay không? Ế tiểu nhân về sở, nói rõ lợi hại với quân thượng để ngài phong bị, Hạng Thiếu Long giả vờ nói. Triệu Mục không vui nói, vậy chuyện ở đây ai làm cho ta? Và lại cha ta ngay cả con ruột mà không nghe, huống chi ngươi là người ngoài. Hạng Thiếu Long đã sớm biết y rỉa vốn là kẻ ích kỷ, không nghĩ đến tình thân, cho nên không để cho gã ra đi. Nhưng tỏ ra vẻ thế này thì Triệu Mục càng tin tưởng gã hơn. Trầm giọng nói, vậy chúng ta phải mau mau hành động, nếu không có sự ủng hộ của quân thượng, hầu ra ngồi trên ngai vua thì cũng khiến cho các nước khác phải dự phần vào. Triệu Mục xa ở mặt, nhíu mày nói, bổn hầu muốn ngươi phải điều tra rõ ràng cho ta một chuyện này. Hạng Thiếu Long nói, hầu ra xin hãy căn dặn. Triệu Mục dầu di nói, nửa năm qua, Hiếu Thành Vương đã lạnh nhạt với ta, như gần đây, mấy lần mật bản với Lý Viên, lại như hôm nay, tiếp kiến ai ẩn án mà không cho ta tham dự, trong đó quả thật đã có vấn đề. Hạng Thiếu Long cũng lấy làm lạ vì điều này, chỉ là không hề suy nghĩ mà thôi, thuận miệng nói, phải chăng là vì Quách Khai nói ra nói vào. Triệu Mục nói, Quách Khai có là gì, nào có đủ sức ly gián ta và Hiếu Thành Vương, kẻ ta hoài nghi là Triệu Nhã. Bởi vì ta đã làm hư chuyện tốt của ả và Hạng Thiếu Long, cho nên trước nay cứ ôm hận trong lòng, chỉ là không ngờ ả đã nắm được bí mật gì đó khiến cho Hiếu Thành Vương tin tưởng ả. Hạng Thiếu Long toàn thân đổ mồ hôi, biết mình quá lo lắng nên đã quên đi một vấn đề quan trọng nhất, chính là đã nói với Triệu Nhã rằng Triệu Mục chính là gián điệp do nước Sở phái đến. Trong tình hình hiện nay, Triệu Nhã sẽ đem chuyện này báo cho Hiếu Thành Vương, khiến cho Hiếu Thành Vương nảy sinh lòng nghi ngờ, nên đã mua đứt Quách Khai để kẻ này đối phó trở lại Triệu Mục. Nói không chừng, ngay cả Nhạc Thừa cũng phản bội Triệu Mục, nếu không Hiếu Thành Vương làm sao yên tâm để Nhạc Thừa nắm quyền trong thành Hàm Ạn. Chuyện vốn rất đơn giản, nhưng trong chốc lát bỗng trở nên phức tạp vô cùng. Một đại thần đã nắm quyền rất lâu trong triều như Triệu Mục, dù cho Triệu Vương muốn hạ y cũng không phải một sớm một chiều. Cần phải từng bước tước lấy quyền lực của y, không cho y tham gia bàn bạc việc cơ mật, ly gián những đại thần tướng lãnh thân thích với y, nếu không sẽ gây ra tai họa. Nhất là từ khi có chuyện Ô Gia, nước Triệu không thể chịu nổi một lần đả kích nữa. Hạng Thiếu Long tự nghĩ nếu mình là Hiếu Thành Vương, cách tốt nhất là bổ hết thành kiến, gọi Liêm Pha hoặc Lý Mục về Hàm Ạn thì có thể nắm chắc được phần thắng. Nước Triệu nếu một ngày còn hai danh tướng ấy, ai muốn đối phó người Triệu e rằng phải bỏ ra cái giá rất đắt. Nhưng Lý Mục và Liêm Pha, một người thì phải đối phó với Hung Nô, một người còn phải giao tranh với người Yên, đều rất khó rút về, nếu không Triệu Mục đã sớm tiêu đời. Có thể một trong hai người quay về Hàm Ạn, đó chính là lúc Hiếu Thành Vương đối phó với Triệu Mục. Còn bản thân mình thì sẽ rất nguy hiểm, Quách Khai không hề dọa xuống, Triệu Mục là kẻ không nên gần gũi, nếu không sẽ vạ lây, đó mới thật là oan uổng. Triệu Mục thấy dáng vẻ gã căng thẳng như vậy, nên tưởng gã đang chia sẻ với mình, hạ giọng nói, ta xem Triệu Nhã động lòng xuân với ngươi, với tài trí của ngươi, nhất định có thể dò hỏi được, xem thử ả rốt cuộc đã nắm được sơ hở gì của ta, nếu không thể sửa sai, chúng ta chỉ đành giết phăng tên hôn quân ấy, chỉ cần khống chế được Hàm Ạn, thì có thể ung dung đối phó được Lý Mục và Liêm Pha. Hạng Thiếu Long giật mình. Nghe lời tên gian tặc này, xem ra rất chắc chắn trong việc nắm vững triều chính, cho nên không hề vội vàng giành lấy ngai vàng, trong lòng chợt nhớ đến Tinh Vương Hầu. Triệu Mục biết cách dùng thuốc, lại có thể tùy ý ra vào cung cấm, nắm được người đàn bà ấy là điều hoàn toàn dễ dàng, mụ và Triệu Mục cấu kết với nhau, cùng nắm triều chính, quả thật chẳng là chuyện khó. Nếu một khi chuyện xảy ra, ở Hàm Ản có bao nhiêu người sẽ đứng về phía Hầu gia, thừa cơ hỏi. Triệu Mục do dự một lúc rồi nói, người có thể thật sự giúp ta là Nhạc Thừa và mấy tướng lãnh đại thần do ta nâng đỡ, may mà có ngươi đến, lại thêm 2.000 gia tướng của ta, tấn công vào Hoàng Cung không phải là chuyện khó, nhưng đó chỉ là hạ sách, nếu là trước kia, ta muốn giết Hiếu Thành Vương là điều dễ dàng, sau khi mọi chuyện xảy ra cũng chẳng ai biết do bàn tay ta, nhưng giờ đây ý ỉa đã đề phòng ta quả thật không dễ dàng nữa. Rồi tỏ ra rất hưng phấn nói, có lẽ giờ đây ngươi phải biết Hạng Thiếu Long là ai. Hạng Thiếu Long giật mình gật đầu. Không biết ý gì tại sao lại đột nhiên nhắc đến mình. Ta vừa nhận được mật báo đến từ nước Tần, Hạng Thiếu Long đưa người đến đây để báo thù, để lúc nữa ta vào cung gặp Hiếu Thành Vương, báo lên chuyện này. Tên Hạng Thiếu Long ấy thông minh đến đâu cũng không đoán được ta giã cải người ở Hàm Dương, Triệu Mục nói. Hạng Thiếu Long rất muốn hỏi kẻ ấy là ai, nhưng cũng dằn được ý nghĩ ngu ngốc này, gã vờ ngạc nhiên hỏi, Hạng Thiếu Long có quan hệ gì đến chúng ta? Triệu Mục nói, có quan hệ lắm, nhưng ngươi và Long Thiện, bề ngoài rất giống với Hạng Thiếu Long, chỉ cần mang thanh mục kiếm thì có thể giả mạo y mà hành thích Hiếu Thành Vương, nếu có thể giải quyết được thời gian và con đường chạy trốn, sau khi chuyện xảy ra, ai cũng tưởng Hạng Thiếu Long làm, chúng ta có thể tránh bị nghi ngờ. Hạng Thiếu Long thầm kêu nguy hiểm quá, nhưng vẫn vô an khen hay, quân thượng nghĩ thật chú đáo, chỉ cần Hiếu Thành Vương rời khỏi Hoàng Cung, để chúng ta biết được thời gian và địa điểm, bị nhân có thể làm rất sạch sẽ, đảm bảo không để lại dấu vết. Từ hôm nay trở đi, chúng ta nếu không có chuyện gì quan trọng thì cố gắng đừng gặp mặt. Ngươi phải cẩn thận Lý Viên, giờ đây không những Hiếu Thành Vương nhìn gã bằng con mắt khác, Ai Ẩn Ản biết y đi trở thành quốc cửu thì cũng né tránh ta mà gần gũi y đi. Ngươi chắc biết do Ai Ẩn Ản, người này còn lợi hại hơn cả Tín Lăng Quân nữa, tuyệt đối không thể dây vào, Triệu Mục hớn hở nói. Hạng Thiếu Long lúc này quả thật phiền càng thêm phiền. Khi đi cướp Lỗ Công Bí Lục, gã đã sớm biết người Sở và người Tề trước nay câu kết với nhau để chia rẽ Tam Tấn, giờ đây Lý Viên trở thành người có quyền lực nhất nước Sở. Ai Ẩn Ản sẽ vì lợi hại mà lôi kéo Y Hề U này càng khiến cho mình nguy hiểm hơn. Nếu bị Lý Viên và Ẩn Ản cùng lúc đàn hặc mình trước mặt Hiếu Thành Vương thì tánh mạng của gã có thể mất bất cứ lúc nào. Cách nào có thể ứng phó được thế cuộc nguy hiểm này? Triệu Mục sau khi dặn dò gã dò xét Triệu Nhã thì mới để gã quay về. Hạng Thiếu Long thầm than trong lòng, lần này không gần gũi với Triệu Nhã thì e rằng không xong. Hai mắt của Triệu Mục đầy dây ở Hàm Ản, nếu biết gã chưa bao giờ tìm Triệu Nhã thì sẽ nghi ngờ trong lòng. Đồng thời lúc này cũng có một nỗi lo lắng khác trong lòng, nếu Triệu Nhã để lộ chuyện trước kia mình trước khi rời Hàm Ản đã bắt được sứ nước Sở đến liên lạc với Triệu Mục, truyền đến thai Triệu Mục thì với sự tinh minh lợi hại của Y Y, tất sẽ thấy mình rất có vấn đề. Lại nhớ đến Quách Khai, Y Y đã từng nói đưa mình đi dạo quan kỹ, nhưng lại không thực hiện lời hứa, có lẽ bởi vì Lý Viên đã trở thành khách quý, Hiếu Thành Vương đã thay đổi thái độ, Quách Khai là kẻ A-dua, nên đã tránh né mình. Trong khoảnh khắc, gã cảm thấy ưu thế của mình đã mất hết. Trở thành một kẻ bơ vơ bốn bề đều có địch bao vây, trơ trọi một mình. Chương 82, thản nhiên đối diện. Hạng Thiếu Long thúc ngựa rời khỏi hầu phủ, lòng cảm thấy hoang mang. Trong chốc lát đã đến lúc đèn đuốc nổi lên, gió thu thổi đến, bất đồ cảm thấy lạnh lẽo nơi cõi lòng. Hạng Dực đã đến Tàng Quân Cốc, muốn tìm người bàn bạc cũng chẳng có, lại không tiện đi gặp Kỳ Yên Nhiên, phải làm thế nào đây? Nhớ lại cuộc hẹn với Triệu Chi thì trong lòng mới đỡ lo hơn một chút. Rồi chợt nghĩ lại. Tuy mình không dám công khai đi tìm Kỳ Yên Nhiên nhưng có thể lén lút đến gặp nàng. Người ngoài cuộc thì sáng suốt hơn, nàng nói không chừng sẽ có cách giúp mình vượt qua khỏi nguy hiểm trước mắt này. Nghĩ tới đây, vội quay ngựa về phủ, thay bộ y phục rồi lẻn vào lưu phủ, đến tòa tiểu lâu tìm giai nhân. Kỳ Yên Nhiên thấy gã thì vui lắm, sau một hồi âu yếm thì Hạng Thiếu Long kể chuyện Triệu Mục cho nàng nghe. Mỹ nữ ấy ngồi bên cạnh gã mà nói, Yên Nhiên nghĩ ra một cách, tuy không được hay ho lắm. Nhưng cảm thấy đó là cách duy nhất có thể vượt qua ải này. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy không hay, vội vàng hỏi. Kỳ Yên Nhiên nói, gần đây Lý Viên có hành vi thất thường toàn là do Yên Nhiên mà ra, chỉ cần thiếp tỏ vẻ không còn hứng thú với chàng, lại lừa Y Y, sau đó tìm cách khiến cho Y Y cảm thấy nếu dùng thủ đoạn đê tiện đối phó với chàng, thiếp về sau sẽ không thèm nhìn mặt Y Y nữa, vậy thì Y Y tuy hận chàng nhưng không dám hãm hại chàng nữa. Hạng Thiếu Long cảm thấy giận lắm, nói, làm sao được? Đáng sợ nhất là giả thành thật, hạng người như Lý Viên vì mục đích mà có thể bất chấp thủ đoạn, cũng như Hàn Sấm đã đưa cho ta một bình xuân dược để đối phó với nàng. Kỳ Yên Nhiên nổi giận nói, Hàn Sấm ấy thật vô sỉ. Sau một hồi định thần, ôm gã nói, hãy yên tâm. Yên Nhiên đã sớm biết cách ứng phó với hạng nam nhân lòng dạ xấu xa, có chút hiểu biết về cách dùng thuốc, đảm bảo sẽ không để cho Lý Viên được thế. Huống hồ mọi người đều biết Yên Nhiên không tùy tiện với kẻ khác, Lý Viên nếu muốn động đến thiếp chỉ có cách mai mối đàng hoàng. Nhưng đó là chuyện về sau ở nước Sở. Hạng Thiếu Long cảm thấy bất ổn, nói, giờ đây Y Y đã trở thành quốc cửu, lại nóng lòng về nước Sở để dựng thế lực, từ đó đối phó với Xuân Thân Quân Hoàng Cát, Y Y đề ra chuyện đưa nàng về nước Sở, nếu nàng không chịu thì sẽ để lộ bí mật mất. Kỳ Yên Nhiên nói, kéo dài được ngày nào thì hay ngày đấy, giờ đây người ở đây ai cũng muốn lấy lòng Lý Viên, còn chàng thì càng lúc càng nguy hiểm, nếu không chặn Lý Viên lại, thì có thể ngày mai cũng khó đối phó, hy vọng kế hoạch hợp tung không mau chóng thành sự thực, vậy thì Lý Viên sẽ không thể rời nước Triệu mà về sở ngay được. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ đó là cách hay nhất, nếu lập tức bỏ chạy thì kế hoạch bắt sống Triệu Mục sẽ không hoàn thành. Lúc quay về làm sao trả lời với Lã Bất Vi và Trung Tương Vương? Mối huyết thù của mình cũng không thể rửa sạch, về công hay tư, gã cũng không thể trở lui được lúc này. Cuối cùng đành quyết định nói, như thế đành khó cho Yên Nhiên rồi. Chưa dứt lời thì nô tỳ đến báo, Lý Viên đến mời Kỷ Yên Nhiên cùng đến Hoàng Cung dự yến. Hạng Thiếu Long cảm thấy khó chịu, cắn răng chuồn ra. Hạng Thiếu Long vừa đến khu rừng trúc thì con chó vàng ấy sửa nhặng lên. Lần này gã đi vào bằng cửa chính, Triệu Chính đưa gã vào, rồi vị lao nho ấy bùi ngùi nói với gã, hãy khuyên bảo Tiểu Nhu. À không chịu nghe lời bất cứ ai, thế của ẩn ạn lúc này như mặt trời chính ngọ, lao phu thật không muốn thấy Tiểu Nhu trở thành con thiêu thân lao vào lửa. Nhưng tại hạ cũng không chắc có thể khuyên được nàng, Hạng Thiếu Long nói. Triệu Chính nói, ả bề ngoài tỏ ra hoán công tử, nhưng lão phu lại thấy ả thường nhớ tới công tử, mấy ngày hôm nay còn lộ ra vẻ buồn bã chưa từng có, lại hay nổi giận, có lẽ vì nhớ nhung công tử mà thôi. Hạng Thiếu Long bước tới cửa sau, ngạc nhiên hỏi, các người không có thư đồng hay nô tỳ hay sao? Triệu Chính nói, lão phu thích yên tĩnh, sau buổi cơm bọn nô tỳ cũng về nghỉ ở thư viện, điều đó cũng thuận tiện cho Tiểu Nhu, ả không thể lộ mặt ra được. Hạng Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ. Triệu Chính đưa gã tới thiên tĩnh thì để gã tự bước vào. Hạng Thiếu Long bỏ hết mọi phiền não, hít một hơi bước tới trước cửa, toàn gõ cửa thì cửa đã mở ra, Triệu Chi lúc này đã thay bộ y hề phục khác, rõ ràng rất xinh xắn, đang có vẻ như một tiểu hiền thê đợi phu lang quay về, cười nói, đồng ra, mời vào. Gã nén không được, nhìn nàng rồi mới bước vào trong sảnh đường của tòa tiểu lâu. Triệu Chi bị gã nhìn như vậy không hề trách cứ mà còn vui vẻ kéo tay gã chỉ lên lầu nói, tỷ tỷ ở trên, chàng lên gặp tỷ tỷ được chăng? Hạng Thiếu Long cố nén lại ý nghĩ sẽ thân mật với nàng trước, ngạc nhiên hỏi, nàng không lên cùng ta sao? Triệu Chi nhoẻn miệng cười, người ta đang làm bánh để dâng lên cho chàng, mong chàng dơ cao đánh khẽ, đừng quên rằng Triệu Chi đã từng nói để mặc cho chàng chửi mắng. Hạng Thiếu Long bị vẻ dịu dàng của nàng khiến cho mềm lòng, đâu còn lòng dạ nào làm tổn thương nàng. Đồng thời cũng biết mình càng lúc càng lún sâu vào hai chị em nhà này. Á gọi là con người đâu phải cỏ cây mà có thể vô tình. Cảnh ngộ của hai chị em thật khiến cho người ta tội nghiệp, chỉ là thói quen của nam nhân bảo vệ cho nữ nhân, cũng đủ khiến gã thương yêu bọn họ. Hạng Thiếu Long đưa tay mẻo má Triệu Chi rồi, mới bước lên bậc thang. Triệu Chi thì đỏ mặt quay ra tiếp tục công việc của mình. Gã đã đến tòa tiểu sảnh hôm trước gặp gỡ hai người, nhưng không nhìn thấy Thiện Nhu, ánh mắt đảo quanh, hai căn phòng bên phải, một cánh cửa bung rèm, còn một căn phòng khác rõ ràng không có người trong đó. Hạng Thiếu Long cố ý thở dài, bước vào căn phòng đang bung rèm. Trong phòng vọng ra thanh âm lạnh lùng của Thiện Nhu, ai? Hạng Thiếu Long trả lời, là ta, rồi vén rèm bước vào. Thiện Nhu đang ngồi chiếc ghế bên cạnh giường đang đứng dậy, dưới ánh đèn, mặt ngọc môi son, lại thêm mái tóc hơi rối, một vẻ đẹp chưa từng thấy toát ra từ trên người nàng. Hạng Thiếu Long tuy gặp qua nhiều mỹ nhân nhưng bất đỏ hai mắt vẫn sáng lên. Ánh mắt Thiện Nhu nhìn gã rất phức tạp, rồi đưa tay vén tóc, đứng dậy, hơi hãy náy nói, mấy đêm nay ngủ không được, vừa mới dựa vào giường đã ngủ mất. Hạng Thiếu Long lần đầu tiên thấy vẻ phong tình vô hạn của mỹ nữ này, thầm nghĩ bên trong vỏ bọc cứng rắn ấy nàng quả thật xinh xắn. Nếu không phải tận tai nghe, không thể nào đoán được nàng có thể nói chuyện bằng giọng điệu mềm mỏng như vậy. Thiện Nhu thấy gã trố mắt nhìn mình thì mặt hơi đỏ, lời lẽ quay lại vẻ lạnh lùng, nói với vẻ không vui, xin đồng tiên sinh chờ bên ngoài, đợi tiểu nữ chải tóc rồi. Hạng Thiếu Long ngăn nàng lại, nói, cần gì phải chải chuốt, dáng vẻ Nhu cô nương giờ đây là xinh đẹp nhất. Ôi mắt đẹp của Thiện Nhu chớp chớp mấy lần, rồi vẫn lạnh lùng, ngài thật quái lạ, y phục tóc thai không chỉnh tề mà lại khen đẹp. Thôi được, xin mời vào đây. Vừa bước qua khung cửa, định vào sảnh đường thì bỗng nhiên dừng lại, thế ra Hạng Thiếu Long đưa tay ra cản, nếu nàng tiến tới trước hai thốn nữa thì bộ ngực đã đụng vào cánh tay rắn chắc của gã. Thiện Nhu không hiểu vì sao gã cản mình, nhất thời quên hẳn chống cự, chỉ ngạc nhiên nhìn gã. Bản thân Hạng Thiếu Long cũng không biết vì sao lại phóng túng với nàng đến thế. Nhưng cũng biết nếu không có câu trả lời thì nữ thích khách xinh đẹp này sẽ không chịu tha cho mình. Thuận miệng nói, dù tại hạ nói thế nào, phải chăng cô nương cũng không bỏ ý định hành thích ngài ẩn ạn. Thiện Nhu quả nhiên phân tâm, buồn rầu nói, ngài không phải là ta, làm sao hiểu được cảm nhận của ta. Lúc ấy Chi Chi vẫn còn nhỏ, ấn tượng không sâu, nhưng ta thì tận mắt thấy cha mẹ, anh chị và tất cả những người hầu trung thành yêu thương của ta, đều bị xích một hàng dài như chó lợn, bị đám cẩu tặc ấy áp giải về nước Tề. Từ đó ta có một nguyện vọng là phải giết bằng được Triệu Mục và Ải Đạn. Hạng Thiếu Long gật đầu nói, quả là chuyện thê thảm ở cõi nhân gian, nếu nàng có thể giết chết một trong hai người Triệu Mục và Ải Ẩn Ản, nàng sẽ chọn kẻ nào?
Thiện Nhu chưa từng nghĩ qua vấn đề này, đôi mắt chớp chớp, lát sau rồi nói, ta sẽ giết Triệu Mục.
Hạng Thiếu Long thở phào, nhưng cũng cảm thấy khó hiểu, hỏi, chẳng phải Ẩn Ản là kẻ thù số một của nàng sao?
Thiện Nhu lộ vẻ bi phẫn, nghiên răng nói, nếu không phải Triệu Mục, gia tộc ta đâu có gặp phải thảm họa diệt môn này, đáng hận nhất là y dùng thân phận bạn bè để bán đứng chúng tôi, hành vi đê tiện, chỉ vì muốn lấy lòng Ẩn Ản mà làm chuyện thương thiên hại lý.
Hạng Thiếu Long dịu dàng nói, được thôi. Nếu nàng có thể hứa không có sự đồng ý của ta thì không được khinh cử vọng động, ta sẽ giúp nàng giết chết Triệu Mục, lại còn giúp tỷ muội đoàn viên.
Nàng có chịu hứa không?
Thiện Nhu cảm thấy bất ngờ, vẻ mặt nghi hoặc, nhìn gã một lúc rồi nhìn thẳng vào gã, ánh mắt lạnh lùng, ngài chẳng có lý do gì giúp đỡ chúng tôi, lần trước ngay cả Triệu Chi chưa có sự đồng ý của ta, đưa ra điều kiện tỷ muội chúng tôi theo ngài mà vẫn không lay động được ngài, giờ đây tại sao thay đổi ý định, ngài không sợ sự nghiệp của ngài ở Hàm Ẩn sẽ bị hủy hay sao?
Hạng Thiếu Long cảm thấy khó mà trả lời, Thiện Nhu này vì gặp bất hạnh, đã lâu sống trong trạng thái phòng bị, tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng người khác. Còn mình nếu không đưa ra câu trả lời khiến cho nàng thỏa mãn, làm sao được nàng tin tưởng, từ đó có được sự hợp tác của nàng.
Xem ra một cách duy nhất chính là tiết lộ thân phận của mình.
Nhưng làm như thế sẽ đem lại kết quả gì, gã quả thực không thể biết được.
Áng lúc suy nghĩ, một ngọn chùy thủ sắc bén đã kề ngay hông gã, thanh âm lạnh lẽo của Thiện Nhu vang lên trong tai gã. Ngay cả một lời để lừa dối ngươi cũng không tìm ra hay sao?
Ta đã từng nói với Chi Chi, ngươi chẳng qua thèm muốn nhan sắc của tỷ muội chúng ta, nên mới không lột trần thân phận chúng ta, giờ đây thì đã lộ ra mặt thật.
Hừ! Chi Chi lại còn biện hộ cho ngươi nữa.
Hạng Thiếu Long biết nàng vì chuyện báo thù mà có tâm lý khác với người, nhưng không ngờ nàng lại có thể rút đao ra, nhưng lúc này trực giác cho gã biết nàng sẽ để cho gã có cơ hội giải bày.
Lắc đầu rồi cười khổ. Nếu nàng biết Triệu Mục làm chuyện thị phi trước mặt Triệu Vương như thế nào, bảo rằng ta sẽ ảnh hưởng đến bang giao của Triệu Sở, khiến cho giờ đây ta đành phải nhàn rỗi, một lòng muốn rời khỏi nước Triệu, thì sẽ biết ta tuyệt đối có lý do giúp nàng đối phó Triệu Mục.
Thiện Nhu nhìn gã không chớp mắt rồi thu cây chùy thủ lại.
Lời này của Hạng Thiếu Long có cả thật lẫn giả, nhưng chuyện Hiếu Thành Vương lạnh nhạt với ONG không, Thiện Nhu đã sớm nghe được, nhưng không ngờ lại có liên quan đến Triệu Mục, nên cũng tin được quá nửa.
Thiện Nhu nhích về phía trước. Suýt nữa ngực đụng phải tay Hạng Thiếu Long, nói vẻ chua chát, nếu ngài có thể giúp chúng ta giết chết Triệu Mục, Thiện Nhu chính là người của ngài rồi đó.
Hạng Thiếu Long cảm thấy có một sự kích thích không thể nào tả được.
Giữa gã và mỹ nữ này không hề tồn tại vấn đề kinh tuấn như Triệu Chi, khiến gã có thể yên lòng hưởng thụ.
Một lý do khác là bởi Thiện Nhu lúc thường ngày vừa lạnh lùng vừa dữ dằn, có dáng vẻ không chịu tuân phục, đột nhiên lại dùng tình cảm mềm mỏng để quyến rũ gã, thật là khiến người ta phải xao xuyến.
Nhưng nếu gã kìm nén không được, lập tức ăn nằm với nàng, nàng sẽ không coi gã ra gì.
Cố làm ra vẻ bình tĩnh nói, ONG mộ phải nói trước rằng, trừ phi Nhu cô nương cam tâm tình nguyện theo ta, nếu không ta tuyệt đối không chiếm tiện nghi của Nhu cô nương, nếu là một cuộc giao dịch thì có thể miễn đi, ONG không ta há là kẻ đê tiện thừa nước đục thả câu.
Thiện Nhu ngạc nhiên lắm, không hề nhích ra, ngược lại còn tự nhiên ép sát lên thêm nữa, Hạng Thiếu Long tuy cũng muốn tránh lắm, nhưng thiếu đi ý chí và định lực. Nhất thời hai người đều có cảm giác kỳ lạ trong người, không ai muốn nhích ra hay thay đổi, Thiện Nhu nhíu mày nói, tại sao ngài quyết định cùng chúng tôi làm chuyện nguy hiểm này?
Hạng Thiếu Long nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng với vẻ yêu thương, dịu dàng nói, chủ yếu vì ta thực sự thích hai người, cũng là vì bạn tốt của ta, y chính là phu tế của Thiện Lan, sau này khi các người gặp được Thiện Lan sẽ hiểu được tất cả, có tiếng chân văng lên.
Hai người giật mình, Hạng Thiếu Long nhích ra, Thiện Nhu cũng bước ra phòng ngoài.
Hạng Thiếu Long bước theo Thiện Nhu. Chỉ thấy Triệu Chi bưng mâm thức ăn còn bốc khói và bầu rượu, mỉm cười bước lên lầu.
Ba người ăn uống vui vẻ.
Triệu Chi đưa miếng bánh lên, mỉm cười nói, ONG tiên sinh hãy thử tài nghệ của Triệu Chi, nhân lúc còn nóng hay ăn cho ngon miệng.
Hạng Thiếu Long nhớ lại chưa kịp ăn cơm tối, vội vàng ngoạm miếng bánh vào miệng, không biết có phải vì đói bụng hay không mà thấy rất ngon, mồm khen không ngớt, nụ cười của Triệu Chi càng đẹp hơn.
Thiện Nhu ăn một miếng bánh rồi dừng lại, chờ Hạng Thiếu Long nuốt xong rồi mới hỏi bằng giọng ôn hòa. ONG tiên sinh chắc đã có kế sách.
Hạng Thiếu Long biết nếu không để lộ một chút thì Thiện Nhu chắc không chịu tin tưởng gã, bình tĩnh nói, Triệu Mục đang định mưu phản, các vị có biết không?
Hai thiếu nữ nhìn nhau.
Thiện Nhu nói, ngài làm sao biết được, chẳng phải vừa rồi đã nói Triệu Mục phải hãm hại ngài sao?
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ muốn lừa con cọp cái này thật chẳng dễ chút nào, giả vờ ung dung nói, tình hình thật sự phức tạp vô cùng.
Rồi nhíu mày lặng lẽ không nói.
Hai thiếu nữ cảm thấy kỳ lạ, chưng hửng nhìn gã. Y hề u Hạng Thiếu Long nghĩ trong lòng là con nên tiết lộ thân phận với bọn họ hay không, vừa có thể tránh phải giải thích nhiều, lại không xảy ra hiểu nhầm nữa. Giờ đây tình thế rất rõ ràng, chỉ dựa vào mối quan hệ của Thiện Lan, thiếu nữ này sẽ không bán đứng bọn họ, huống chi hai nàng còn có tình ý với gã, Triệu Chi đồng thời lại yêu gã với hai thân phận. Thiện Nhu vẫn hoài nghi nói, chắc ngài đang gạt chúng tôi, cho nên nhất thời không tìm ra được lời gì để nói cho xong. Triệu Chi nói, Nhu tỷ, ONG tiên sinh chẳng phải hạng người ấy đâu. Thiện Nhu nổi giận, muội hãy để y tự giải thích. Hạng Thiếu Long đã quyết định, nên cảm thấy thoải mái vô cùng, ngồi dựa ngửa trên ghế, xoa bụng nói, bánh của Chi cô nương quả thật là loại thức ăn ngon nhất trên đời. Thiện Nhu tức giận nói, ơn làng tránh nữa, hãy mau trả lời câu hỏi của ta. Hạng Thiếu Long giang tay chân ra, vừa lúc đụng phải đùi Thiện Nhu. Thiện Nhu nhích ra, giận dữ nói, không trả lời ta sẽ giết ngươi. Hạng Thiếu Long chỉ vào cổ mình nói, cô nương gác kiếm lên chỗ này của ta mới nói sự thật. Hai thiếu nữ nhìn nhau, không thể hiểu được, hành vi của người này quả thật khác người, khiến người ta không biết đường nào mà lẩn. Hạng Thiếu Long nhân lúc hai thiếu nữ đang bất ngờ, trước tiên quay người lại, túi xuống lột mặt nạ ra rồi đột nhiên ngồi lại, tỉnh bơ cầm một miếng bánh nhai ngấu nghiến. Hai thiếu nữ lúc đầu không để ý vẫn chưa hiểu gì, khi nhìn kỹ lại mới hoảng hốt kêu thét lên. Thiện Nhu lùi ra sau, rút thanh chùy thủ, quay về với dáng vẻ của một con báo cái. Triệu Chi thì trố mắt, không tin nổi vào mình nữa. Hạng Thiếu Long cúi người, chống tay lên bàn, từ tốn bưng chén lớn rượu, nheo mắt nhìn hai thiếu nữ với vẻ đắc ý, nói, tại hạ quả thật trước giờ vẫn lừa hai vị cô nương, nhưng hãy tha thứ cho nỗi khổ của tại hạ. Triệu Chi bình tĩnh trở lại, thay vào đó là bộ mặt đỏ ửng, túi đầu ép hẹn, giận dỗi nói, Hạng Thiếu Long, chàng hại người ta thẳng quá, Triệu Chi còn mặt mũi nào để gặp chàng nữa. Hạng Thiếu Long đương nhiên hiểu rõ ý nàng, cười nói, hãy yên tâm. Ta sẽ không ghen tị với ONG không đâu. Huống hồ Chi Y Y vẫn chưa thực sự làm chuyện xấu gì với nàng kia mà. Triệu Chi vừa tức giận vừa thẹn mà không nói nên lời, nhưng trong lòng cũng đang mừng thầm. Thiện Nhu đột nhiên cười phá lên, cất ngọn chùy thủ vào, ngồi xuống nói, ngài thật lợi hại, cả thành Hàm An này đều bị ngài lừa bị cả. Hạng Thiếu Long mang mặt nạ lên, quay trở về với bộ mặt của ONG không. Thiện Nhu nói với Triệu Chi, dáng vẻ của Y Y lúc này mới vừa mắt hơn một chút. Hạng Thiếu Long cũng cười, chồm người ra phía trước nói, giờ đây không còn hoài nghi ta tại sao phải giết Triệu Mục nữa chứ. Nhưng tại hạ cảm thấy chém Y Y một nhát thì quá dễ dàng cho Y Y, cho nên phải bắt sống Y Y về Hàm Dương nhận lấy hình phạt, hy vọng hai cô nương không phản đối. Hai thiếu nữ đều ngạc nhiên nhìn gã. Hạng Thiếu Long nói, Thiện Lan đã bị người Tề đem tặng cho Lã Bất Vi, may mà Lã Bất Vi lại tặng cho tại hạ, nàng và hảo huynh đệ Ảng Dực của ta vừa gặp đại yêu, đã kết thành phu phụ, rất thương yêu nhau, rồi quay sang Triệu Chi nói. Người hôm nay liên tiếp đánh bại hai thủ hạ của Lý Viên chính là Ảng Dực, giờ đây nàng đã hiểu vì sao Y Y lấy tên là Long Thiện rồi chứ. Thiện Nhu thì lẩm nhẩm câu vừa gặp đại yêu, rõ ràng cảm thấy lời lẽ rất mới mẻ. Triệu Chi hoang mang, túi lầu nói, Kinh Tuấn đang ở đâu? Hạng Thiếu Long cảm thấy có hy vọng giúp cho Kinh Tuấn, chân thành nói, Chi cô nương phải chăng đã có thiện cảm với vị huynh đệ của tại hạ? Triệu Chi giật mình ngẩng đầu lên, sợ Hạng Thiếu Long hiểu nhầm nên vụt miệng nói, không. Người ta xem Y Lìa là một đứa trẻ ham chơi thôi. Nhưng Y Lìa đối xử rất tốt với người ta. Hạng Thiếu Long lòng chợt trầm xuống, cũng biết tình yêu không thể miễn cưỡng, Kinh Tuấn chỉ đành phải quên đi mối tình này mà thôi. Thiện Nhu biết gã là Hạng Thiếu Long thì vui lắm, nhìn gã chăm chăm rồi nói, bước tiếp theo là làm gì đây? Hạng Thiếu Long kể toàn bộ tình hình cho hai thiếu nữ ấy nghe, rồi nói, Ai Ẩn An và Triệu Mục hai người, chúng ta chỉ có thể chọn một, Nhu cô nương ban nãy vừa chọn Triệu Mục, chúng ta đã cùng mục tiêu. Chỉ còn cách là ép Triệu Mục tạo phản, chúng ta mới có cơ hội bắt Y Lìa rời khỏi Hàm Ản. Triệu Chi không cần nữa, vui vẻ nói, tỉ muội chúng tôi có thể làm gì đây? Hạng Thiếu Long trong lòng chợt nảy ra một ý, nói ra chuyện Ai Ẩn Trịnh rồi bảo, Chi cô nương có thể thay thế tại hạ liên lạc với nàng, để cho nàng yên tâm, từ hôm nay trở đi nếu không có chuyện gì thì đừng đến tìm ta, ta sẽ sai Kinh Tuấn liên lạc với hai người. Hai thiếu nữ đều lộ vẻ thất vọng. Thiện Nhu nói, chưa ai từng gặp ta. Hay là ngài tìm cách sắp xếp ta ở bên cạnh để trợ giúp lẫn nhau? Hạng Thiếu Long cảm thấy đau đầu nói, chuyện này có thể gây nên sự hoài nghi, hãy để ta suy nghĩ, được chăng? Thiện Nhu lạnh lùng nói, nếu trong hai ngày nữa mà không thấy ngài quay lại, ta sẽ giả làm phu nhân của ngài đến Hàm An tìm ngài. Hạng Thiếu Long thất thanh hỏi, cái gì? Thiện Nhu ngẩng đầu lên, giận dỗi nói, không nghe được thì thôi vậy. Triệu Chi nói với vẻ đáng thương, vậy người ta làm thế nào đây? Hạng Thiếu Long lúc này thấy hối hận thì đã muộn. Cười khổ rồi đứng dậy, chỉ đành nhún vai rồi nói, hãy cho chút thời gian, tại hạ cần suy nghĩ cái đã. Triệu Chi ngạc nhiên hỏi, chàng định đi đâu? Tiên lượt Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, tưởng nhiên là về nhà. Chương 83, rơi vào chốn nguy hiểm. Về đến phủ thì bị Ô Quả chặn lại. Tuy là kẻ thích đùa nhưng giờ đây Ô Quả thần sắc nghiêm trọng, nói, nhã phu nhân vừa đến tìm Tam gia, vẻ mặt bất ổn, kiên quyết ngồi ở nội đường chờ Tam gia quay về. Hạng Thiếu Long không ngờ Triệu Nhã lại đến nữa, giờ đây buổi tiệc chào đón ai ẩn ẩn chưa kết thúc, tại sao ả lại chu ổn ra đây để tìm mình. Rồi quay sang nói với Triệu Chi, Chi Chi, nàng hãy đến Đông Hiên chờ ta. Triệu Chi lúc này đã nghe lời gã, điềm nhiên đi theo Ô Quả. Hạng Thiếu Long vừa bước vào nội đường, Triệu Nhã đã quay phát người lại, vẻ mặt không còn tí máu, đôi mắt đầy vẻ bàng hoàng. Có chuyện gì xảy ra, cớ gì vẻ mặt phu nhân khó coi đến thế? Hạng Thiếu Long giật mình, bước tới hỏi. Triệu Nhã như biến thành một người khác, dùng một giọng điệu bình tĩnh đến nỗi khiến người ta phải giật mình, trầm giọng nói, ổng không? Triệu Nhã đến đây muốn làm một cuộc giao dịch mà ngài khó có thể từ chối được. Hạng Thiếu Long cảnh giác trong lòng, đôi mắt sắc bén, miệng nở một nụ cười, thản nhiên nói, dù cho có liên quan đến sự sống chết của ổng mỗ cũng có thể từ chối. Triệu Nhã cảm thấy đối thủ là một kẻ khó đối phó, thở dài, mềm giọng nói, vậy ta sẽ đổi cách khác nhé, coi như là cầu xin ngài giúp đỡ, nếu ngài hứa, từ đây Triệu Nhã sẽ nghe lời ngài. Chẳng hay ý ổng tiên sinh ra sao? Hạng Thiếu Long cảm thấy khó hiểu, chuyện gì mà có thể khiến người đàn bà dâm đãng này hy sinh mọi thứ, liều chết cầu xin, nhữ mày nói, trước tiên hãy nói lời cầu xin ấy ra để bỉ nhân nghe thử. Triệu Nhã vẫn dịu dàng nói bằng giọng bình tĩnh với vẻ mặt thê lương, ổng không, có lẽ ngài không biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm, sau khi Lý Viên biết được mình trở thành quốc cửu, đã chính thức đề nghị đại vương áp giải ngài về nước Sở, nếu không đừng hòng ý tán thành kế hoạch hợp tung. Hạng Thiếu Long giận lắm. Nếu hôm nay một kiếm giết phăng y lìa đi thì thật là gọn gàng mà có thể trừ được cái họa về sau. Triệu Nhã thấy gã trầm ngâm không nói, nhưng sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh, không hề để lộ ra, trong lòng cảm thấy bội phục lắm, dịu giọng nói, vương huynh giờ đây vẫn chưa quyết định, y sợ cho dù giờ đây có hy sinh ngài, người Sở lại bội tín như lần trước, như vậy đều tổn thất cả đôi đường. Thiếu Long đột nhiên rất muốn cười lớn một trận. Chuyện nhảm nhí trong thiên hạ chẳng qua chỉ đến mức này mà thôi. Từ đó có thể thấy Hiếu Thành Vương là kẻ ích kỷ đến giường nào, chưa bao giờ đối đãi với người khác như là con người. Nếu hiện nay trong tay gã có một đội quân nước Tần tinh nhuệ thì lập tức sẽ kiếm Hiếu Thành Vương và Lý Viên tính sổ, hai người này đều là những kẻ tiểu nhân đê tiện. Triệu Nhã tiếp tục nói, hiện nay chỉ có một mình ta có thể ảnh hưởng đến vương huynh, khiến cho ngài có thể được sống vui vẻ ở Hàm Ản, cho nên nếu Triệu Nhã đi theo ngài thì có thể mang đến cho ổng tiên sinh rất nhiều điều lợi. Hạng Thiếu Long nhớ lại ngày hôm đó sau khi đánh bại Liên Tấn, khi Triệu Nhã đến tìm gã đàm phán, nói rõ sự lợi hại, cũng là những lời vừa nói, gã vội bảo, ta biết phu nhân rất lợi hại, chẳng qua là bà vẫn chưa nói ra yêu cầu bổn nhân làm chuyện gì. Triệu Nhã mặt lộ vẻ kiên quyết, thản nhiên nói, ta muốn ngài hãy đi chặn lại một người, bảo Y Y đừng đến Hàm Ản, bởi vì đại vương đã được mật báo, biết Y Y đang trên đường đến Hàm Ản, đang bày ra thiên la địa võng để chờ Y Y xa vào. Hạng Thiếu Long giật mình. Mở to mắt nhìn Triệu Nhã. Gã cuối cùng cũng hiểu được ấy là chuyện gì. Triệu Đại nói rất đúng, Triệu Nhã không thể quên được gã. Cho nên khi biết Triệu Mục đã được mật báo của người Tần về chuyện này, đã không tiếc mọi thứ, yêu cầu gã cảnh giác với Hạng Thiếu Long, để khỏi sập bẫy của người Triệu. Triệu Nhã trấn tĩnh rồi nói, giờ đây ở Hàm Ản chỉ có một mình ổng không ngài có đủ sức và dũng khí để làm chuyện này, thử hạ của ngài đều đóng ở ngoài thành, lại quen hoạt động ở chốn hoang dã. Cho nên chỉ có các vị mới có bản lĩnh chặn lại Hạng Thiếu Long và tùy tùng của y. Hạng Thiếu Long suýt tí nữa ôm ả vào lòng, bảo với ả rằng mình chính là Hạng Thiếu Long, người ả muốn cứu. Triệu Nhã không chịu nổi ánh mắt của gã nữa, túi lầu nói, ổng không, ngài hãy mau cho ta câu trả lời, nhưng ta phải nhắc với ngài rằng nếu Triệu Nhã bị cự tuyệt thì bản thân không biết sẽ làm chuyện gì. Hạng Thiếu Long cũng biết ả lợi hại, thở dài, sớm biết như vậy, cớ gì lúc đầu lại làm thế. Triệu Nhã chưng hửng. Lầm nhầm đọc câu này mấy lần, nước mắt không ngăn được, tuôn rơi trên má, đau khổ nói, bởi vì Triệu Nhã không muốn bán đứng chàng lần nữa. Hạng Thiếu Long kích động lắm, lao về phía trước nắm vai ả rồi nghiêm giọng nói, hãy xem ta đây. Triệu Nhã thất kinh, ngạc nhiên nhìn gã rồi hỏi, ổng tiên sinh có gì kích động đến thế? Sáu chữ ta chính là Hạng Thiếu Long đã kịp thời nuốt vào bụng. Hạng Thiếu Long buồn bã nói, phu nhân hãy yên tâm. Ta tuyệt không vì sự uy hiếp của bà mà hứa với bà. Mà bị tình yêu của bà đối với Hạng Thiếu Long mà cảm động ta, ổng không này có thể lập tức thề rằng, nếu Hạng Thiếu Long bước chân vào Hàm Ản nửa bước, ta ổng không sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, chết bất đắc kỳ tử. Triệu Nhã run giọng nói, ổng không? Ngài có biết chăng Triệu Nhã cảm kích ngài đến mức nào chăng? nói rồi lôi ra một cuộn vải trắng, đưa cho Hạng Thiếu Long nói, y là hình vẽ của chàng, nhưng chàng đương nhiên sẽ dùng thân phận khác và hóa thân để che mắt người ta. Hạng Thiếu Long cầm cuộn vải dở ra xem, một bức tranh truyền thần rất giống gã về hình dáng bên ngoài lẫn thần thái bên trong, ngay cả bản thân cũng phải giật mình, hỏi, là ai vẽ? Chính là Triệu Nhã. Hạng Thiếu Long chép miệng, xem bức tranh này y như người thật, từ đó có thể thấy hình ảnh Hạng Thiếu Long đã in sâu vào trí não của phu nhân. Ánh mắt Triệu Nhã lộ vẻ ngạc nhiên, quan sát gã một hồi rồi chậm rãi nói, nhãn lực của ngài cũng sắc bén như Thiếu Long vậy. Hạng Thiếu Long mỉm cười, phu nhân không hề che đậy tình yêu với Hạng Thiếu Long, không sợ bị nhân đố kỵ, hay sao? Triệu Nhã đau khổ nói, ngài quả là một kẻ đặc biệt, trong số những nam nhân Triệu Nhã gặp được, chỉ có đối diện với ngài, ta mới có thể quên được Hạng Thiếu Long, nói vậy tiên sinh có hài lòng chưa? Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, rất hài lòng, phu nhân có thể quay về, ta còn phải sắp xếp bọn thủ hạ, quan sát địa hình, để hoàn thành thỉnh cầu của phu nhân, tóm lại ta tuyệt đối nắm chắc sẽ chặn được Hạng Thiếu Long, mời ý quay về Hằng Dương. Triệu Nhã lần đầu tiên vui vẻ chấp nhận lời đuổi khách đầy khách sáo của gã, nhưng vì trong lòng giờ đây ngoài chuyện an nguy của Hạng Thiếu Long, ả không hề để ý đến chuyện khác. Nhưng nếu ONG không muốn ả ở lại thì ả cũng không thể từ chối. Hạng Thiếu Long lúc này không còn hận ả nữa, đưa ả ra cổng chính. Hai người lặng lẽ đi bên nhau. Khi đi đến bên xe ngựa, Triệu Nhã nén không được, hạ giọng nói, tiên sinh như không lo lắng chuyện an nguy của mình. Hạng Thiếu Long phì một tiếng nói, sống chết có số, lo làm mẹ gì. Rồi cười lớn quay về trong phủ. Cho đến khi bóng dáng gã khuất sau cửa thì Triệu Nhã mới giật mình leo lên xe ngựa, trong lòng vẫn còn vang vọng bốn chữ sống chết có số. Mở xong được cái thắt gút Triệu Nhã, Hạng Thiếu Long hoàn toàn có lòng tin vào mình, có thể nắm chắc được việc đối phó với những kẻ địch mạnh như Lý Viên hoặc Triệu Vương. Trong chốc lát gã đã quên hết mọi lo lắng, chờ đón tương lai chưa biết với thái độ không hề sợ hãi. Hôm nay gã phải tìm đến Kỳ Yên Nhiên để bảo nàng không cần phải lấy lòng tên tiểu tặc Lý Viên nữa. Về đến Đông Hiên, Triệu Chi đang chờ gã. Thấy Hạng Thiếu Long vui vẻ bước vào, nàng chạy ra nói, Triệu Nhã đi chưa? Hạng Thiếu Long nắm tay nàng kéo vào phòng riêng, nửa đường thì gặp Ô Quả đuổi theo. Sau khi nhìn lén Triệu Chi thì nói, từ lúc chiều tới nay, ngoài phủ đã xuất hiện những kẻ theo dõi chúng ta, bọn chúng tôi đã thấy được vị trí ẩn thân của chúng, tất cả có bốn tên, nấp phía trước và sau phủ. Hạng Thiếu Long lạnh lùng hừ một tiếng, bắt sống chúng về đây cho ta để tra khảo, ta muốn biết thân phận của chúng. Triệu Chi giật mình, trố mắt nhìn gã. Ô Quả thì hoan hỉ lắm, vội vàng bước ra. Hạng Thiếu Long đưa tay nâng cầm Triệu Chi, mỉm cười, Chi cô nương có biết bỉ nhân đưa nàng đi đâu và làm chuyện gì không? Triệu Chi đỏ mặt, túi đầu nói, biết chứ. Hạng Thiếu Long cười, biết cái gì? Triệu Chi giận dỗi nhìn gã rồi e thẹn nói, con người cửa chàng thật là lợi hại, dù hóa thành thân phận thế nào cũng khiến cho người ta phải khuất phục, hai chúng ta mấy ngày hôm nay thật là thảm. Rồi hai người vẩy cuộc mây mưa. Khi Hạng Thiếu Long lẻn vào phòng Kỳ Yên Nhiên, nàng vừa mới thay y hề phục, đang ngồi ngẩn ngơ trước tấm gương đồng, thấy người mình đang mong nhớ xuất hiện, vui mừng lao vào lòng gã. Hạng Thiếu Long tắt đèn, kéo nàng nằm trên giường rồi mới kể ra cuộc giao dịch vừa rồi với Triệu Nhã. Kỳ Yên Nhiên nói, xem ra ả vẫn chưa quên tình chàng, Kỳ Yên Nhiên trước nay vẫn lấy làm lạ tại sao có nữ nhân nào nỡ đành bán đứng chàng. Hạng Thiếu Long né tránh vấn đề đó, cười nói, nàng không cần phải tiếp cận tên gian tặc Lý Viên ấy như thế sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta, khiến ta khó đối phó với tình thế trước mặt. Kỳ Yên Nhiên vui vẻ nói, thấy chàng lòng tin tràn trề như vậy, Yên Nhiên đã yên bụng lắm. Kỳ Yên Nhiên nói, chàng đã bắt được bốn tên do Quách Khai sai đến giám sát chàng, chàng định xử lý như thế nào? Hạng Thiếu Long nói, ngày mai ta sẽ thi triển thủ đoạn để ép Hiếu Thành Vương ra mặt, tên hôn quân ấy không dứt khoát, nếu không gõ gậy vào đầu cho y địa tỉnh, nói không chừng sẽ nghe theo đề nghị của Lý Viên. Kỳ Yên Nhiên rất thích thú vì câu gõ gậy vào đầu của gã, đồng thời chép miệng nói, lúc đầu thiếp cứ tưởng Lý Viên là nhân tài, thế ra cũng chỉ là hạng đê tiện, không biết đến đại cuộc, triều chính nước Sở nếu rơi vào tay tên tiểu nhân ấy thì nước Sở còn có hy vọng gì nữa. Hạng Thiếu Long nhớ lại một chuyện, hỏi, nàng đã gặp ai ở Ản, y là người thế nào? Kỳ Yên Nhiên trầm ngâm một lúc, nhẹ nhàng nói, y là một kẻ rất có khí phách và mê lực, nhưng rất háo sắc, ánh mắt khi nhìn cứ như muốn nhai ngấu nghiến người ta, so với Lý Viên, y quả thật là có phong độ của đại tướng. Hạng Thiếu Long cười nói, nói thế, ý chắc là đã bị nàng thu hút. Kỳ Yên Nhiên nói, có thể nói như vậy, nhưng không liên quan đến chuyện tư tình nam nữ, chỉ là cảm giác giữa người với người mà thôi. Hạng Thiếu Long cười gượng nói, không cần nói thế đâu, ta đâu phải là hạng hẹp dạng. Kỳ Yên Nhiên vui mừng hôn gã rồi giận dỗi nói, chàng đương nhiên chẳng phải là hạng người ấy, nhưng người ta đã là nữ nhân của chàng đương nhiên phải trả lời cho rõ ràng chứ. Hạng Thiếu Long nhớ lại Lý Viên, nhíu mày nói, tên tiểu tặc họ Lý ấy thế nào rồi? Kỳ Yên Nhiên ngoan ngoãn trả lời, khi người ta khéo léo tỏ cho tên tiểu tặc thấy Yên Nhiên vẫn chưa có quan hệ gì với chàng thì đã khiến Y Lý ấy vui vẻ, nói chuyện cũng đầy hứng thú, trên đường cứ luôn miệng nói sau này sẽ sửa sang nước Sở ra sao, nghe ra rất có lý, nhưng đã quên đi sự uy hiếp của người Tần, chỉ muốn mở rộng lãnh thổ, trọng bên ngoài nhẹ bên trong, thật khiến cho người ta chẳng lấy. Hạng Thiếu Long nói, phải chăng nàng chấp nhận cho hắn đưa về? Yên Nhiên đâu có chịu thế, ngồi xe cùng Y Lý đến hoàng cung mà đã khó chịu, người Sở chỉ được cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ mà thôi, Kỳ Yên Nhiên nói. Khi về đến hành quán thì Triệu Chi vẫn còn đang nằm chờ trong phòng. Hạng Thiếu Long cười thầm trong lòng mình đã quá hoang đàng. Sáng hôm sau khi thức dậy thì mặt trời đã lên ba cây sào, gã mới tỉnh dậy. Sau khi tắm rửa thay y phục thì mới ra nội đường gặp Hàng Dực, Ô Trác, Kinh Tuấn. Hạng Thiếu Long ra lệnh cho bọn họ đưa toàn bộ 300 người trong tinh binh đoàn quay về trong hành quán. Kinh Tuấn không biết có phải vì Hàng Dực đã dặn dò hay không mà khi thấy gã ra thì quỳ xuống cảm kích nói, Kinh Tuấn biết Tam Ca đã vì ngu đệ mà chiếu cố cho Chi Tỷ, đối với chuyện Chi Tỷ, chỉ có một lòng vui mừng chứ không hề có ý ghen tuông. Hạng Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ ra Hàng Dực vì sao đến Tàng Quân Cốc, chính là yêu cầu Kinh Tuấn tỏ rõ ý của mình lần nữa để giải mối thắt nút trong lòng. Triệu Chi là tiểu di của Hàng Dực, yêu người yêu cả đường đi, ý không muốn tỉ mội bọn họ bị tổn thương. Khi Hạng Thiếu Long đỡ Kinh Tuấn dậy, Ô Trác cười nói, ngươi không cần phải buồn lòng dùn cho tên tiểu tù này, ý hãy mượn cớ đi săn, đã tìm được một cô nương xinh xắn ở một thôn trang, mấy ngày hôm nay vui vẻ biết dường nào. Kinh Tuấn lung túng vô cùng. Hàng Dực nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sáng nay bọn ta được tin thì lập tức quay về. Hạng Thiếu Long không trả lời ý, quay sang Ô Quả hỏi, Quách Khai đã đến bao lâu rồi? Ô Quả chép miệng, Tam gia đoán việc như thần, Quách Khai đang ở ngoài chờ Tam gia đã nửa canh giờ. Hạng Thiếu Long báo toàn bộ kế hoạch cho bọn Hàng Dực xong, lại vào phòng dặn dò Triệu Chi mấy câu rồi ra ngoài gặp Quách Khai. Con người bụng dạ xấu xa ấy vừa gặp Hạng Thiếu Long đã nở nụ cười. ONG tiên sinh e rằng đã có chút hiểu lầm, bọn người ấy đến đây chỉ để phụ trách sự an toàn của các vị mà thôi. Hạng Thiếu Long ha ha cười lớn nói, bảo bốn tên ngu ngốc ấy bảo vệ ONG mã si này, Quách đại phu quả thật biết đùa, nhưng bỉ nhân không tính toán với bọn chúng đâu, huống hồ giờ đây bỉ nhân phải lập tức rời khỏi hàng ạn. Quách Khai ngạc nhiên hỏi, cớ gì tiên sinh phải đi? Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, nơi này không giữ người, tất sẽ có nơi khác, ngoài hai nước Sở, Triệu, thiên hạ ai mà không hoan nghênh kẻ nuôi ngựa như ta. Quách Khai lạnh lùng hừ một tiếng nói, ONG tiên sinh đã về đến Đại Triệu, nói đi là đi, như vậy khác gì phản bội, tiên sinh suy nghĩ kỹ lại thì hơn. Hạng Thiếu Long quét mắt, nhìn thẳng vào Quách Khai, nói với giọng cứng rắn nhất, ONG mộ trong tay có 300 tráng sĩ, đều là những người lâu năm liều chết với bọn mã tặc, kẻ nào cũng có thể một địch trăm, giờ đây chúng tôi xông ra ngoài thành, đủ đại vương phái đại quân ra, bọn thủ hạ chúng tôi chẳng phải là bọn tham sống sợ chết. Rồi đây thành hàm ản và thiên hạ sẽ thấy thủ đoạn lấy oán báo đức của đại vương. Nói xong chẳng thèm nghe lời gọi của Quách Khai bước ra ngoài sân, bọn Hàng Dực và 300 tên binh sĩ đã mặc võ phục, ai nấy đều mang theo cung tên, ra vẻ chuẩn bị xuất phát. Khi Hạng Thiếu Long nhảy lên ngựa, Quách Khai lao ra, kéo ngựa lại, lời nói như văn xin, ONG tiên sinh đừng như thế, chuyện gì cũng có thể thương lượng, giờ đây ta lập tức cùng tiên sinh vào cung kiến lên giá, chút bỏ hiểu lầm. Hạng Thiếu Long cười lạnh lùng. Nếu Quách đại phu muốn hai tay còn nguyên, xin hãy buông ra. Quách Khai biết kiếm thuật của gã lợi hại, hoảng sợ buông tay ra. Hạng Thiếu Long quát lớn, đại vương đối đãi với ONG không như vậy, thật khiến người ta khinh bỉ. Phi, rồi phun ra một bãi nước bọt, rồi lại quát nữa, chúng ta lập tức xông ra thành, ai dám cản đường sẽ giết kẻ ấy. 300 huynh đệ trong tinh binh đoàn nhất tề dạ gian, xa gần đều nghe, thanh thế thật lớn. Của phủ mở rộng, Hàng Dực phóng ngựa ra trước dẫn theo đội nhân mã. Quách Khai thấy sự việc hỏng bét, vội vàng chạy về cấp báo với Hiếu Thành Vương. Đại đội nhân mã chậm chậm đi về cửa đông. Hạng Thiếu Long đã sắp xếp trước, tin này mau chóng truyền ra, trong chốc lát cả thành Hàm Án đều biết bọn họ sắp bỏ đi, bên đường ai nấy tranh nhau ra xem, không ít người nài nỉ bọn họ ở lại. Họ Ô vừa đi, ai nấy đều trông mong vào ONG mã si này, đại lễ 1000 thất chiến mã cũng giống như một viên thuốc định thần, giờ đây họ lập tức ra đi, ai mà không hốt hoảng. Tướng giữ cửa đông đã sớm nhận được tin này, vội vàng đóng cửa thành lại, cắt đặt tiễn thủ Dương cung chờ săn trên thành, lại bày binh ở trong cửa thành, chuẩn bị ứng phó khi Hạng Thiếu Long phá thành. Nhưng thành được xây dựng là để phòng ngoài chứ không phải phòng trong, khi có người tạo phản ở phía trong thì không thể chiếm được nhiều ưu thế. Nhạc Thừa đến sớm nhất, tăng cường phòng bị, đồng thời thúc ngựa chạy đến cửa thành, chuẩn bị đàm phán với tên mã si này. Bọn Hàng Dực thấy đại quân cản đường thì hạ lệnh ai nấy tay phải cầm mục, tay trái cầm nỏ, hai chân thúc ngựa, khí thế ấy khiến mọi người đều hoảng sợ. Nhạc Thừa gọi lớn, mời ONG tiên sinh ra nói chuyện với Nhạc Thừa.
Hạng Dực hạ lệnh một tiếng, 300 người chia thành hai tổ, tách ra hai bên, mỗi bên chiếm lấy những vị trí có thể hiểm trở cho mình, chuẩn bị tác chiến, nhất thời không khí như tên căng trên cung, vừa đụng là có thể bắn ra ngay. Chỉ để lại một mình Hạng Thiếu Long trên yên ngựa, hiên ngang bước đến bên Nhạc Thừa, quát lớn, ONG mộ kính trọng Nhạc tướng quân nhưng nay tình thế đã khác, nếu tướng quân muốn cản ONG mộ thì chỉ có thể gặp nhau bằng binh đao, tuyệt không lưu tình.
Nhạc Thừa khổ não nói, tiên sinh cớ gì nổi giận như thế, chuyện gì cũng có thể thương lượng giải quyết, nếu tiên sinh và Mạt tướng đi gặp đại vương, nếu đại vương gật đầu, tiên sinh có thể thản nhiên rời khỏi đây, lại còn tránh được máu nhuộm cửa thành.
Lúc này người đến xem càng lúc càng đông, chen lấn đầy cả đường lớn ngõ nhỏ, đương nhiên không ai dám bén mảng đến con đường lớn trước cửa thành.
Hạng Thiếu Long thấy có lợi, chỉ thấy sau lưng Nhạc Thừa xuất hiện một đội cấm vệ quân, biết được Hiếu Thành Vương đã men theo bờ thành mà đến, trong lòng buồn cười lắm, quát lớn, Nhạc tướng quân phải chăng đang đùa cợt, nếu ONG mỗ vào cung, không bị trói lại làm lễ vật đưa về sở mới là lạ.
Chỉ hận lao tử là kẻ thô kệch, có mắt không tròng, không quản ngàn dặm xa xôi quay về nước Triệu để rút sức, tưởng rằng đại vương có thể kế thừa truyền thống của Vũ Linh Vương, dùng chiến mã uy hiếp thiên hạ, nào ngờ nước Triệu không phải mất trên chiến trường mà lại mất trên bàn đàm phán của người sở.
ONG mỗ giờ đây đã chán ngán cõi lòng, cho dù chết tại Hàm Ản cũng phải tỏ cho được khí khái bất khuất của ONG mỗ ta đây.
Nhạc Thừa nhất thời á khẩu chẳng nói được lời gì, tướng lĩnh là Triệu binh phía sau lưng đều tỏ vẻ đồng tình, sĩ khí giảm xuống rất nhiều, ngược lại người của phía Hạng Thiếu Long thì tỏ vẻ liều chết, ý định quyết chiến dâng cao, chỉ chờ nhận được lệnh công kích mà thôi.
Bọn Triệu binh lao sao, Hiếu Thành Vương cùng Quách Khai và Thành Tế thúc ngựa ra, trên mặt lộ vẻ kiên quyết, đến chỗ Nhạc Thừa thì cao giọng kêu lớn, ONG khanh ra đừng nghe những lời đồn đãi, quả nhân tuyệt không có ý đưa tiên sinh về nước sở, chỉ là hiểu nhầm mà thôi.
Hạng Thiếu Long ngửa mặt lên trời cười lớn, đại vương đừng trách bỉ nhân nói thẳng không kiêng rẻ.
Giờ đây người Tần ở trốn biên cương, người Hung Nô lại ở phía Bắc lăm le dòng nó, tình thế đất nước nguy cấp, nhưng ONG Mã Si ta đây chỉ suốt ngày nhàn tản, chỉ vì đắc tội với bọn tiểu nhân cháo trở vô nghĩa, lịch sử đã cho chúng ta biết, kẻ tự hủy trưởng thành, cuối cùng chỉ lâm vào thế cuộc nước mất nhà tan, kẻ thắng làm vua, há mong được quay về.
Trong đám đông có người reo lớn, những người khác lập tức cũng vỗ tay khen hay.
Hạng Thiếu Long giả vờ phẫn nộ, cao giọng quát lớn, xin đại vương hãy rời lòng giá, bỉ nhân sẽ dẫn bọn huynh đệ đột phá vòng đây, nếu bất hạnh bỏ thây thì coi như dùng cái chết để can ngăn đại vương, nếu đại Triệu có thể vì cái chết của ONG không mà trở nên mạnh mẽ, không còn bị những kẻ bên ngoài khống chế, ONG mộ chết cũng nhắm mắt.
Trong lời nói có cả cứng rắn lẫn mềm mỏng chính là tạo cơ hội cho Triệu Vương xuống thang.
Hiếu Thành Vương trong lòng rất mâu thuẫn, vừa yêu vừa hận đối với ONG Mã Si, nhưng trong lòng cũng có ý khác. Bởi vì Y đã từng định hy sinh ONG không để đổi cho việc Lý Viên thuyết phục Sở Vương hợp tung đối phó với người Tần.
Hiếu Thành Vương đưa mắt nhìn quân dân trong thành, ai nấy đều lộ vẻ đồng tình với ONG không, thở dài nói, lời ấy của ONG khanh ra khiến quả nhân phải suy nghĩ lại, quả nhân hoàn toàn đồng ý, từ hôm nay trở đi, ONG tiên sinh xin hãy yên tâm, nuôi dưỡng chiến mã cho đại Triệu, mong tiên sinh hãy ở lại.
Quả nhân tuyệt không bạc đãi tiên sinh.
Quân dân reo hò như sấm động. Lần đầu tiên khen ngợi cho Hiếu Thành Vương.
Hạng Thiếu Long cả mừng nói, vua không nói chơi.
Vua không nói chơi.
Hiếu Thành Vương chỉ đành nói.
Hạng Thiếu Long biết vở tuồng đến đây có thể chấm dứt, nhảy xuống ngựa, quỳ xuống tạ ơn.
Hạng Dực hạ lệnh, 300 tử đệ trong tinh binh đoàn đều nhảy xuống ngựa với tư thế và tốc độ rất đều nhau, quỳ xuống đất hô lớn, đại vương vạn thuế, để tránh làm cho Hiếu Thành Vương mất mặt.
Một trận phong ba đến đây đã hoàn toàn kết thúc.
Khi Hiếu Thành Vương và Hạng Thiếu Long về hoàng cung, Hạng Dực đưa tinh binh đoàn về Tảng Quân Cốc.
Chiều hôm ấy, tốc chiến mã thứ hai và cũng là cuối cùng của Hạng Thiếu Long bao gồm 500 chiến mã đã đến mục trường.
Triệu Hiếu Thành Vương càng không dám coi thường tên Mã Si này nữa.
Chương 84, Tam Phu Nhân là ai?
Sau chuyện này, uy tín Hạng Thiếu Long tăng lên, đêm ấy Triệu Vương đại yến để xoa dịu gã, những người đến tham dự đều là đại thần tướng lĩnh của nước Triệu, Triệu Nhã, Triệu Chi đều có mặt, hai mỹ nữ này giờ đây quan hệ với gã đã khác. Không còn phải mượn cớ để gần gũi gã như trước nữa.
Triệu Mục Nhân lúc không ai để ý, xoay sang gã hạ giọng, chuyện quan trọng như vậy tại sao không thương lượng trước với ta?
Hạng Thiếu Long đã sớm có câu trả lời, chân thành nói, thứ nhất vì tình thế nguy cấp, thứ hai vì ta cố ý không để Hầu Gia biết được chuyện này, để cho bọn chúng biết Hầu Gia hoàn toàn không có liên quan, để tránh bị nghi ngờ.
Triệu Mục vẫn còn có chút khó chịu, nhưng cũng phải khen rằng, ngươi làm thật tuyệt, có một nhân tài như thế này giúp ta, lo gì việc lớn không thành.
Hạng Thiếu Long vì muốn sự tin tưởng của Y Y đối với mình, đồng thời cũng ép Y Y tạo phản, hạ giọng nói, tiểu nhân đã nghe được tự miệng Triệu Nhã, sự việc chắc có liên quan đến người Tề, nhưng chuyện cụ thể thì vẫn chưa dò được, Triệu Nhã rốt cuộc là có quan hệ mật thiết với người Tề nào. Triệu Mục lập tức biến sắc, lạnh lùng hừ một tiếng nói, chắc chắn là Tề Vũ, lần này y đi theo Hiền Ản đến đây, hừ. Hưởng cho ta coi trọng ai Hiền Ản, y lại dám bán đứng ta. Hạng Thiếu Long lúc gió mới biết Tề Vũ đã đến, thừa cơ hỏi, hầu ra sao lại bất trí như thế, tiết lộ bí mật này cho ai Hiền Ản. Triệu Mục nói, vẫn là vì chuyện Lỗ Công Bí Lục và tên Hạng Thiếu Long ấy, nhưng bọn họ không biết thân phận thật sự của ta, chỉ biết ta và cha có quan hệ mật thiết, nhưng nếu Hiếu Thành Vương biết được chuyện này, ta sẽ gặp nguy hiểm ngay. Hạng Thiếu Long toan dò hỏi chuyện bí lục thì Triệu Bá đã dẫn Triệu Chi bước đến, Triệu Bá cười nói, ổ NG tiên sinh lúc nào đến tệ quán chỉ điểm cho bọn đồ đệ đây. Hạng Thiếu Long biết từ chối không được nên chỉ đành hẹn thời gian với y thì Triệu Chi nhìn y gì ấy với ánh mắt tràn đầy tình cảm, vui vẻ nói, hay là để Triệu Chi tiếp đại giá của tiên sinh. Biết được có cơ hội và cớ để gặp gỡ Hạng Thiếu Long, mỹ nữ đã động lòng xuân ấy sao không vui cho được. Triệu Mục và Triệu Bá đều lấy làm lạ nhìn Triệu Chi. Lúc này Triệu Nhã bước tới, kéo gã qua một bên rồi khen, ta càng lúc càng thấy ngài thật lợi hại, không cần người ta mà cũng hóa giải được vấn đề, không biết lời hứa của ngài có còn giá trị hay không. Hạng Thiếu Long vô ngực nói, đại trượng phu một lời hứa nặng ngàn vàng, sao có thể lừa gạt một mỹ nhân như phu nhân. Chỉ cần y quả thật đến hàm ản thì mấy hôm nay đã có tin tức đưa về. Triệu Nhã nghi hoặc nhìn Thiếu Long nói, tại sao ổ NG tiên sinh lại có thể yêu thương Triệu Nhã đến thế. Hạng Thiếu Long lặng người đi rồi mới lấp liếm, nói thật, trước đây ổ NG mỗ vì nghe chuyện Hạng Thiếu Long nên coi thường phu nhân, đến hôm nay mới biết phu nhân không phải là hạng đàn bà ác độc có lòng dạ lang sói, nên cách nhìn khác về phu nhân. Triệu Nhã buồn bã nói, tiên sinh mắng rất hay, Triệu Nhã quả thật hối hận không kịp, nếu không phải còn chút tâm tư, thì chết sớm cho rồi để khỏi chịu tội sống mà không bằng chết. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, phu nhân còn có chuyện gì chưa an tâm? Triệu Nhã nhìn gã rồi nói, hình như ngài không có ý khuyên can ta đừng chết. Hạng Thiếu Long cười gượng nói, lòng mỹ nhân thật khó dò, phu nhân đã cảm thấy sống không bằng chết, nếu ta khuyên phu nhân đừng chết há chẳng phải là bảo phu nhân hãy sống để mà chịu tội. Phu nhân ngược lại không hài lòng vì điều đó, đó là đạo lý con mẹ gì. Triệu Nhã nhuẩn miệng cười, bên cạnh ngài quả thật là chuyện vui của đời người. Cửa phu nhân phủ giờ đây luôn mở rộng cho tiên sinh, dù cho tiên sinh đến lúc nào Triệu Nhã cũng chân thành tiếp đãi. Hạng Thiếu Long nhịn không được nói, vậy phu nhân tốt nhất hãy đập gãy chân Lý Viên thì hơn, ổ NG mộ sẽ không còn đứng đợi bên ngoài tẩm thất của phu nhân nữa. Triệu Nhã cứng họng không nói, ả có nỗi khổ của mình, quả thật rất khó từ chối Lý Viên. Hẻm qua vì chuyện của Hạng Thiếu Long mà tỏ ý ấy cùng ổ NG không, nhưng cũng biết rất khó làm được. May mà lúc này Triệu Vương đến, mọi người ngồi vào chiếu tiệc, giúp cho ả tránh được câu hỏi khó khăn. Hẻm ấy, Hiếu Thành Vương liên tục mời rượu Hạng Thiếu Long, lại bảo bầy tôi cố gắng giúp Hạng Thiếu Long mở mục trường, tiệc kéo đến nửa đêm mới chấm dứt. Hẻm ấy Triệu Chi theo Hạng Thiếu Long về hành quán bày cuộc mây mưa khiến cho Kỳ Yên Nhiên nén không được đành đến tìm gã. Hai người gặp nhau rất vui mừng. Kỳ Yên Nhiên kéo gã ra hậu viên, sánh vai dạo bước nói, không những chàng đã chạm đến Lý Viên mà ngay cả Hiền Ản cũng bắt đầu chú ý đến chàng cho rằng chàng là một nhân tài không đơn giản, có vẻ rất muốn lôi kéo chàng. Hạng Thiếu Long nói với vẻ không vui, hình như nàng suốt ngày cứ lẩn quất bên ai Hiền Ản và Lý Viên, cho nên mới hiểu rõ chúng như bàn tay. Kỳ Yên Nhiên mỉm cười, phu quân bất giận, Yên Nhiên quả thật đã không nghe lời, nhưng mục đích chỉ vì muốn dò xét tin tức cho phu quân. Giờ đây Lý Viên và Hiền Ản đều gây áp lực cho Hiếu Thành Vương, buộc y phải rút khỏi nước Yên. Chính vì sợ nước Triệu diệt tiên song sẽ lớn mạnh lên, bất lợi cho bá nghiệp của Tề Sở. Ai Ấn An càng lo lắng hơn, bởi vì nếu người Triệu được nước Yên thì vùng Tây Bắc của nước Tề đã bị người Triệu bao vây. Hạng Thiếu Long thất kinh, quên cả việc trách Kỳ Yên Nhiên, như mày nói, vậy thì hỏng bét, một ngày quân Triệu rút khỏi nước Yên, kế hoạch hợp tung đừng hòng đạt thành, lúc ấy bọn Lý Viên đều rời Hàn Ản, vậy thì sẽ biết rõ chuyện ta phao tin đưa xuất sinh đến đây là giả. Kỳ Yên Nhiên nói, hãy yên tâm. Triệu Mục hai ngày nay nhiều lần tìm đến ai Ẩn Ản bàn bạc, ý còn nóng lòng hơn cả chẳng nữa. Hạng Thiếu Long trố mắt nhìn nàng, nàng cũng biết được điều này à? Kỳ Yên Nhiên ngã vào lòng gã rồi cười khúc khích, nhìn bộ dạng ghen tị của phu quân, Yên Nhiên thật lòng hoa nở rộ. Không, phải là lo lắng vạn phần mới đúng. Yên Nhiên làm vậy đều là vì muốn giúp cho phu quân mà thôi. Giờ đây Yên Nhiên đã khiến cho Lý Viên phải ghen tị với ai Ẩn Ản, cho nên hai người này đang giả vờ tranh nhau nghe Yên Nhiên nói đạo trị quốc. Nhờ vậy người ta mới dễ dàng biết được động tĩnh, trở thành thám tử cho phu quân, nếu phu quân cho rằng không đúng thì cứ tùy ý xử trí. Hạng Thiếu Long biết Kỳ Yên Nhiên cá tính độc lập, tuy say mê mình nhưng không mù quáng tuân theo, cười khổ nói, nàng tốt nhất hãy cẩn thận, dù nàng tự tin thế nào nhưng trong chốn của bọn lang sói thì vẫn là chuyện nguy hiểm, ai mà không muốn chiếm được hoa khôi tận hưởng diễm phúc. Kỳ Yên Nhiên ngất ngây nói, Hạng Lang thật biết dỗ dành người ta, có thể nghĩ ra từ hoa khôi để làm người ta vui. Được rồi, người ta lại phải đi đây, đêm nay chàng phải chăng đành lòng để Yên Nhiên một mình nữa hay sao? Hạng Thiếu Long không ngờ chỉ một đêm thôi thì nàng đã đến hỏi tội, sau khi thề thốt rồi mới nói, ta giờ đây phải giả vờ ra Tàng Quân Cốc một chuyến. Nàng định đi đâu? Kỳ Yên Nhiên nói, Tinh Vương Hậu đã nhiều lần mời người ta vào cung, lần này không thể từ chối, nên phải vào gặp bà ta một chuyến. Rồi hai người chia tay nhau, Triệu Chi cũng về hành quán. Em hôm ấy gã mới cùng Ngẳng Dực quay về Hàng Ản, lúc ấy bọn Dư Thành đều nhận ra gã là ONG Mã Si nên không cần lệnh bài cũng để gã vào thành. Thiếu nữ mà Kinh Tuấn có được quả thật thiên kiều bá mị, tên tiểu tử ấy rất vui mừng. Hạng Thiếu Long cũng cất đi tâm sự trong lòng mình, để y ở lại mục trường. Dưới bàn tay của bọn Ô Trác, mục trường ở Tàng Quân Cốc giờ đã bắt đầu hiện ra, nhưng điều quan trọng hơn là các cứ điểm mang tính chiến lược, lại mở ra các con đường bí mật để có thể băng rừng lội suối, chỉ cần dùng kế đưa Triệu Mục đến đây, bọn họ cầm chắc có thể bắt sống được y về thần. Trên đường về phủ, Ang Dực nói, ta đã sai người mua xuất sinh ở các nơi, nếu mục trường bắt đầu hình thành thì đó là lúc chúng ta động thủ. Hạng Thiếu Long gật đầu đồng ý. Khi hai người vào phủ, Ô Quả chạy đến với vẻ mặt kỳ lạ. Tam phu nhân đã đến. Hạng Thiếu Long và Ang Dực nhìn nhau, kêu lên, Tam phu nhân. Ô Quả cười gượng nói, là phu nhân của Tam gia, không phải Tam phu nhân thì là ai, Tam phu nhân thật là xinh xắn, tánh tình cũng thật kỳ lạ. Ang Dực không vui nói, ngươi đang nói nhảm điều gì. Hạng Thiếu Long nhớ lại cái hẹn hai ngày với Thiện Nhu, trong lòng kêu khổ, hai ngày nay bận rộn ngập đầu, đâu nhớ lời cảnh cáo như đùa của nàng, lúc ấy kéo Ang Dực vào phủ kể ra chuyện này. Ang Dực vừa nghe đã cảm thấy đau đầu. Chép miệng, may mà hôm qua vừa đưa đến một tốp chiến mã, cứ coi nàng đi theo trong tốp ấy cũng được, chuyện này ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Hạng Thiếu Long kêu lên, huynh không đi khuyên đại đi mà lại còn muốn nàng làm phu nhân của đệ sao. Ang Dực cười gượng nói, hệ hãy đi ứng phó với nàng trước, nhưng ta xem nàng cũng có ý với ngươi, tốt nhất là hãy dùng mềm mỏng lẫn cứng rắn, hãy dựa vào thủ đoạn của mình để thu phục nàng đi. Nói xong lời vô tình ấy thì vội trốn mất. Hạng Thiếu Long đành đánh liều đi vào nhà. Chưa bước vào nội đường thì đã nghe tiếng mắng chửi của Thiện Nhu, nô tỳ chẳng có lấy nửa đứa, chẳng lẽ bọn nam nhân vụng về các ngươi hầu hạ ta sao, thật chẳng còn thể thống gì nữa. Hạng Thiếu Long vừa bước ra cửa, Thiện Nhu đã reo lên, tướng công về rồi à, không có chuyện của bọn ngươi. Cút mau cho bổn phu nhân. Bốn huynh đệ trong tinh binh đoàn ấy như được giải thoát, ôm đầu chạy mất. Thiện Nhu đã thay bộ y phục hoa lệ, đầu cài trâm, vẻ đẹp cao quý lạnh lùng, khiến cho Hạng Thiếu Long trố mắt ra nhìn. Thấy dáng vẻ nàng chống nạnh mà khiến cho người ta phải sợ hãi. Thiện Nhu bật cười nói, người ta giả làm phu nhân của chàng có giống không? Hạng Thiếu Long chắp tay sau lưng đến phía sau nàng ghé mũi vào cổ nàng ngửi, thầm khen quả thật rất thơm, nhíu mày nói, kỳ hạn hai ngày chưa hết, nàng vội đến làm phu nhân của ta, tỷ tỷ phải chăng đã động lòng xuân? Thiện Nhu ngừng đầu lên, nheo mắt nhìn gã rồi lạnh nhạt nói, chàng nói sao cũng dược, tóm lại là ta phải theo sát lấy chàng để thúc chàng làm việc. Hạng Thiếu Long đến bên nàng. Cố ý đứng sát vào, nói, đại tỷ không sợ làm giả mà thành thật, bị ta chiếm phần tiện nghi hay sao? Thiện Nhu cố ý không thèm nhìn đến gã, ngạo nghễ nói, chàng thích làm thế nào thì làm thế ấy. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, dù bị Hạng tiểu nhân thừa lúc kẻ khác lâm nguy chiếm phần tiện nghi thì cũng đành chịu mà thôi. Hạng Thiếu Long không còn cách nào nữa, giận dỗi nói, ai mới là lợi dụng cái nguy của người khác, Nhu tiểu thư trong lòng đã biết. Thiện Nhu mỉm cười, xoay người lại ôm lấy cổ gã, dịu dàng nói, tướng công tốt của ta. Hãy tìm hai tên tiểu tỳ đến phục thị cho phu nhân của chàng được không? Tương đương là ái thê của ONG Mã Si thì không thể mất thân phận được, chả lẽ tự mình phục vụ hay sao? Hạng Thiếu Long vừa bực tức vừa buồn cười, cũng lung túng bởi hành vi thân mật của nàng, đưa tay ra nắm eo nàng lại, cười khổ nói, nàng vốn một lòng muốn gả cho ta, nhưng mặt mũi không cất lên được, chờ một đêm nữa e rằng không làm được phu nhân của ta. Thiện Nhu mỉm cười không nói, cũng không biện giải, chỉ đắc ý nhìn gã, không hề sợ gã xâm phạm. Hạng Thiếu Long vui vẻ nói, thôi được. Ta sẽ gọi hai ả nha đầu vào hầu hạ nàng, nhưng nàng phải giữ phụ đạo, không được tùy tiện nổi giận, không được hễ cứ không vừa mắt thì rút dao ra như lúc trước. Ở đây có người ngoài, ta e rằng khi ngủ cũng không thể cho phu nhân thấy mặt thật được. Thiện Nhu thấy ép được đối phương nên vui mừng rời khỏi lòng gã, mỉm cười nói, ai muốn ngủ cùng chàng. Thiếp chỉ muốn ngủ ở phòng kế bên, đừng trách thiếp không cảnh cáo trước chàng. Nếu có tên ăn trộm ngu ngốc nào lẻn vào khuê phòng của thiếp, nói không chừng sẽ ăn vài ngọn phi đao. Nhìn bóng nàng khuất dần ngoài hành lang, Hạng Thiếu Long lắc đầu thở dài, có thêm một mỹ nữ không chịu khuất phục mình, những phiền toái sau này sẽ càng nhiều hơn. Nhưng nhìn dáng vẻ hớn hở của nàng lúc này, so với bộ mặt lầm lý ngày đêm nghĩ đến thù hận trước kia, cũng coi như mình đã làm được một chuyện tốt. Thành thật mà nói, nàng còn thu hút gã hơn hẳn Triệu Chi, có lẽ cũng bởi vì những thứ khó kiếm được thì càng quý báu. Hạng đứng suy nghĩ vẩn vơ thì Ô Quả vào báo, Triệu Mục sai người đến tìm gã. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, Triệu Mục đã hẹn với gã bề ngoài tỏ ra xa cách cớ gì lại sai người đến tìm. Ra đến ngoại sảnh, người đến tìm là Phố Bố. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, hầu ra tìm ta có chuyện gì? Phố Bố cung kính nói, tiểu nhân sáng nay đã đến một chuyến, thì ra ONG tiền sinh đã ra tàng quân cốc, may mà ONG ra đã quay về, đêm nay hầu ra thiết tiến mời ẩn tướng quốc, ai ẩn tướng quốc đòi gặp ONG ra, mời ONG ra động giá. Xe ngựa đang đợi ở ngoài cửa. Hạng Thiếu Long nghĩ đến việc mình sắp gặp nhân vật chắc tuyệt nổi danh thiên cổ, bất đồ cảm thấy hồi hộp, rồi nghĩ lại anh hùng quen thấy người lạ thường, có ai nổi tiếng hơn Tần Thủy Hoàng, chẳng phải một tay gã đưa lên hay sao? Tiền đây thì yên tâm hơn, vội vàng thay đồ rồi ra cổng. Ngoài cổng có một cỗ xe ngựa sang trọng do 50 thân binh hộ tống. Hạng Thiếu Long cười với Phố Bố, Phố Minh. Nào, hãy ngồi cùng xe với ta, có người nói chuyện cũng hay. Phố Bố từ chối không được nên đành ngồi xe với gã. Nói vài câu, Phố Bố hạ giọng nói, ONG ra quả là một hảo hán tử, coi sự sống chết như đùa, bọn huynh đệ chúng tôi rất ngưỡng mộ ngài. Hạng Thiếu Long không ngờ lần mạo hiểm, lại có nhiều tác dụng phụ tốt đẹp đến thế, bao gồm cả việc ẩn nạn nhìn mình bằng con mắt khác, khiêm nhượng nói, có là gì đâu, chỉ là ép hổ vượt tường mà thôi. Phố Bố nói, tiểu nhân cả đời ngoài ONG ra chỉ gặp một vị anh hùng chân chính, nhưng thứ lôi tiểu nhân không thể nói ra tên người ấy. Hạng Thiếu Long giật mình, biết người này vẫn còn chung với mình. Phố Bố đột nhiên nói, ONG ra tại sao chọn nước Triệu là chỗ dung thân? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, Phố Minh có biết mấy câu này mà truyền ra ngoài, sẽ lập tức đầu rơi xuống đất hay không? Phố Bố mím môi nói, đương nhiên là biết, nhưng tiểu nhân cũng biết ONG ra không phải là hạng người ấy, nên cú nói ra chẳng sợ gì cả. Hạng Thiếu Long đưa tay ôm vai gã, ghé sát vào bên tai đối phương nói, hảo huynh đệ. Huynh thật biết nhìn người, bởi vì ta chính là Hạng Thiếu Long. Phố Bố giật nảy người, ngẩn ra một lúc rồi mới cúi người khấu đầu. Hạng Thiếu Long đương nhiên không để ý làm như vậy, lợi dụng cơ hội này kể hết mục đích của mình, đồng thời cùng bàn bạc đại kế. Phố Bố vui mừng hớn hở, cuối cùng gằn giọng nói, tên gian tặc Triệu Mục này chẳng phải là con người, bạo ngược hung tàn, khiến cho người ta nhà tan cửa nát, chúng tôi cứ mãi chờ Hạng ra quay về. Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, ý sắp bị trả báo rồi đó. Lúc ấy xe ngựa đã vào đến hầu phủ, hai người đặt ra cách liên lạc với nhau rồi mới xuống xe. Nơi bày tiệc là gian nhà lần đầu tiên được gặp Triệu Mặc Cự Tử Nghiêm Bình, sau khi đến Hàm Ản đã không còn nghe tin tức về người này nữa. Nghĩ bụng sau khi gặp lại Triệu Chi sẽ hỏi xem sao. Vừa nghĩ đến Triệu Chi thì đã thấy nàng đang ở nơi huấn luyện bọn ca vũ cơ lần trước, cười đùa vui vẻ với một đám vũ cơ xinh xắn. Triệu Chi thấy gã, vội vàng nháy mắt, tỏ ý có điều muốn nói cùng gã. Hạng Thiếu Long hiểu ý, để Phố Bố đứng một bên chờ rồi bước về phía Triệu Chi nói, xin chào Chi cô nương. Ảm vũ cơ thấy thần thái uy vo của Hạng Thiếu Long đều trố mắt ra nhìn, không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Triệu Chi cũng bước tới, sánh vai cùng gã, hạ giọng nói, tỉ muội ẩn trinh đêm qua đã bị Triệu Mục đưa vào cung hầu hạ Ai Ẩn Ản. Ai Ẩn Ản rất hài lòng, nói không chừng sẽ giữ lấy làm của riêng, Ai Ẩn Trinh cầu xin chàng hãy cứu bọn họ. Hạng Thiếu Long gật đầu nói, biết rồi. Bảo với bọn họ ta sẽ không rũ tay háo đứng nhìn đâu. Tuy là nói vậy nhưng gã cũng không biết làm thế nào để cứu bọn họ. Triệu Chi suýt tí nữa xem Hạng Thiếu Long là thần tiên, cứ nghĩ rằng gã đã hứa thì tất sẽ làm được, vui mừng nói, thiếp đã nói với họ chàng là người tình sâu nghĩa nặng, nhất định sẽ giúp đỡ bọn họ. Hạng Thiếu Long cười gượng, vội vàng nói chuyện của Thiện Nhu. Triệu Chi che miệng cười nói, Hạng Lang thật lợi hại, thiếp thấy tỷ tỷ đã yêu chàng phát cuồng lên. Hạng Thiếu Long dở giọng bớt cợt, vậy còn nàng? Triệu Chi đỏ mặt, cố ý làm ra vẻ suy nghĩ rồi nói, người ta đây à, một khắc cũng chẳng muốn rời chàng. Hạng Thiếu Long cảm thấy vui mừng, nhưng nhớ lại đôi tỷ muội song sinh ấy thì cảm thấy lo lắng, rồi quay trở lại hành lang, bước vào bên trong. Chương 85, Tướng quốc nước Tề. Én đuốc trong nhà sáng trưng, tiếng nhạc vang vẳng truyền ra. Bọn phủ vệ canh chừng cẩn mật, bóng người thấp thoáng gần xa. Chỉ là ở cửa nội hiên cũng đã có 15-16 tên võ sĩ nước Tề, dáng người cao lớn, vẻ mặt lầm lì. Trong đó có một kiếm thủ trẻ tuổi, thân hình đặc biệt cao to, thần thái hiên ngang, lưng hổ eo gấu. Tướng mạo rất tuấn tú đột nhiên từ ngoài vườn hoa bước tới, túi mình thi lễ, khách sáo nói, vị này nhất định là ONG không tiên sinh, ai ẩn tướng quân nóng lòng muốn gặp, tại hạ người nước Tề tên Ản Sở, là thân vệ thống quân của ẩn tướng quân. nhân dịp này, xin được vấn an tiên sinh. ONG không giật mình, vội vàng trả lễ. Chị em Thiện Nhu đã từng nhắc với gã về con người này, bảo y là danh tướng nước Tề, kiếm pháp cao minh, thật là danh bất hư truyền, người này có cốt cách uy phong rất hiếm có. Sau hai câu khách khí, Ản Sở quay sang Phố Bố cười nói, Phố huynh cứ giao tiên sinh cho mặt tướng. Phố Bố vội vàng gật đầu. Ản Sở mời Hạng Thiếu Long đi trước. Bọn võ sĩ giữ cửa lùi ra hai bên, để Hạng Thiếu Long tiến vào nội hiên. Có người cao giọng hô lớn, ONG không tiên sinh đến. Hạng Thiếu Long nhớ lại vết kiếm trên ngực Thiện Nhu, thầm nghĩ nàng hành thích ẩn nạn hai lần mà vẫn thoát được, đúng là kỳ tích. Hạng Thiếu Long vừa bước qua ngạch cửa thì gặp ngay hai ẩn nạn. Đó không những vì hai người phía sau lưng y rìa to bẻ, vẻ mặt xấu xí, vừa nhìn đã biết đây chính là huynh đệ Lưu Trung Hạ và Lưu Trung Thạch mà chị em Thiện Nhu đã nhắc đến. Cũng chẳng phải vì y rìa mặc đồ trắng, trông nổi bật hơn tất cả mọi người, mà bởi vì khí độ và dung mạo của y khiến người ta vừa gặp đã khó quên. Chả trách gì Kỳ Yên Nhiên, người đã gặp anh hùng khắp thiên hạ mà cũng có ấn tượng sâu sắc với y rìa. Ai ở nạn tuổi trong khoảng 40, người cao ốm, mũi cao và khoằm, nhưng vì đôi gò má cao nên rất hợp. Lại thêm đôi mắt rất sắc bén, quả thật là một nhân vật hùng bá một phương. Chả trách nào y có thể từ một chức quan nhỏ mà trở thành một trong những nhân vật có quyền lực nhất. Triệu Mục ngồi bên cạnh y tuy có vẻ là một gian hùng, nhưng so với y thì cách nhau một trời một vực. Ngoài ra còn có khoảng 12 người, một người làm cho Hạng Thiếu Long bất ngờ nhất là Tinh Vương Hậu. Ngoài các bữa tiệc trong cung đình ra, đây là lần đầu tiên gã gặp bà ở ngoài. Có thể thấy thân phận của ẩn nạn không đơn giản, ngay cả Hiếu Thành Vương còn phải nể mặt y. Bọn Quách Khai, Nhạc Thừa, Triệu Bá đều không có mặt, chỉ có Quách Tùng dắt theo Quách Tú Nhi đến. Ngoài ra còn có Cơ Trọng, Lý Viên, Hàn Sấm, Long Dương Quân và Triệu Nhã. Còn có hai người Tề, một người là Tề Vũ đang ngồi bên trái Triệu Nhã, song Triệu Nhã không hề để ý đến y, mặc cho y cứ nói còn mình thì không có phản ứng gì. Một đội nữ nhạc sư đang diễn tấu một bên, khi Triệu Mục thấy Hạng Thiếu Long đến thì vỗ tay một cái, hơn 10 vị nữ nhạc sư lui ra ngoài cửa, trong nội hiên bỗng nhiên im lặng. Ánh mắt của ẩn nạn hướng về phía Hạng Thiếu Long sắc bén như dao, khi thấy gã, rõ ràng đã bị thần thái của gã lay động nên hai mắt sáng lên, đứng dậy, ha ha cười lớn, người ta nói gặp mặt không bằng nghe tiếng, ta thì lại nói nghe tiếng làm sao bằng gặp mặt, cuối cùng đã được gặp ONG tiên sinh, thật là may mắn vô cùng. Ngoài ba nữ nhân Tinh Vương Hậu, Quách Tú Nhi và Triệu Nhã, thấy ẩn nạn đứng dậy, ai nấy cũng đều buộc đứng dậy chào đón Hạng Thiếu Long. Kẻ khó chịu nhất đương nhiên là Lý Viên, nhưng thái độ của gã đã thay đổi nhiều. Có lẽ cũng bởi vì sách lược của Kỳ Yên Nhiên đã có hiệu quả. Thấy dáng vẻ thân thiện của Ải Ẩn Ản, nếu so sánh với Tín Lăng Quân, chỉ luận về phong độ mà thôi, Ải Ẩn Ản đã hơn được nửa phần. Gã bước nhanh tới thi lễ với Tinh Vương Hậu rồi mới đến bên Ải Ẩn Ản. Nhân vật nổi tiếng thiên cổ ấy nhìn gã rồi mỉm cười nói, không ngờ tiên sinh không những giỏi chuyện nuôi ngựa mà kiếm thuật cũng cao minh, quốc cửu gia đã từng nhiều lần nhắc với bổn tướng. Hạng Thiếu Long bất đồ nhìn sang Lý Viên. Lý Viên miễn cưỡng nở nụ cười rồi gật nhẹ đầu. Ai ẩn ẩn quay sang hai anh em họ Lưu, bảo, hãy thêm một chỗ ngồi cho ONG huynh bên cạnh ta. Đồng thời cũng giới thiệu Hạng Thiếu Long cho Tề Vũ và một nhân vật khác tên Ai ẩn ẩn, có lẽ là quân sư cho Ai ẩn ẩn, xem ra là thân tộc của Ai ẩn ẩn. Sau một hồi chào hỏi thì mọi người bắt đầu vào tiệc. Ai ẩn Trinh và ẩn Phụng không biết đâu chui ra, rót rượu cho mọi người. Triệu Mục đưa hai thiếu nữ này ra có thể thấy ý thì coi trọng ẩn ẩn như thế nào. Ai ẩn Phụng rõ ràng không biết thân phận Hạng Thiếu Long. Tuy đã nhìn lén Hạng Thiếu Long nhưng không hề có nửa phần khác lạ. Có thể thấy Ẩn Trinh nghe lời Hạng Thiếu Long đến mức nào, ngay cả em gái mình cũng không chịu tiết lộ bí mật. Nghĩ tới đây, Hạng Thiếu Long cảm thấy có trách nhiệm với nàng. Khi Ẩn Trinh rót rượu cho Hạng Thiếu Long thì tay hơi run. Mọi người đang nói chuyện, nhưng không giấu nổi con mắt của Ải Ẩn Ản, Tiểu Trinh cớ gì lo lắng đến thế. Y vừa nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Ải Ẩn Trinh. Ải Ẩn Trinh gặp lại Hạng Thiếu Long thì giống như trong buồn khổ gặp được đèn sáng. Nỗi đau khổ dâng lên trong lòng, tay run ý loạn, giờ đây lại bị ẩn nạn hỏi một câu nữa, tưởng rằng mình đã làm bại lộ thân phận Hạng Thiếu Long, hoảng sợ đến nỗi bình rượu tuột khỏi tay rơi xuống, rượu văng tung tóe lên áo Hạng Thiếu Long. Triệu Mục biến sắc, đang định mắng chửi. Hạng Thiếu Long cười hà hà, đưa tay đỡ thân hình run rẩy của Ải Ẩn Trinh, vui vẻ nói, chuyện nhỏ, mỹ nhân đừng để trong lòng, rồi túi đầu xuống ngửi, chép miệng nói, rượu ngon. Mọi người đều cười ồ lên. Tinh Vương Hậu nói đùa. Người ta uống rượu còn ONG tiên sinh ngửi rượu. Ai ẩn trinh được Hạng Thiếu Long một tay đỡ trên lưng, một tay cầm tay, thái độ cũng bất căng thẳng, đó có lẽ là vì nàng được người mà nàng hằng mong nhớ tiếp sức cho mình. Triệu Mục nghĩ bụng lúc này không tiện trách mắng nàng, gắt nhẹ, còn chưa lui xuống cho ta. hai thiếu nữ quỳ xuống thi lễ tạm thời lui ra. Triệu Mục không biết có lời muốn nói với gã hay không mà nói, mời ONG tiên sinh theo bổn hầu, ta thấy y phục của ta rất hợp với tiên sinh. Hạng Thiếu Long cáo lui đi theo y ỉa vừa bước ra nội hiên, Triệu Mục hạ giọng nói với y ỉa, ta dò xét được khẩu khí của ai đàn, y ỉa rất có ác cảm với Hiếu Thành Vương, lại còn ngầm bảo nếu ta có thể ngồi lấy vương vị thì nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Hạng Thiếu Long thầm mắng trong bụng đồng đốc, đối với ai đàn, nước Triệu càng loạn càng tốt, vậy thì y có cơ hội thực hiện mưu đồ của mình. Nhưng trên miệng lại nói, gã tể vũ ấy chẳng biết thế nào mà đã tiết lộ quan hệ của chúng ta cho Triệu Nhã biết, đây gọi là ra tay trước thì chế phục được người. Triệu Mục chép miệng, ẩn tưởng Triệu Nhã chỉ là một ả nữ nhân lẳng lơ, thực ra ả lợi hại hơn bất cứ kẻ nào. Tề Vũ chỉ nói hớ một câu mà đã bị ả nắm lấy chót. Hạng Thiếu Long thừa cơ nói, hầu ra thật là có bản sự, có thể có được hai chị em xinh xắn, giống nhau như lúc, quả thật là một vưu vật hiếm thấy. Triệu Mục lộ vẻ hay náy, than, sao ngươi không nói sớm? Ai ẩn ạn đêm qua đã từng thử qua, khen không ngớt lời, không cần y lìa nói, ta đã hứa tặng hai thiếu nữ ấy cho y lìa. Hôm nay sao có thể nuốt lời? Hạng Thiếu Long im lặng, vẻ thất vọng hiện ra trên khuôn mặt. Triệu Mục đã sớm xem gã là kẻ tâm phúc và trợ thủ đắc lực, nếu mày nói, không phải không có cách, nhưng có thành công hay không là phải coi ẩn ẩn coi trọng ngươi đến mức nào. Hai người về đến chiếu tiệc thì bọn ca vũ cơ đã diễn xong. Long Dương Quân mỉm cười toe toét nhìn Hạng Thiếu Long nói, ONG tiên sinh thay bộ y phục sang trọng thật khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ. Quay sang Triệu Mục liếc y rồi nói, hầu ra nói đưa ONG tiên sinh đến xem ngựa của người ta, sao bây giờ vẫn chưa thực hiện lời hứa. Mọi người thấy dáng vẻ lúng túng của Hạng Thiếu Long đều thông cảm cho gã nhưng cũng cảm thấy rất buồn cười. Triệu Mục biết Hạng Thiếu Long không ưa nam sắc, ha ha cười nói, ONG tiên sinh suốt ngày chạy ngoài mục trường, bổn hầu làm sao bắt nổi y ỉa. Ai ơn an cười khà khà, quay sang Long Dương Quân nói, Long Dương Quân nếu chỉ vì ngựa mà thôi, bọn thủ hạ của bổn tướng cũng có kẻ giỏi trị ngựa, đương nhiên không bằng ONG huynh. Nhưng xem ra cũng khá lắm, không biết có thể thay cho ONG huynh hay không. Long Dương Quân đương nhiên biết Ẩn Ản đang đùa với mình, giận dỗi nguyết ý lìa một cái. Long Dương Quân nói với Hạng Thiếu Long, tệ quốc có một thất tuấn mã tên gọi Ngoan Đồng, chạy nhanh như gió, nhưng không ai thuần phục nổi, phải làm thế nào, mong tiên sinh chỉ giáo. Lời ấy vừa nói ra, cả Ẩn Ản cũng như mày, biết ý có ý làm khó. Một thất ngựa chưa từng gặp, làm sao nói ra cách thuần phục, song nếu Hạng Thiếu Long nói gặp rồi mới biết. Vậy thì ai cũng có thể nói được, rõ ràng sẽ làm mất uy mã si của gã. Nào ngờ Hạng Thiếu Long vẫn từ tốn, cười nhạt rồi trả lời, cách thuần phục xuất sinh, đầu tiên là phải làm cho chúng không có lòng phòng bị mình, nhưng đó chỉ là thủ pháp của người bình thường. Thủ pháp thượng thừa là phải làm cho chúng coi mình là đồng loại, lại càng phải thương yêu chúng hơn, dù là một con tuấn mã hoang dã đến mức nào thì cũng sẽ trở nên nghe lời và hợp tác cùng chúng ta mà thôi. Nói tới đây, thì không nén được nên quay sang nhìn Triệu Nhã lúc này đang ngồi giữa Tề Vũ và Hàn Sấm, mỹ nữ làm gã yêu hận khó phân này đang nhìn về phía gã, thấy ánh mắt của gã quét đến thì nhớ lại gã đã từng xem mình như là một thất ngựa, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, lườm gã một cái. Ai ẩn ạn bị gã gợi nên hứng thú, nói, người là người, xuất sinh là xuất sinh, làm sao có thể khiến cho xuất sinh xem người là đồng loại. Hạng Thiếu Long nói, có rất nhiều cách, ví như khi xuất sinh vừa ra đời, lần đầu tiên tiếp xúc với bất cứ sinh vật gì cũng đều xem là cha mẹ của mình, không tin thì hãy tìm một con vịt mới nở để thử xem thì biết lời ONG mộ không phải nói bừa. Lời này không phải là không có căn cứ, mà là đã được tâm lý học hiện đại chứng minh. Mọi người đều ồ lên với vẻ ngạc nhiên. Hàn Sấm phụ họa, chẳng trách mà thường nghe rằng, trẻ con bỏ ngoài đồng hoang, có lúc được sói cho bú mà lớn lên trở thành người sói, bởi vì chúng xem sói là cha mẹ của mình. ONG tiên sinh không hổ là một đại sư nuôi xuất sinh, Lý Viên thấy mọi người gật đầu, trong lòng không phục, nói, nhưng thất ngựa quý Ngoan Đồng mà Yến Đại Phu nói đã lớn hơn rồi, hình như không thể khiến cho chúng xem người là đồng loại. ONG tiên sinh còn có cách hay gì hơn nữa? Mọi người trong chiếu tiệc bao gồm cả Yến Án đều biết hai người bất hòa, Lý Viên làm khó Hạng Thiếu Long, không phải là chuyện bất ngờ, đều muốn xem thử tên mã si này đối phó thế nào. Hạng Thiếu Long cúi người về phía trước, hạ giọng xuống. Cố ý làm ra vẻ bí hiểm nói, bị nhân có một cách thuần phục ngựa, hễ thử là được, trước nay luôn giữ trong lòng, chưa hề nói ra cho kẻ khác biết, nhưng hôm nay vui vẻ thế này, để bị nhân nói ra cho hiểm tướng quốc nghe thử. Mọi người đều chồm người về phía trước để nghe bí mật của gã. Hạng Thiếu Long trầm dai nói, phương pháp này vừa nghe đã hiểu, nhưng nếu không phải là người thật sự yêu ngựa thì không thể làm được điều đó. Gã nấn ná như vậy, khiến ai nấy đều nóng lòng muốn biết. Hạng Thiếu Long biết kéo dài đến đây đã đủ, nói. Có chính là thường ngủ với ngựa, như thế chúng sẽ không có lòng phòng bị, thậm chí còn coi chúng ta là đồng loại. Mọi người đầu tiên ngạc nhiên, sau đó nghĩ ra mới biết. Lời này của Hạng Thiếu Long là có căn cứ, bởi vì trước kia trong một chương trình chiếu trên TV, một nhà huấn luyện thú đã từng nói, chỉ cần thường xuyên ngủ với mãnh thú thì chúng sẽ xem người đó là đồng loại của mình, nếu không thì lúc nào chúng cũng có phòng bị với mình. Đó chính là sự khác nhau về kiến thức giữa người hiện đại và người cổ đại. Thế kỷ XXX là thời đại bùng nổ thông tin, chỉ cần ngồi yên ở nhà rồi kết nối mạng Internet, thì bạn sẽ có trong tay mọi tài liệu cổ kim Đông Tây. Người cổ đại rất hiếm khi gặp những điều khác lạ, chỉ đọc những loại sách bằng các thẻ tre, lại chỉ truyền miệng nhau. Còn Hạng Thiếu Long là một người có kiến thức bình thường ở thế kỷ XXX thì đã trở thành một vị trí giả có thể hỏi đâu đáp đấy. Ai ơn ản vua An khen hay nói, nào. Chúng ta hãy cạn một chén với ONG tiên sinh. Giờ đây tại hạ đã biết cớ gì tiên sinh có thể được mang danh mã si, Tề Vũ cũng khen. Mọi người đều nâng chén uống cạn. Lý Viên nhiều lần thất bại, bắt đầu không dám coi thường đối thủ nữa, trong lòng lại nghĩ ra ý đồ xấu xa khác. Ai ẩn Trinh và ẩn Phụng quay trở lại rót rượu. Chờ bọn họ lui ra, Triệu Mục mới nháy mắt với Hạng Thiếu Long, rồi cười nói với Ai ẩn ản, Ai ẩn tướng quốc và ONG tiên sinh không những hợp ý nhau mà sở thích cũng chẳng có khác biệt. Đều động lòng với chị em Việt nữ, mà ONG tiên sinh đã biết bọn chúng thuộc về Hiền Tương Quốc. Hạng Thiếu Long ha ha cười lớn, cắt lời ý, mỹ nhân thuộc về Hiền Chủ, ONG mỗi chỉ xin chúc mừng, tuyệt không có ý đố kỵ. Triệu Mục trong lòng khen hay, thầm nghĩ gã phối hợp thật kín kẽ, giờ đây phải chờ xem thử Hiền Ản có nỡ bỏ hai mỹ nữ này không. Ai Hiền Ản quả là một nhân vật phi phàm, mỉm cười nói, ONG huynh đã có ý như vậy, ta sẽ tặng bọn chúng để ONG tiên sinh ngoài ngựa ra. Còn có người nâng giấc ngủ. Chuyện tặng nhau mỹ nhân là điều thường thấy của giới quyền quý thời này, không ai cảm thấy kỳ lạ. Hạng Thiếu Long giả vờ từ chối. Ai ẩn ản không chấp nhận, vì thế gã lia lịa bái tạ. Triệu Mục quay sang Hạng Thiếu Long, gọi hai mỹ nữ đến, hạ lệnh, từ hôm nay, hai người thuộc về ONG ra, hãy hầu hạ cẩn thận, không được cãi lời. Hai thiếu nữ ấy đều ngẩn người. Ai ẩn Trinh cũng là hạng lanh lẹ, túi đầu xuống để người khác khỏi thấy vẻ mặt vui mừng của nàng, quỳ xuống tạ ơn. Ai ẩn Phụng cũng tỏ vẻ vui mừng, hơi đỏ mặt, é thẹn nhìn tân chủ nhân rồi quỳ xuống. Các ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, chờ ONG ra đưa các ngươi về phủ, Triệu Mục nói. Tinh Vương Hậu cười nói, có hai mỹ nhân này, ONG tiên sinh đừng quên ngủ với ngựa đấy. Hạng Thiếu Long nhớ đã từng ôm lấy bà, nghe câu nói ấy thì bất đồ trong lòng cảm thấy sao xuyến. Quách Tú Nhi từ đầu đến giờ chưa mở miệng, đến lúc này dương mắt nhìn Hạng Thiếu Long hỏi, ONG tiên sinh quả thật đã từng ngủ với ngựa sao? Hạng Thiếu Long nghe ngữ khí của nàng thật là vô tư, dịu dàng trả lời, đương nhiên, bỉ nhân 7 tuổi đã bắt đầu ngủ với ngựa, nhưng không phải trong chuồng ngựa mà trong tầm thất. Mọi người nghe gã nói thú vị như vậy nên cười ồ lên. Lý Viên chợt quay sang Long Dương Quân cười nói, tại hạ cũng phải nói câu công bằng cho quân thượng, hôm ấy sau khi tỉ kiếm, kỳ tài nữ chỉ mới nói vài lời thế nào ONG huynh đã lập tức đi trị bệnh cho ngựa của nàng. Tại sao đối với quân thượng lại xử tệ như thế? Ai ẩn ản rõ ràng không biết chuyện này. Mặt lộ vẻ chú ý. Long Dương Quân thì nhìn Hạng Thiếu Long với ánh mắt oán trách, khiến cho gã phải nổi da gà. Quốc Cửu gia nói đúng, hôm ấy bỉ nhân quả thật không nên đi, bởi vì kỷ tài nữ lại nói chuyện lễ nhạc thi văn với bỉ nhân, kết quả là đã khiến cho nàng thất vọng. ONG mô cũng không còn mặt mũi nào nữa, Hạng Thiếu Long thở dài, mọi người đều biết tính tình của Kỷ Yên Nhiên, không khỏi có người hái ngại cho gã, nhưng phần lớn là đều cất bỏ ý nghĩ ganh thi. Lý Viên thầm nghĩ, tên mã si này quả thật có mê lực hơn người. Dù ở trường hợp nào cũng đều trở thành hạt nhân của mọi người, may mà gã thô kệch, nếu không Kỷ Yên Nhiên đã sớm bị gã chinh phục. Lý Viên thấy gã tự động đánh trống lui binh thì địch ý cũng giảm nhiều, lần đầu tiên nâng chén đối ẩm với gã, không khí cũng đã nhẹ nhàng hơn. Trong số mọi người chỉ có Triệu Nhã là lờ mờ cảm nhận được giữa gã và Kỷ Yên Nhiên không đơn giản như vậy. Người đến dự tiệc có thể nói là đại biểu của Tề, Sở, Hàn, Triệu, Ngụy và Đông Châu, chủ đề dĩ nhiên là về kẻ địch chung của mình là nước Tần. Cơ trọng phân tích tình hình của người Tần, chúng ta nhiều lần lấy số đông đánh Tần mà vẫn không xong, điều quan trọng nhất là vì người Tần đã dựa vào địa thế của mình để dựng nên quan ải hiểm yếu. Bọn họ phía đông có cửa hàng cốc, hồ lao, sắt ái, phía đông nam có võ quan. Nhưng chỉ cần hạ một nửa, chúng ta có thể tiến thẳng vào, lúc đó xem người Tần có thể làm gì được nữa. Thời Xuân Thu, xa chiến diễn ra trên vùng đồng bằng, nhưng từ khi chiến tranh lấy bộ binh làm chủ thì tính quan trọng của cửa ải tăng lên nhiều hơn. Đó là điểm mấu chốt trong sự hưng vong của người Tần. Cơ trọng tự như thổi phồng cho người Tần như vậy, điều cốt yếu là chỉ ra chỗ mạnh nhất cho người Tần cũng có thể trở thành nhược điểm thí mạng. Y nói như thế, dĩ nhiên cũng có ý thừa cơ khuyên mọi người đồng tâm hiệp lực liên kết lại để diệt nước Tần. Iron An mỉm cười nói, sự lớn mạnh của một quốc gia, quân quyền, kinh tế và quân lực không thể tách rời nhau. Nhưng theo bổn tướng thấy nước Tần giờ đây bề ngoài thì mạnh nhưng thực ra thì yếu, từ khi Bạch Khởi chết đi, quân sự nước Tần không có người tài, giờ đây Trang Tương Vương để cho gã La Bất Vi nắm lấy triều chính, không thuận với giới quân sự. Iron Mo dám đảm bảo chỉ cần người ấy một ngày nắm quyền, người Tần khó mà đồng tâm hiệp lực, nhưng nếu chúng ta giờ đây tấn công nước Tần, trước cái nỗi nhục ấy, người Tần sẽ hợp lực chống lại, thế là sôi hỏng bỏng không, các vị có đồng ý với ý nghĩ của bổn tướng không? Phải chăng Huyền tướng quốc không đồng ý lần hợp tung này? Quách Tùng nói, có thể nói là hy vọng cuối cùng của Y Y đối với nước Triệu lần này không thành chỉ còn cách lánh đi nơi khác. Hạng Thiếu Long tuy khâm phục tầm nhìn của Y Y, nhưng cũng thầm than một người dù có trí tuệ đến đâu cũng không thể nhìn thấy được sự phát triển trong tương lai, sẽ không ngờ Trang Tương Vương chỉ còn sống được 3 năm. Khi Tần Thủy Hoàng xuất hiện, thiên hạ sẽ không còn ai chống cự được nổi. Iron An dịu giọng nói, tương nhiên không phải như thế, hợp tung vẫn phải tiến hành, nhưng sách lược thì phải xem xét cẩn thận, nếu không bổn nhân cũng không cần từ xa mà đến đây. Người này khi nói chuyện có vẻ cưỡng ép người khác, khiến cho người ta không dám phản bác. Đồng thời cũng sợ nói ra thì không bằng với Y Y. Long Dương Quân nói với giọng khe khẽ, Iron tướng quốc hình như rất rõ ràng mọi động tĩnh của người Tần, có thể cho chúng tôi biết tình hình Hạng Thiếu Long thế nào. Rất nhiều người đều mong muốn được nghe tin tức bất hạnh của Hạng Thiếu Long giật mình, từ ngày về Triệu, tuy nhiều người nhắc đến tên mình, nhưng chỉ đến thế mà thôi, chưa ai chính thức đem gã ra để bàn luận. Triệu Mục vừa nghe mắt đã lộ hung quang. Triệu Nhã tuy sầm mặt nhưng cũng lộ vẻ mong muốn được biết. Tinh Vương Hậu thì lộ ra vẻ chú ý. Tề Vũ lạnh lùng hừ một tiếng. Ngược lại Ẩn Ản không lộ ra ý nghĩ nào trong lòng, mỉm cười nói, Hạng Thiếu Long quả thật không đơn giản, có thể dùng ít thắng nhiều, ngay cả người bạn cũ của bổn tướng là Vô Kỳ huynh cũng thất bại, bị y trêu đùa một phen, những điều khác thì không cần bổn tướng phải nói, các vị đều rất hiểu. Vô Kỳ chính là tên của Tín Lăng Quân. Hàn Sấm thấy vẻ mặt kỳ lạ của Triệu Nhã thì dâng lên trong lòng nỗi ghen tuông, nói với vẻ không hài lòng, Ải Ẩn tướng quốc phải chăng đã quá đề cao y ỉa. Tại hạ thấy tên tiểu tặc ấy chẳng qua chỉ có một chút may mắn mà thôi. Iron An nghiêm mặt nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bổn nhân tuy hận không băm vằm Y Y ra muôn mảnh, nhưng tuyệt không dám coi thường Y Y. Hạng Thiếu Long vừa đến Tần thì đã đại triển thần oai, đã hạ mãnh tướng số một của nước Tần là Vương Tiễn trước mặt Tần Vương và bá quan văn võ, dùng kiếm đỡ thiết tiễn có thể xuyên tường thủng mục của Vương Tiễn. Theo ta thấy Y Y chỉ nương tay, không muốn giới quân sự của nước Tần khó xuống thang Tần Vương còn trao cho Y Y chức thái phó ngay tại chỗ. Lã Bất Vi cũng nhờ Y Y mà thanh thế mở rộng, có được kẻ này, Lã Bất Vi như hổ thêm cánh, rồi sẽ có một ngày nắm được triều chính nước Tần. Cơ Trọng cười lạnh lùng nói, như thế, nước Tần chắc chắn sẽ có kẻ muốn đưa Y Y vào chỗ chết. Iron An cười lạnh lùng nói, Hạng Thiếu Long nếu dễ dàng giết như vậy, Y Y đã chết sớm hàng chục lần rồi. Người Tần đã từng ám sát Y Y nhưng đều thất bại, lại còn chết người. Thanh thế của Ô gia tại nước Tần ngày càng lớn mạnh, đều là nhờ Hạng Thiếu Long cả. Ngay cả những kẻ chống đối với Lã Bất Vi cũng nhìn Y Y bằng con mắt khác, mong có thể tranh thủ được Y Y. Mặt Quách Tùng lộ vẻ bí hiểm nhưng nhất thời không nói ra lời gì. Hạng Thiếu Long nghe mà lạnh cả người. Iron An đương nhiên không ngu ngốc đến nỗi nói ra toàn bộ tin tức ở nước Tần, nhưng chỉ là nói một phần mà thôi, thế mà đã chính xác đến vậy, có thể thấy con người này quả thật lợi hại. Cũng giống như Y Y đã nói, những kẻ biết người biết ta, không khinh địch mới có thể thắng được. Nói không chừng tin tức mà Triệu Mục có được cũng nhờ Y Y mà biết. Tinh Vương Hậu mỉm cười nói, ta không tin không ai đối phó nổi Y Y đâu phải ba đầu sáu tay. Nói xong có ý liếc sang Triệu Nhã, ánh mắt Triệu Nhã lộ vẻ bực tức. Chỉ về mặt này thôi, Hạng Thiếu Long đã biết lòng dạ của hai nữ nhân này. Tề Vũ nói, tương nhiên là có cách đối phó với Y Y, Ai Ẩn tướng quốc. Ai Ẩn Ản khẽ hừ một tiếng với vẻ không vui, Tề Vũ hoảng sợ im lặng ngay. Ai nấy đều nhìn Ai Ẩn Ản. Biết được Y Y đã có kế hoạch đối phó với Hạng Thiếu Long. Iron An mỉm cười nói, mỗi người đều có nhược điểm của mình, nhược điểm của Hạng Thiếu Long là quá coi trọng tình nghĩa, lòng dạ mềm yếu, đó là điều chí mạng của Y Y. Quách Tú Nhi lộ vẻ ngạc nhiên, thầm nghĩ đó là ưu điểm mới đúng, tại sao lại là nhược điểm? Triệu Nhã chợt nghĩ Hạng Thiếu Long đã sắp đến hàng ản, không khỏi lo lắng trong lòng, nhìn sang ONG Mã Si với ánh mắt cầu khẩn. Hạng Thiếu Long vừa sợ vừa buồn cười. Nghe bọn họ nghiến răng cắn lợi mà bàn cách đối phó với mình, quả thật rất khó chịu, còn vẻ mặt của mình đương nhiên rất kỳ lạ, may mà không ai chú ý. Hiện đây, Ai Ẩn Ản cáo từ với Trang Tương Vương và Cơ Trọng rồi bỏ đi. Trước khi đi còn kéo Hạng Thiếu Long qua một bên để cáo biệt, lại còn bảo rằng sẽ tìm gã nói chuyện sau. Triệu Mục vốn muốn giữ Hạng Thiếu Long lại nói chuyện, nhưng vì đông người, lại sợ Triệu Nhã thấy mối quan hệ của hai người, chỉ đành nói, ô y mỹ nhân ấy đang chờ tiên sinh trên xe ngựa, nhân lúc trên đường quay về, tiên sinh hãy kiểm tra hàng cho kỹ. Nam nhân xung quanh đều hiểu ý cười rộ lên. Lý Viên vốn muốn đưa Triệu Nhã về phủ, thừa cơ được gần gũi. Nhưng thấy Triệu Nhã lạnh lùng, lại đi cùng với Quách Tùng nên chỉ đành bỏ đi mà thôi. Long Dương Quân thấy bọn họ cùng nhau lên xe thì mỉm cười nói, xem ra Quách gia đã sắp có một kiểu tế làm quốc cựu đó. Lúc này Long Dương Quân mới quay sang Hạng Thiếu Long, giận dỗi nói, vốn muốn ngồi cùng xe với ONG tiên sinh, nhưng ONG tiên sinh lại có mỹ nhân đi cùng, hay là ngày mai Nô gia sẽ đến thăm tiên sinh vậy? Hàn Sấm quay đầu lại, thấy vẻ mặt Hạng Thiếu Long rất khó coi. Hạng Thiếu Long ho khan một tiếng rồi nói, thật ấy nấy, ngày mai bỉ nhân phải ra mục trưởng coi sóc công việc. Long Dương Quân nói, vậy thì hay quá, cả ngày bị nhốt trong thành, chi bằng hay ra bên ngoài, trời sáng Nô gia sẽ đến tìm tiên sinh. Rồi không thèm để ý y có chấp nhận hay không mà trèo lên xe. Hạng Thiếu Long nổi da gà, đứng lặng tại chỗ. Triệu Mục vô vai gã rồi nói, có cần bổn hầu chuyển cho vài chiêu không? Ám bảo sẽ khiến cho ý y ngoan ngoãn nghe lời. Hạng Thiếu Long cười gượng nói, hầu gia đã có lòng, nhưng xin được miễn vậy. Triệu Mục và Hàn Sấm đều thấy buồn cười vì điều đó. Triệu Nhã nói nhỏ, mời Hàn Hầu hãy quay về, nhưng không giải thích nguyên nhân. Hàn Sấm thấy vẻ mặt của ả lạnh lùng, ngọn lửa trong lòng cũng đã giảm đi phân nửa, nhưng trong lòng hận lắm, thất vọng mà quay đi. Cuối cùng chỉ còn lại Triệu Mục, Hạng Thiếu Long và Triệu Nhã, không khí hơi trùng lại. Hạng Thiếu Long biết Triệu Nhã vừa nghe tin tức về mình xong thì trong lòng lo lắng, rất muốn tìm gã để thổ lộ bầu tâm sự. Có lẽ cũng muốn hỏi gã về chuyện ngăn cản Hạng Thiếu Long đến hàng ạn. Nhưng khi gã nghĩ lại trong phủ còn có một con cọp cái kia, nào dám mời Triệu Nhã đến, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hung chi gã đã hứa đêm nay đi gặp Kỳ Yên Nhiên, càng không thể để Triệu Nhã Quân lấy, thảm nhất là ngày mai Long Dương Quân sẽ đến tìm mình. Gã thật không biết cách nào để đối phó với con người này, dù cho gã là người sắt cũng không thể ứng phó với nhiều người như thế, cho nên tuy thông cảm với lòng dạ của Triệu Nhã nhưng chỉ khéo léo nói, không còn sớm nữa, để bỉ nhân đưa phu nhân lên xe vậy. Triệu Nhã rầu rĩ nhìn gã rồi không tỏ vẻ đồng ý hay không, bước lên xe ngựa. Hạng Thiếu Long vội vàng bước tới, nhưng Triệu Nhã bước thẳng vào xe, im lặng không nói lời gì. Hạng Thiếu Long sợ Triệu Mục giữ mình lại, nên lúc ấy phất tay áo cáo biệt với Triệu Mục rồi chui vào trong xe. Chương 86, hổ cái ra vai. Khi gã chui vào xe, đôi chị em sinh đôi đó lao vào lòng gã, vui mừng khóc rấm rức. Hạng Thiếu Long nhất thời không biết ai là ải ẩm trinh, ai là ải ẩm phụ. Sau một hồi dỗ dành, hai thiếu nữ ấy mới không còn kích động nữa. Một người nói, các người giấu người ta thật là khổ. Hạng Thiếu Long chợt hiểu ra, nàng là ải ẩm phụ. Xe ngựa lúc ấy đã rời khỏi hầu phủ được một đoạn, đột nhiên dừng lại. Hạng Thiếu Long bảo hai thiếu nữ ngồi yên, thò đầu ra hỏi, có chuyện gì? Phố bố ở phía trước quay lại nói, xe của nhã phu nhân đang dừng ở phía trước, mời tiên sinh bước qua. Hạng Thiếu Long cảm thấy đau đầu lắm, nhưng không còn cách nào, nhảy xuống xe, dặn dò, các ngươi bảo vệ cho xe ngựa. Nói xong sải bước đến xe ngựa của Triệu Nhã đang dừng phía trước. Xe ngựa lăn bánh quay về hướng phủ đệ của Hạng Thiếu Long. Hai người ngồi sánh vai bên nhau. Triệu Nhã ngồi lặng lẽ. Khi Hạng Thiếu Long cảm thấy không ổn, Triệu Nhã lạnh nhạt nói, ONG không? Hãy cho ta biết. Ngài không phải là hạng háo sắc, tại sao lại để ý tỉ mội họ ải ẩn? Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ, biết được Triệu Nhã nghi ngờ mình, bởi vì gã đã từng kể chuyện mình và chị em họ ẩn cho ả nghe. Gã tuy đã xây dựng được lòng tin rằng Triệu Nhã sẽ không bán đứng mình nữa, nhưng chuyện này có liên quan đến sự sống chết của hàng trăm người, gã không thể vì chuyện tình của mình mà quên hết mọi thứ. Và lại cũng chưa biết giờ này Triệu Nhã đối với Hiếu Thành Vương như thế nào. Triệu Nhã sợ gã không thừa nhận, nói tiếp. Biết rõ bọn chúng đã trở thành người của ẩn án mà ngài còn bảo Triệu Mục đòi lại bọn chúng, chẳng giống tác phong trước nay của ngài tí nào. Nếu không đã sớm tiếp nhận bọn ca cơ của Vương Huynh. Hạng Thiếu Long nhất thời lúng túng, trả lời bừa, ta thật không hiểu phu nhân muốn nói gì. Triệu Nhã buồn rầu nói nhỏ, Thiếu Long. Chàng vẫn chưa chịu nhận người ta sao? Phải chăng muốn Nhã Nhi chết trước mặt chàng? Hạng Thiếu Long giật mình, nhưng tuyệt đối không thể mềm lòng, bởi vì ả rất cháo trở. Rồi vơ ngạc nhiên nói, trời ơi! Thế ra phu nhân tưởng lão ONG ta là người khác giả hay sao? Nào! Hãy kiểm tra mặt của ta xem có phải hóa trang hay không? Đó gọi là dùng lại cái cũ, bởi vì ả thực sự chưa gặp qua một loại mặt nạ nào tinh xảo đến thế. Triệu Nhã giật mình, thất vọng đến nỗi không dám sờ vào mặt gã, run giọng nói, ngài thật sự không phải là chàng. Hạng Thiếu Long nhớ mình đã bôi thuốc lên người, nói, nếu không tin, thì có thể người mùi cơ thể của ta, mùi của mỗi thất ngựa đều không giống nhau, con người cũng thế. Nào! Rồi xích lại ngửa cổ lên. Triệu Nhã ghé sát mũi lại ngửi, quả nhiên đã phát giác được một mùi chưa bao giờ tiếp xúc nhưng đem lại ấn tượng sâu sắc, thất vọng thở dài rồi né qua một bên, dựa đầu vào cửa sổ nói, tại sao chàng lại giành lấy bọn chúng? Hạng Thiếu Long chợt nghĩ ra một kế, thở dài nói, cũng chỉ vì con cọp cái của bỉ nhân lần này rời nước Sở là muốn tránh xa ả, nào ngờ ả từ xa một mình đuổi đến hàng ản, nổi trận lôi đình, nói không có thị tỳ sai khiến. Bỉ nhân thấy tỷ muội họ Ẩn xinh đẹp như hoa nên xin Triệu Mục đưa chúng về hầu hạ cho ả, nhưng không hề biết đã sớm tặng cho ả Ẩn Ản. Đối với ta mà nói, chọn hai người khác cũng thế thôi, nào ngờ hầu gia hiểu nhầm tâm ý của ta, giúp đỡ nhiệt tình mới xảy ra chuyện này khiến phu nhân phải hiểu nhầm. Rồi lại ngạc nhiên hỏi, ôi chị em nhà ấy có liên quan gì đến Hạng Thiếu Long? Triệu Nhã mặt tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ thất vọng, quay lại, giọng buồn bã nói, ngài đi đi. Xe ngựa lúc ấy dừng lại trước cổng lớn của tòa phủ đệ. Hạng Thiếu Long thở dài rồi xuống xe. Thiện Nhu thấy Hạng Thiếu Long dắt hai mỹ nữ tuyệt sắc có dung mạo giống nhau bước vào trong nội đường, xa sờ mặt, giật mình, hỏi với vẻ không vui, chàng đi đâu? Sao đi không nói người ta một tiếng? Thiếu Long đang lo lắng vì chuyện Triệu Nhã, trả lời, nàng rõ ràng thấy ta về phòng thay y y phục, nàng tưởng ta không biết nàng lén lút theo dõi ta hay sao? Ai Ẩn Trinh, Ai Ẩn Phụng lúc ấy mặt biến sắc, giật mình nhìn hai người. Hạng Thiếu Long lúc này mới biết mình đã nói nặng lời, không thể nào bù đắp được. Thiện Nhu quả nhiên hai tay chống nạnh, mặt đanh lại, chỉ có chưa rút đao ra thôi, rít lên, ai lén lút? Nếu không lẻn đi dự buổi tiệc quái quỷ ấy, suốt đời chàng sẽ không thay y phục chứ gì. Thay y phục không có nghĩa là tắm rửa à? Không có nghĩa là đi tiểu sao? Rồi không thể nhịn được nên cười khúc khích, liếc gã rồi nói, người ta không nói nữa. Hạng Thiếu Long thở phào, gã không muốn hai chị em họ Ẩn này bị lạnh lùng, họ đều là những người không nơi nương tựa, không thể nào chịu đựng nổi những lời dọa nạt ban nãy, cười gượng nói, Nhu tỷ giả thật giống, cả ta cũng tưởng tỷ là phu nhân của ta. Hai câu ấy nói xong, vẻ mặt Thiện Nhu lại xa sầm. Hạng Thiếu Long mừng thầm trong bụng, giả vờ ngạc nhiên nói, Nhu tỷ không để ta đụng tới, nhưng lại muốn làm phu nhân của ta, thiên hạ này đâu có chuyện dễ dàng đến thế. Thiện Nhu nhìn thẳng vào gã giống như một con manh thú bị thương, một dáng vẻ vừa hung dữ vừa đáng yêu. Hạng Thiếu Long lập tức mềm lòng, nhún vai nói, chỉ cần nàng nói một câu yêu ta, thì trời cao biển rộng này là của chúng ta. Ai Ẩn Trinh và Ẩn Phụng cuối cùng cũng hiểu được bọn họ đang đùa, nên bắt đầu cũng cảm thấy rất thú vị. Thiện Nhu giãn ra nhưng hai tay vẫn chống nạnh, đưa mắt nhìn hai chị em xinh xắn này, hất hàm hỏi, bọn họ là ai? Hạng Thiếu Long sợ nàng chút giận lên hai thiếu nữ này, nên vội vàng đến sau lưng nàng, nắm hai vai nàng, rồi nói với giọng dịu dàng, bọn họ đương nhiên là hầu hạ cho phu nhân của ONG Mã Si này. Ai Ẩn Trinh và Ẩn Phụng ngoan ngoãn quỳ xuống thi lễ. Thiện Nhu tỉnh bơ nói, tường dậy, rồi quát lớn, Ô Quả. Ô Quả suýt tí nữa đã lao ra ngay theo tiếng gọi, rõ ràng y lìa đang nấp ở ngoài cửa nghe lén. Lập tức đưa hòm lớn dương nhỏ ở ngoài cửa vào phòng bên cạnh, Thiện Nhu ra lệnh. Rồi quay sang chị em họ Ai Ẩn nói, vào đó và chỉ cho bọn chúng đặt hành lý của các người. Chị em họ Ẩn biết được vị phu nhân này đã chính thức cho phép họ ở lại nên hớn hở đi. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Hạng Thiếu Long, bọn họ sẽ chấp nhận mọi đau khổ. Trong nội đường chỉ còn lại đôi vợ chồng thật giả khó phân ấy. Hạng Thiếu Long thấy chị em họ Ẩn đã qua được cửa ải này, lòng mừng thầm, hôn lên mà nàng rồi nói, phu nhân đã hài lòng chưa, giờ đây muốn chồng được chồng, muốn nô tỳ được nô tỳ rồi đó. Thiện Nhu bị gã làm cho bật cười, nhưng vẻ mặt vẫn cố lạnh lùng, không cần phải dùng mỹ nhân kế, tìm hai mỹ nhân đến đây làm gì. Xem dáng vẻ yểu điệu của bọn chúng, Thiện Nhu ta chắc phải phục vụ trở lại cho bọn chúng đây. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, có phải chăng là ghen tuông? Thiện Nhu bĩu môi nói, chuyện này chẳng liên quan gì đến ghen tuông cả, chỉ là phân tích theo lý tính mà thôi, ta quá rõ bụng dạ lãng tử của chàng mà. Nàng tuy nói cứng, nhưng vẫn cứ để cho Hạng Thiếu Long nắm lấy vai mình. Đối với một mỹ nữ có tính cách nam nhi như nàng, thực ra trong lòng đã nghĩ thế, chỉ là cửa miệng không chịu chấp nhận mà thôi. Hạng Thiếu Long đã thấy được tâm ý của nàng, vừa buồn cười vừa bực mình, khổ não nói, hảo Nhu Nhu của ta. Nghe lời ta đi. Tỷ muội họ thật đáng thương, bị Triệu Mục hành hạ, giờ đây mới có thể thoát ra được, ta đảm bảo bọn họ về sau này đều hạnh phúc vui vẻ. Không tin thì hãy hỏi Triệu Chi Chi của chúng ta, nàng sẽ biết được mọi chuyện mà thôi. Thiện Nhu hơi cảm động, túi đầu nhưng không nói gì. Hạng Thiếu Long xoay người nàng lại, ghé môi tới định hôn nàng. Thiện Nhu vùng mạnh, thoát ra, đỏ mặt dậm chân nói, chàng tưởng ta là Chi Chi, nốn ta quy phục chẳng sao. Giết xong Triệu Mục chúng ta đường ai nấy đi. Ẩm tưởng ta nhất định phải gả cho chàng. Rõ ràng nàng ngoài miệng thì cứng nhưng trong lòng đã mềm, Hạng Thiếu Long chịu không được, cười lạnh lùng, tưởng ai nấy đi cũng được, chả lẽ ta phải quỳ xuống cầu xin nàng thí cho chút tình ái hay sao? Hãy cẩn thận, nếu ta nổi giận sẽ lập tức thôi nàng, rồi đuổi nàng ra khỏi ONG ra đấy, ha ha. Nói xong câu cuối thì bản thân nén không được nên cũng cười phá lên. Thiện Nhu vốn không biến sắc nhưng đã thấy gã cười cũng nén không được nên cười theo, rồi nghênh mặt lên, giả vờ lạnh lùng nói, cô nương không có hứng thú bồi tiếp người, ta về phòng ngủ đây, nếu ta phát giác có tên trộm nào xông vào, sẽ lập tức giết chết ngay, đừng nói ta không cảnh cáo trước. Nói xong bỏ đi. Lúc ấy, gã đã phát giác khi bên cạnh Thiện Nhu thì không còn cảm thấy phiền não về chuyện của Triệu Nhã nữa. Ma lực của Thiện Nhu quả thật lợi hại. Ô Quả và bọn thân vệ đều tỏ ra ân cần với họ, khiến cho hai thiếu nữ ấy tươi cười như hoa, thấy Hạng Thiếu Long đến thì ai nấy đều tản ra. Ô Quả bước đến bên Hạng Thiếu Long, hạ giọng nói, không ngờ trong thiên hạ lại có một đôi mỹ nhân như thế này, quả thật là một cực phẩm của nhân gian. Rồi chép miệng, dẫn bọn kia ra ngoài. Hai thiếu nữ đã quỳ xuống đất chờ nghe Hạng Thiếu Long sai bảo. Thấy bọn họ cúi đầu, Hạng Thiếu Long cảm thấy xúc động cho dù có giúp được tiểu bản thống nhất thiên hạ, xây dựng được một nước Trung Quốc rộng lớn. Nhưng phong tục của xã hội này không có cách nào thay đổi trong chốc lát. Ý a vị nhỏ bé của nữ giới, rốt cuộc vẫn phải tiếp tục, cho đến thế kỷ 19 và thế kỷ 20 mới dần dần được bình đẳng. Chuyện duy nhất có thể làm được là phải yêu thương tất cả những nữ nhân bên cạnh mình, từ đó có thể thấy được Mặc Y Quả là ngọn đèn trí tuệ chiếu sáng cho thời đại này. Thuyết kiêm ái của ông chính là nhằm vào những tập tục cổ hủ lâu đời của xã hội này, chỉ tiếc là ngày sau những kẻ cầm quyền lại đội lên chiếc mũ lễ nghĩa, dâm phụ nữ ở dưới chân. Làm cho vấn đề này phải chôn vùi trong hơn 2.000 năm, quả thực tội nghiệp cho nữ nhân. Hạng Thiếu Long bước đến đưa tay kéo bọn họ đứng dậy, dịu dàng nói, ta chưa có cơ hội nói chuyện với hai nàng, Hạng Thiếu Long ta không phải là Triệu Mục, hai nàng không cần phải quỳ lạy, trong tẩm thất cũng không có lễ trên dưới gì cả, đó là mệnh lệnh duy nhất của ta. Một trong hai người nói, Hạng công tử đã cứu bọn thiếp, người ta cam tâm tình nguyện hầu hạ công tử, làm cho công tử vui lòng. Hạng Thiếu Long thấy nốt đồng tiền trên khuôn mặt của nàng hơi sâu. Vui mừng nói giống như đã tìm ra được lời giải đáp cho một trò chơi có thưởng, nàng là ai ở vụ. Hai thiếu nữ cười khúc khích, dáng vẻ xinh xắn muôn phần, nhất là vẻ mặt của họ như nhau khiến cho Hạng Thiếu Long ngất ngây, nhìn không chớp mắt. Ai ẩn trinh tê, công tử. Hạng Thiếu Long sửa lại, tạm thời gọi ta là ONG ra, đừng để lộ cho kẻ khác biết được. Hai thiếu nữ ấy đều giật mình, ngoan ngoãn chấp nhận. Nhìn bọn họ hoảng sợ, dáng vẻ cam chịu. Hạng Thiếu Long biết bọn họ nhất thời không thể sửa đổi được lại càng cảm thấy thương yêu hơn, thưởng cho mỗi người một cái hôn. Cả hai nhiệt tình hưởng ứng, quả nhiên gã đã phân biệt được. Ai ẩn trinh dịu dàng, ai ẩn phụng man dại. Cả hai đều khiến gã ngây ngất không biết mình đang ở đâu.